Chương 1208, xạ thủ chương 1208, xạ thủ cái trung niên nam tử dẫn trước lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng vọt tới Phó Vân Hải trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ân nhân, đại ân nhân a. Những người khác cũng ào ào quỳ theo xuống. Chúng ta là chớ lẻn tộc người, đã từng bởi vì tiếp xúc nghiệt vật mà bị ô nhiễm dị hóa. Chúng ta biến đến càng lúc càng giống quái vật, lý trí cũng tại một chút xíu biến mất. Vì không cho ô nhiễm khuyết tán đến cả trên chiếc thuyền này, tổn thương đến tộc nhân khác, chúng ta chỉ có thể năn nỉ tộc trưởng đem chúng ta khốn ở cái này cách ly không gian bên trong. Chúng ta coi là đời này đều sẽ chịu đủ tra tấn, không nghĩ tới còn có khôi phục một ngày. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Phó Vân Hải trên thân, trong mắt tràn ngập lấy cảm kích cùng sùng kính. Phó Vân Hải bị bất thình lình cảm tạ làm đến có chút xấu hổ, cười ngây ngô lấy khoát khoát tay. Không cần phải khách khí, đều là ta phải làm. Hắn quay đầu nhìn phía sau đã thu liễm địa sát võ hồn, nhếch miệng cười một tiếng. Mà lại đất của ta rất võ hồn cũng ăn được thật vui vẻ. Giờ này khắc này, Phó Vân Hải có thể rõ ràng cảm nhận được võ hồn nội bộ phát sinh biến hóa. Do kia nguyên bản chỉ có chừng hạt gạo chất lỏng màu đen, hiện tại đã biến thành lớn chừng ngón cái. Càng quan trọng hơn là, hắn đối ô nhiễm lực lượng lý giải lại thâm nhập một tầng. Nguyên lai ô nhiễm bản chất cũng không phải là thuần túy tà ác, mà là một loại vận mẹo hiện thực quy tắc. Nó tựa hồ có thể cho bình thường biến vận mẹo, cũng có thể để vận mẹo biến bình thường. Quan trọng ở chỗ người sử dụng ý chí. Quá thần kỳ. Phó Vân Hải ở trong lòng âm thầm nói thầm. Cái này ô nhiễm lực lượng sắc thực so hắc ma pháp còn muốn thú vị, chắc không được ta võ hồn như thế cảm thấy hứng thú. Lúc này, trong đó một vị trung niên nam tử đứng dậy, thần tình nghiêm túc nhìn lấy Phó Vân Hải. Ân nhân, ngài vừa mới thi triển chính là cái gì lực lượng? Ta chưa bao giờ thấy qua có thể nghịch chuyển dị hóa ma pháp. Phó Vân Hải nghĩ, thành thật trả lời, đây là ô nhiễm lực lượng. Bất quá ta ô nhiễm giống như cùng phổ thông ô nhiễm không quá đồng dạng. Ô nhiễm? Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tuổi trẻ nữ tử trừng to mắt, ngài là nói, ngài dùng ô nhiễm lực lượng tịnh hóa trên người chúng ta ô nhiễm? Cái này sao có thể? Lão giả cũng đầy mặt hoang mang. Ô nhiễm hẳn là sẽ lẫn nhau điệp ra mới đúng. Phó Vân Hải nhún vai, ta cũng không hiểu nhiều nguyên lý. Hắn dừng một chút, tò mò hỏi, đúng rồi, các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, có không có liên quan tới nghiệt vật tình báo chia sẻ cho ta? Trung niên nam tử suy tư một lát, lắc đầu, chúng ta biến thành như thế về sau, phần lớn thời gian đều là hỗn độn, chỉ nhớ rõ mỗi ngày đều tại tiếp nhận vô tận thống khổ cùng hoảng sợ. Bất quá, trong đó một vị tuổi trẻ nữ tử chợt nhớ tới cái gì, ta nhớ được tại tầng sâu trong ý thức đã từng cảm nhận được qua một loại triệu hoán. Triệu hoán? Phó Vân Hải lập tức hứng thú. Dạng gì triệu hoán? Ta không rõ ràng, rất mơ hồ, là một loại xu thế đồng tính. Nữ tử cao mày cố gắng nhớ lại, chỗ đó giống như có đồ vật gì đang kêu gọi chúng ta đi qua, có thể là nghiệt vật triệu hoán, nhưng nơi này là tộc trưởng chế tạo ra không gian, chúng ta không cách nào rời đi. Phó Vân Hải khoát tay nào nói ra, được rồi, chứ không cần xoắn xuýt, tóm lại khôi phục bình thường liền tốt. Tạ ơn ngươi, ân nhân. Ai nha, đừng khách khí, đừng khách khí, đều chính mình người. Khoang thuyền trong hành lang, thuyền trưởng đỗng nhiên cảm giác được cánh tay phải truyền đến một trận kỳ dị ấm áp. Hắn vô ý thức giơ tay lên nhìn qua, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái kia nguyên bản bao trùm lấy cho vậy màu đen, tản ra bất tường khí tức tay phải, giờ phút này vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Lân phiến từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới khỏe mạnh da thịt. Vạn mèo đốt ngón tay một lần nữa quý vị. Cái kia cố làm người sợ hai ô nhiễm khí tức, càng là đang nhanh chóng biến mất. Cái này, này sao lại thế này? Thuyền trưởng ngơ ngác nhìn tay của mình, thanh âm đều đang run rẩy. An tiên sinh cũng chú ý tới bên này dị thường, quay đầu nhìn lại, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Tay của ngài cánh tay, ô nhiễm ngay tại biến mất. Ngay tại hai người chấn kinh đến nói không ra lời thời điểm, thuyền trưởng đột nhiên toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận được rõ ràng, theo ô nhiễm không gian chỗ sâu, truyền đến một trận mãnh liệt không gian ma pháp ba động. Cái kia cô ba động tần suất, loại kia đặc biệt ma lực đường vân. Đây là xạ hủ ma pháp ba động. Xạ hủ. An tiên sinh một mặt một bước. Xạ hủ không phải đã bị hoàn toàn dị hóa rồi hả? Làm sao còn sẽ có ma pháp ba động? Thuyền trưởng không có trả lời, mà chính là lập tức nâng lên đã khôi phục bình thường tay phải, bắt đầu đáp lại cái kia cố không gian ba động. Ông. Trước mắt không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, gợn sóng giống như gợn sóng trong không khí dập dờn. Sau một khắc, một đạo không gian vết nước trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, Phó Vân Hải dẫn một đám người từ đó nối đuôi nhau mà ra. Ai nha, cuối cùng là ra đến rồi. Phó Vân Hải duỗi lưng một cái, quay đầu hướng sau lưng đám kia vừa mới khôi phục bình thường chờ lẹn tộc người nói. Đại gia đều không sao chứ? Đều không có việc gì. Đa tạ ân nhân. Mọi người cùng kêu lên trả lời, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Thuyền trưởng cùng An Tiên Sinh nhìn trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Những người này. Những thứ này rõ ràng cũng đã bị ô nhiễm dị hóa tộc nhân, làm sao tất cả đều khôi phục bình thường? Mà lại trong đó cái kia dẫn đầu trung niên nam tử, Sa Hu, An Tiên Sinh nghe âm thanh run rẩy, thật là ngươi sao? Nghe được có người kêu tên của mình, cái kia cái trung niên nam tử xoay đầu lại, làm hắn nhìn đến An Tiên Sinh lúc, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. An, thật là ngươi! Sa Hu kích động đến hốc mắt đều đỏ, ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, cho An Tiên Sinh một cái to lớn ôm ấp. An, rất lâu không gặp, ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi. An tiên sinh bị bất thình lình ôm ấp làm đến có chút chân tay luôn cuống, vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn xem xạ hủ gương mặt. Mặt mũi quen thuộc, thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc. Thật là xạ hủ. Xạ hủ, ta. ta thật không thể tin được ngươi lại còn có thể khôi phục bình thường. An tiên sinh thanh âm nghẹn ngào. Ngươi đã bị ô nhiễm đã lâu như vậy, chúng ta đều coi là, đều cho là ngươi vĩnh viễn không về được.
Đúng vậy a, chúng ta cũng coi là không về được.
Xạ thủ bung ra ôm ấp, quay đầu nhìn hướng Phó Vân Hải. May mắn mà có ân nhân, là hắn nghịch chuyển dị hóa, để tất cả chúng ta đều khôi phục bình thường. Nghe nói như thế, tại chỗ những người khác cũng nào nào chuyển hướng Phó Vân Hải, đồng loạt cúi đầu gửi lời chào.
Ân nhân đại ân đại đức, chúng ta cả đời khó quên. Nếu như không có ngài, chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Ngài chính là chúng ta cứu thế chủ. Đối mặt mọi người cảm tạ, Phó Vân Hải bị làm đến có chút xấu hổ, cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu.
Đều nói không cần khách khí như vậy. Tất cả mọi người là chính mình người mà. Thuyền trưởng lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn nhìn lấy chính mình đã hoàn toàn khôi phục bình thường cánh tay phải, lại nhìn xem những cái kia giành lấy cuộc sống mới các tộc nhân, cả người đều ở vào một loại mộng du giống như hoảng hốt trạng thái. Nghiệt vật lực lượng, vậy mà hoàn toàn biến mất.
Không, nói đúng ra là bị thôn phệ.
Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được?
Thuyền trưởng nhỉ non tự nói.
Ô nhiễm dị hóa vẫn luôn bị cho rằng là không thể nghịch quá trình, nhưng bây giờ, Sa Thu nghe được thuyền trưởng nghi hoặc, chủ động giải thích nói.
Thuyền trưởng, ta cũng không rõ lắm cụ thể nguyên lý. Chỉ nhớ đến lúc ấy chúng ta đều đã triệt để mất lý trí, biến thành chỉ biết là lan truyền thống khổ cùng hoảng sợ quái vật. Sau đó vị này ân nhân đột nhiên xuất hiện, hắn trên thân tản ra lực lượng, rất đặc thù. Trong miệng hắn võ hồn, cùng nhiệt vật rất tương tự, nhưng với có trên bản chất khác biệt. Tóm lại, cỗ lực lượng kia tiếp xúc đến trên người chúng ta ô nhiễm về sau, liền bắt đầu điên cuồng lột cách chúng ta thể nội ô nhiễm. Toàn bộ quá trình tuy nhiên thống khổ, nhưng chúng ta cũng có thể cảm giác được lý trí tại một chút xíu trở về.
Sa Thu nói đến đây, lần nữa hướng Phó Vân Hải ném đi ánh mắt cảm kích. Nếu như không phải ân nhân, chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng một lần nữa đứng ở chỗ này.
An tiên sinh nghe xong lời nói này, khiếp sợ nhìn hướng Phó Vân Hải.
Vân Hải, ngươi làm như thế nào?
Phó Vân Hải nghĩ, thành thật trả lời.
Ta cũng nói không rõ lắm, chính là ta võ hồn giống như rất thích ăn ô nhiễm. Sau đó ta dựa theo nó chỉ dẫn thả ra một số lực lượng, những cái kia ô nhiễm thì bị ăn sạch.
À, đại khái cũng là chuyện như thế, cụ thể cũng đừng hỏi ta.
Nói đến nhẹ nhàng như vậy, tất cả mọi người ở đây đều âm thầm liễu lưỡi. Phải biết ô nhiễm dị hóa thế nhưng là liền trở lẹn tộc ma pháp sư mạnh mẽ nhất đều thúc thủ vô sách bệnh nan y a. Thậm chí thì liền Tô tiên sinh đều không có gì tốt phương án giải quyết. Kết quả làm sao đến Phó Vân Hải nơi này thì biến thành võ hồn đồ ăn vặt, thậm chí còn có thể nghịch chuyển dị hóa, bình thường trở lại trạng thái. Chương 1209, yêu nghiệt phương nào? Chương 1209, yêu nghiệt phương nào? Toàn bộ mộng phi thuyền đều lâm vào trước nay chưa có cuồng hoan bên trong. Vong tàu, mấy trăm ngọn ma pháp đang treo thật cao, đem đêm tối chiếu lên giống như ban ngày. Chờ lẹn tộc mọi người làm thành cái này đến cái khác vòng tròn, tay nắm, hát cổ lao chúc mừng ca dao.
Xạ thủ về đến rồi.
Xạ thủ về đến rồi. Hai tử nhóm hưng phấn mà trong đám người xuyên thẳng qua, những cái kia đã từng bởi vì ô nhiễm mà phân biệt người nhà nhóm chăm chú ôm nhau, trong mắt ngậm lấy kích động nước mắt. Kích động nhất không ai qua được tiểu xỉu, thấp bóng người nhỏ bé giờ phút này chính hoa chân múa tay trong đám người nhảy tới nhảy lui, cái kia đỉnh tiêm nhọn trên mũ linh đang đình đương rung động.
Xạ thủ.
Xạ thủ. Người gia hỏa này ở đâu? Tiểu xỉu cơ hồ là lộn nhào vọt tới xạ thủ trước mặt, kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu.
Người cái tên này, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi.
Sa Thu ngồi xổm người xuống, đem cái này so với chính mình thấp một mảng lớn bạn thân ôm vào trong ngực, dùng lực vỗ phía sau lưng của hắn.
Xin lỗi để ngươi lo lắng, lão bằng hữu.
Ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này ta nhớ bao nhiêu ngươi.
Tiểu Sửu khóc đến nước mắt nước mũi một năm lớn, hoàn toàn mất hết bình thường buồn cười bộ dáng.
Ta mỗi ngày đều đang nghĩ, nếu như ngươi còn tại liền tốt, chúng ta còn có thể cùng một chỗ biểu diễn tạp kỹ, cùng nhau nghiên cứu tân ma pháp đạo cụ.
Hiện tại tốt, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ.
Sa Thu cười ha ha lấy. Sau đó quay người chỉ hướng cách đó không xa chính bị một đám tộc nhân vây quanh Phó Vân Hải.
Đều dựa vào vị kia ân nhân, là hắn cứu được tất cả chúng ta.
Tiểu Sửu theo xạ hù ngón tay nhìn qua, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái kia trước đó dùng pháp tiên tượng khí đem chính mình dọa đến tiến vào trong ngăn kéo ra hỏa.
Hắn cứu được xạ hù.
Tiểu Sửu sửng sốt mấy giây, lập tức không nói hai lời thì hướng Phó Vân Hải phương hướng mà tới.
Uy.
Phó Vân Hải chính bị một đám nhiệt tình các tộc nhân vây quanh mời rượu, đột nhiên nghe được một cái thai mắt thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Sửu như cái tiểu pháo đạn một dạng xông lại.
Là ngươi cứu được Sa Hủ.
A, là.
Tiểu Sửu cố nén nước mắt, ngang đầu nói,
ta không thích nợ nhân tình.
Về sau nếu như ngươi muốn mượn ta đồ chơi, cứ mở miệng,
ta có thể đem ta chân quý nhất đồ chơi đều cho ngươi mượn.
Ngược lại cũng không cần khách khí như thế.
Không,
cái này với ta mà nói quá trọng yếu.
Tiểu Sửu ngẩng đầu, thoa thuốc màu trên mặt đầy là chân thành.
Sa Hủ là ta bằng hữu duy nhất, là ta bản thân.
Hai chúng ta quan hệ mật thiết lớn lên.
Ngươi cứu được hắn, cũng là đã cứu ta, bất luận như thế nào ta đều sẽ cảm kích ngươi.
Dù là ngươi trước uy hiếp qua ta.
Ừm. Được rồi, ta không so đo với ngươi.
Tóm lại, muốn mượn đồ vật thì mở miệng.
Được.
Chúc mừng hoạt động một mực tiếp tục đến đêm khuya.
Đến lúc cuối cùng một ca khúc giao kết thúc, đến lúc cuối cùng một ngọn đèn lồng dập tắt, mọi mệnh nhưng khoái lạc các tộc nhân mới top 5 top 3 tán đi.
Phó Vân Hải trở lại chính mình khách quý phòng, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường.
Hôm nay thu hoạch thực sự quá lớn.
Không chỉ có trợ giúp những cái kia bị ô nhiễm tộc nhân, càng quan trọng hơn là, hắn đối ô nhiễm lực lượng có càng sâu lý giải.
Đã chơi lẻn tộc người nói có thể cảm ứng được nhiệt vật triệu hoán, vậy ta cũng thử nhìn một chút. Phó Vân Hải nhắm mắt lại, ý thức rất nhanh chìm vào tinh thần thế giới. Hắn dựa theo xạ hữu bọn hắn trước đó miêu tả phương pháp, bắt đầu nếm thử cảm ứng chung quanh là không có dị thường ba động. Mới đầu không có cái gì, nhưng dần dần, Phó Vân Hải bắt đầu nghe được một số thanh âm rất nhỏ. Đó là một loại rất kỳ quái nói nhỏ âm thanh, lúc đứt lúc nối, như có như không. Cứu ta ra ngoài, thật thống khổ. Thanh âm rất yếu ớt, nhưng ở mảnh này yên tĩnh tinh thần thế giới bên trong lại phá lệ rõ ràng. Phó Vân Hải lần theo phương hướng của thanh âm đi đến, đi không biết bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn vật béo hắc ảnh. Đoàn kia hắc ảnh càng không ngừng ngọ nguậy, tản ra làm cho người bất an khí tức. Cứu ta ra ngoài, thật thống khổ. Thanh âm chính là từ cái kia hắc ảnh bên trong truyền tới. Phó Vân Hải tò mò xích lại gần một chút, muốn xem đến càng rõ ràng. Đúng lúc này, phía sau hắn địa sát võ hồn đột nhiên tự động nổi lên. Tôn này không thể diễn tả vật béo hư ảnh nhìn đến hắc ảnh trong mắt, lập tức tản mát ra mãnh liệt tham lam cảm xúc. Nó muốn ăn rơi đoàn kia hắc ảnh, thậm chí bắt đầu chủ động rũa ra vô số vạn bẹo xúc tu, hướng về hắc ảnh tìm kiếm. Ngay tại lúc xúc tu sắp tiếp xúc đến hắc ảnh trong mấy mắt, yêu nghiệt phương nào? Một tiếng quát nhẹ đột nhiên tại tinh thần thế giới bên trong vang lên, thanh âm trong sáng lại ẩn chứa không cách nào coi nhẹ uy nghiêm. Phó Vân Hải vội vàng để chính mình võ hồn dừng lại động tác, trong lòng dâng lên một trận cảnh giác. Có người. Sau một khắc, một người mặc cổ trang thiếu niên chắp tay sau lưng theo trong hư không dạo bước mà ra, quả nhiên là khí vũ bất phàm. Phó Vân Hải tuy nhiên không biết người tới, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây tuyệt đối là cái khó lường đại nhân vật. Hắn vội vàng thu hồi võ hồn, cung kính chắp tay hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Tên kia cổ trang nam tử nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn rõ Phó Vân Hải khuôn mặt sau đột nhiên sững sờ. A, ngươi là? Hắn quan sát tỉ mỉ Phó Vân Hải vài lần, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi là Tô Dương lão đệ học sinh. Phó Vân Hải nghe vậy vui vẻ. Tiền bối nhận biết lão sư ta. Ha ha, đương nhiên nhận biết. Cổ trang thiếu niên cởi mở nở nụ cười, vừa mới cái kia cố uy nghiêm trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Bản tọa là Kỳ Dương Đế Quân, cùng ngươi lão sư là quen biết đã lâu. Kỳ Dương Đế Quân. Phó Vân Hải chấn động trong lòng. Có thể được xưng là đế quân, đây tuyệt đối là đứng tại võ đạo đỉnh phong siêu cấp cường giả. Mà lại lão Tô vậy mà cùng như vậy đại nhân vật là bằng hữu. Nguyên lai là Kỳ Dương tiền bối. Văn bối Phó Vân Hải, xin ra mắt tiền bối. Phó Vân Hải lần nữa cung kính hành lễ. Kỳ Dương Đế Quân khoát khoát tay, đi lên phía trước đánh giá Phó Vân Hải. Hắn trước đó còn buồn bực đâu. Hắn vừa rồi còn tại cùng La Thần nghiên cứu cái này Sơn Hà xã tắc đồ sự tình, đột nhiên thì đã nhận ra tựa hồ có cỗ quỷ dị lực lượng thẩm thấu đến chính mình bày ra cấm chế bên trong. Kỳ Dương Đế Quân còn tưởng rằng là phương nào không có mắt ma đạo tà tu đánh lên nghiệt vật chủ ý, lá gan cũng lắp bắp. Dám ở võ đạo đế quân dưới mí mắt đào góc tường. Tại Nam Cương Thiên Bực ta đích xác là cái võ đạo đệ quân, nhưng ra Nam Cương Thiên Bực ta cũng là một phương cường giả. Ta liền xem như nhục thân vẫn lạc cũng không đến mức bị như vậy xem thường đi. Kết quả cái này vừa hiện thân thì nhìn thấy là Phó Vân Hải. Hắn trước đây ngược lại là vẫn chưa cùng Phó Vân Hải trao đổi qua, trước đó La Thần đưa Phó Vân Hải đến thời điểm Kỳ Dương ngược lại là gặp qua một lần, chỉ là cái kia là vội vàng cùng La Thần thay ca, dùng đế quân vị cách trấn áp nghiệt vật liền không có đi ra chào hỏi. Cái này vừa thấy mặt lập tức liền nhận ra. Bất quá, nói đi thì nói lại, tiểu tử này võ hồn phát ra khí tức xác thực rất không thích hợp a. Ma đạo tà tu. Không không không. Ma đạo tà tu khí tức cũng không có tiểu tử này võ hồn phát ra khí tức tà ác như vậy quỷ dị. Hắn cái này võ hồn ngược lại là càng giống là cùng nghiệt vật phát ra khí tức có chút tương tự. Thế mà càng quỷ dị chính là, Phó Vân Hải lại là tâm cảnh thông suốt, toàn thân đều tản ra một cỗ chính khí. Như vậy kết hợp thật sự là quá. Không hài hòa. Tô lão đệ học sinh quả nhiên là có chút kỳ lạ. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Dương Đế Quân dừng một chút, tò mò hỏi, bất quá ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là ta chuyên môn dùng để trấn áp nghiệt vật không gian. Chương 1210, Thiên đạo cảnh cáo. Chương 1210, Thiên đạo cảnh cáo. Kỳ Dương Đế Quân dừng một chút, tò mò hỏi, bất quá ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là ta chuyên môn dùng để trấn áp nghiệt vật không gian. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, nói chi tiết nói, tiền bối, ta vừa mới nghe xạ hữu bọn hắn nói bị ô nhiễm người có thể cảm ứng được nghiệt vật triệu hoán, cho nên muốn xem thử một chút có thể hay không tìm tới nghiệt vật vị trí. Kết quả còn thật để cho ta tìm được. Hắn chỉ cách đó không xa đoàn kia còn đang ngọ ngậy hắc ảnh. Kỳ Dương Đế Quân có chút nghi hoặc, ngươi tìm nghiệt vật làm gì? Phó Vân Hải ngược lại là một năm một mười bàn giao rõ ràng. Ta võ hồn tựa hồ rất thích ăn ô nhiễm năng lượng. Hôm nay còn đem xạ hữu bọn hắn trên thân ô nhiễm cho nuốt lấy, để bọn hắn khôi phục bình thường. Kỳ Dương Đế Quân nghe được có chút chết lặng. Ngươi nói, ngươi võ hồn không chỉ có đem cái này nghiệt vật trước đó tán phát ô nhiễm ướt, còn để dị hóa người khôi phục bình thường. Đúng a? Phó Vân Hải thành thật trả lời. Ta võ hồn giống như trời sinh thì đối loại này năng lượng cảm thấy hứng thú, mà lại nuốt mất về sau còn có thể để cho ta biến cường. Kỳ Dương Đế Quân khiếp sợ nhìn lấy Phó Vân Hải, nửa ngày nói không ra lời. Nghiệt vật cái đồ chơi này đó là ngay cả hắn dạng này đế quân cấp cường giả đều phải cẩn thận đối đãi sức mạnh nguy hiểm. Không lên đế quân vị cách thậm chí đều ép không được loại này tà vật. Kết quả hiện tại có cái tiểu bối võ hồn không chỉ có không sợ ô nhiễm, còn có thể đem ô nhiễm làm đồ ăn vật ăn. Hơn nữa còn có thể nghịch chuyển dị hóa. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Người cái này võ hồn. Kỳ Dương Đế Quân cẩn thận cảm giác Phó Vân Hải khí tức trên thân, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Rất kỳ lạ a. Nó bản chất tựa hồ cùng nghiệt vật có một loại nào đó tương tự tính, nhưng lại khác biệt. Nghiệt vật đại biểu là thuần túy hỗn loạn cùng hủy diệt, mà người võ hồn. Hắn trầm ngâm một lát. Khó bình. Phó Vân Hải tuy nhiên nghe không hiểu nhiều những thứ này cao thâm lý luận, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu. "Tiền bối, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề?" "Ngươi nói." "Cái kia nghiệt vật." Phó Vân Hải chỉ hắc ảnh. "Nó rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại bị trấn áp ở chỗ này?" Kỳ Dương Đế Quân sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nhìn lấy Phó Vân Hải, chậm rãi mở miệng nói, "Cái này nghiệt vật, cùng trước đó các ngươi gặp phải hung thú một dạng, đều là thiên ngoại đến vật." Phó Vân Hải nghe nói như thế, vô ý thức gật gật đầu. "Lão tổ cũng đã nói, hung thú càng giống là thiên ngoại sinh vật. Cho nên..." Hắn gãi đầu một cái, có chút hoang mang mà hỏi thăm, "Bọn chúng là đến xâm lấn địa cầu sao?" Kỳ Dương Đế Quân khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một cái có chút phức tạp biểu lộ. "Kỳ thật bọn chúng cũng không có bản lãnh lớn như vậy." "Ý gì?" Phó Vân Hải sững sờ, càng thêm không nghĩ ra được. Kỳ Dương Đế Quân chắp tay sau lưng, tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong bước đi thong thả hai bước, tổ chức lấy ngôn ngữ. "Hung thú có thể hấp thu thiên địa linh khí, mà nghiệt vật nhưng thật ra là lấy âm sắt làm thức ăn. Bọn chúng có thể từ thiên ngoại đi tới nơi này, kỳ thật trên bản chất là một loại thiên địa bình hành." Phó Vân Hải nghe được một mặt một bước, trừng mắt nhìn. "Thăng bằng." Kỳ Dương Đế Quân gật gật đầu, tiếp tục giải thích nói: "Phương thiên địa này hồng hoang sinh linh đã từng vì chiến đấu bá giả, khiến thiên địa rung chuyển, sinh linh đổ thán. Sau đó thiên địa thì đưa tới hung thú đến quản thúc phương thiên địa này sinh linh. Thế mà sự cân bằng này không có duy trì quá lâu, vạn tộc hiện lên, lại một lần nên đón tranh đấu. Lần này bởi vì quá mức thảm liệt, sinh linh đổ thán dẫn đến vô số âm sát dù đang ở thiên địa, khiến âm dương mất cân bằng. Vì điều chỉnh âm dương, lúc này thời điểm lấy âm sát làm thức ăn nghiệt vật liền đi tới phương thiên địa này." Phó Vân Hải nghe được có chút hoảng hốt. "Cho nên ý của ngươi là, hung thú cùng nghiệt vật chỗ lấy đến địa cầu, cũng không phải là xâm lấn, mà là vì duy trì thăng bằng." Kỳ Dương Đế Quân thần sắc bình tĩnh trả lời, hai điểm này cũng không xung đột. "Bọn chúng cũng là thiên ngoại xâm lấn, cũng là duy trì thăng bằng tồn tại. Đây chính là thiên địa pháp tắc tại vận hành, không nhận bất luận người nào ý chí vì chuyện gì, minh bạch chưa?" Phó Vân Hải nghĩ nửa ngày, sau cùng ngoan ngoãn mà lắc đầu. "Không phải rất rõ ràng." Kỳ Dương Đế Quân cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay. "Không hiểu coi như xong, vẫn là nói một chút ngươi cái này võ hồn đi." Hắn nhìn hướng Phó Vân Hải, thần sắc biến đến nghiêm túc. "Để cho ta lại nhìn kỹ một chút ngươi võ hồn." Phó Vân Hải gật gật đầu, tâm niệm nhất động, tôn này không thể diễn tả địa sát võ hồn lần nữa tại phía sau hắn nổi lên. Vạn mèo hư ảnh tại cái này hỗn độn không gian bên trong nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra làm người sợ hãi quỷ dị khí tức. Kỳ Dương Đế Quân vòng quanh Phó Vân Hải võ hồn dạo qua một vòng, tỉ mỉ quan sát lấy mỗi một chi tiết nhỏ, thần sắc càng ngày càng cổ quái. "Ngươi cái này võ hồn, tựa hồ..." Hắn nói được nửa câu, đột nhiên im bặt mà dừng. Đúng lúc này, ầm ầm, cái này hỗn độn không gian đỉnh đầu vậy mà bắt đầu tiếng sấm cuộn cuộn, từng đạo mắt trần có thể thấy lôi quang tại hư không bên trong lấp lóe. Kỳ Dương Đế Quân sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, liền vội vàng che miệng của mình. Phó Vân Hải đều nhìn ngộng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia lăn lộn lôi vân, một mặt mở miệng. "Đúng không? Cái này thế nào còn xét đánh rồi? Tình huống gì?" Kỳ Dương Đế Quân trong lòng hoảng hốt và phần. "Thiên đạo cảnh cáo." Quả nhiên là như vậy sao? Kỳ Dương Đế Quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thu hồi trong lòng tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút đỉnh đầu lôi vân. Tiếng sấm dần dần bình ổn lại, thế nhưng loại đến từ thiên địa uy áp ý nguyên để hắn kinh hồn bạt vía. "Khục khục." Kỳ Dương Đế Quân háng giọng một cái, tận lực để chính mình thanh âm nghe bình tĩnh. "Không có gì, chính là thiên khí không tốt lắm." Phó Vân Hải nghi ngờ nhìn một chút đỉnh đầu, lại nhìn một chút Kỳ Dương Đế Quân. "Tiền bối, ngươi vừa mới muốn nói cái gì?" Kỳ Dương Đế Quân liên tục khoát tay. "Không có gì không có gì, cũng là cảm thấy ngươi cái này võ hồn thật đặc biệt." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. "Bất quá đã ngươi võ hồn có thể thôn phệ ô nhiễm năng lượng, cái này nghiệt vật đối với ngươi mà nói đúng là cái không tệ thuốc bổ." Phó Vân Hải ánh mắt sáng lên. "Vậy ta có thể hay không?" "Có thể." Kỳ Dương Đế Quân không hề nghĩ ngợi đáp ứng. "Cái này nghiệt vật cũng không có tác dụng gì. Nếu như ngươi võ hồn có thể nuốt mất nó, vậy dĩ nhiên tốt nhất." Phó Vân Hải hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. "Vậy ta thì không khách khí." Phó Vân Hải không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra chính mình địa sát võ hồn. Tôn này vặn vẹo quỷ dị hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền tản mát ra mãnh liệt tham lam cảm xúc. Nó đã cảm ứng được đoàn kia hắc ảnh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hận không thể lập tức nhào tới ăn như gió cuốn. "Đi thôi." Phó Vân Hải tâm niệm nhất động, võ hồn trong nháy mắt hướng về đoàn kia nhúc nhích hắc ảnh vọt tới. "Cứu ta, cứu ta ra ngoài." Hắc ảnh bên trong truyền đến tiếng cầu cứu càng thêm vội vàng, tựa hồ cảm ứng được cái gì đáng sợ uy hiếp. Thế mà những âm thanh này đối Phó Vân Hải võ hồn tới nói, tựa như là nói mau tới ăn ta. Xoẹt. Vô số vạn mẹo xúc tu theo võ hồn thể nội rũ ra, trong nháy mắt đem đoàn kia hắc ảnh một mực cuốn lấy. "A a a a." Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo hắc ảnh bên trong truyền ra, loại kia thanh âm đủ để cho bất luận cái gì một người bình thường tê cả da đầu. Nhưng Phó Vân Hải nghe lại cảm thấy phá lệ êm tai, tựa như là tại nghe cái gì mỹ diệu âm nhạc. Kỳ Dương Đế Quân ở một bên nhìn lấy, ánh mắt phức tạp. Nghiệt vật loại vật này cơ hồ là bất tử bất diệt, mà lại có mãnh liệt ô nhiễm tính, căn bản vô pháp triệt để thanh trừ. Tối đa cũng là đem phong ấn trấn áp, không cho nó tiếp tục làm hại nhân gian. Kết quả hiện tại Phó Vân Hải võ hồn trực tiếp thì coi nó là đồ ăn vặt ăn. Là thật thôn vệ, theo căn nguyên phía trên trực tiếp thôn vệ. Chương 1211, cận thân chiến đấu chương 1211, cận thân chiến đấu quả thực. Thật không thể tin. Theo võ hồn thôn vệ, đoàn kia hắc ảnh bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Nguyên bản còn có thể mơ hồ nhìn ra một số vật mèo hình người hình dáng, hiện tại đã hoàn toàn biến thành một đoàn thuần túy màu đen năng lượng. "Được, thật đói, không muốn, không muốn ăn ta." Hắc ảnh bên trong thanh âm càng ngày càng yếu ớt, sau cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ. đến lúc cuối cùng một tia màu đen năng lượng bị võ hồn thôn vệ hầu như không còn lúc, Phó Vân Hải rõ ràng cảm giác được chính mình võ hồn phát sinh biến hóa. Loại kia phong phú cảm giác so trước đó tại Mộng Phi thuyền phía trên cùng Nana phụ diện nhân cách chơi đùa lúc còn mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần. Oeng, võ hồn thể nội đột nhiên bộc phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Phó Vân Hải cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình võ hồn hạch tâm chỗ sâu giọt kia chất lỏng màu đen, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Theo trường hạt gạo, cấp tốc bành trướng đến to bằng hạt lạc. Mà lại không chỉ là thể tích tăng lớn, cái kia cố tinh thần ô nhiễm khí tức cũng biến thành càng thêm thuần túy, càng thêm mãnh liệt. Cái này, Phó Vân Hải ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại có thể rõ ràng hơn cảm giác được võ hồn trạng thái. Trước kia hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được võ hồn tồn tại, bây giờ lại có thể tinh tường quan sát võ hồn bên trong kết cấu. Giọt kia chất lỏng màu đen tựa như là võ hồn trái tim, ngay tại có tiết tấu nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ phóng xuất ra từng lớp quỷ dị năng lượng. Mà nhất làm cho Phó Vân Hải hưng phấn là, hắn phát hiện mình đối ô nhiễm lực lượng trưởng khống năng lực đại phúc đề thăng. Trước kia hắn chỉ có thể bị động để võ hồn phóng thích ô nhiễm, bây giờ lại có thể chủ động khống chế ô nhiễm cường độ cùng phương hướng. Tiên bối, ta cảm giác ta võ hồn biến cường. Phó Vân Hải hưng phấn mà đối Kỳ Dương Đế Quân nói ra. Kỳ Dương Đế Quân gật gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Xác thực, người võ hồn tản ra khí tức so trước đó mãnh liệt không ít, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Vân Hải, ta có kiện sự tình thương lượng với ngươi một chút. Phó Vân Hải nháy mắt liền nói, cái gì? Kỳ Dương Đế Quân cẩn thận từng ly từng tí liếc qua đỉnh đầu, gặp không có gì khác thường về sau liền nói, ta toàn lực giúp ngươi đột phá, nếu như có một ngày, ta muốn cầu cạnh ngươi, còn xin ngươi nể tình ta hôm nay tương trợ phân thượng đáp ứng thỉnh cầu của ta. Phó Vân Hải nghe được mơ hồ, thỉnh cầu gì? Đến ngày đó lại nói, yên tâm, đến thời điểm tất nhiên là sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Được, không có vấn đề. Kỳ Dương Đế Quân không cần phải nhiều lời nữa, chuyên chú nhìn qua Phó Vân Hải võ hồn biến hóa. Tôn này vặn vẹo hư ảnh tại thôn vệ nghiệt vật về sau, tản ra khí tức càng quỷ dị, dường như tùy thời đều muốn phát sinh một loại nào đó thuế biến. Thế mà Phó Vân Hải tuy nhiên cảm thấy chính mình võ hồn đã được đến một loại nào đó tiến hóa, nhưng chậm chạp không thấy tấn thăng dấu hiệu. Hắn nghi ngờ gãi đầu một cái, do hỏi, tiền bối, ta cảm giác ta võ hồn đã rất no, làm sao còn không có muốn đột phá ý tứ? Kỳ Dương Đế Quân tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát mới nói, đó là đương nhiên là cần kích thích à? Cái gì kích thích? Phó Vân Hải sững sờ. Ngươi cần một trận đại chiến. Kỳ Dương Đế Quân trong mắt lóe lên một vẻ chiến ý, thôi được, để ta làm đối thủ của ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ đem thực lực áp chế đến cùng ngươi đồng dạng cảnh giới. Chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, giúp ngươi đột phá. Phó Vân Hải nghe xong nhất thời hưng phấn lên, đội vàng ôm quyền nói, tốt. Đa tạ tiền bối. Ta sẽ nhớ kỹ tiền bối hôm nay giúp ân tình của ta. Có thể cùng đế quân cấp cường giả so chiêu, dù là đối phương áp chế thực lực, cái này cũng cơ hội ngàn năm một thở a. Kỳ Dương Đế Quân gật gật đầu, khí tức trên thân bắt đầu thu liễm. Cái kia cấu nguyên bản quần quận như hải đế quân uy áp cấp tốc yếu bớt, rất nhanh liền áp chế đến võ vương cảnh giới. Tới đi, để ta kiến thức một chút Tô lão đệ cao độ có bản lĩnh gì. Ngậy. Vừa dứt lời, Phó Vân Hải tứ chi chạm đất, giống như con rết đồng dạng kề sát mặt đất, hai tay cùng hai chân lại là hoàn toàn mở ra, lúc lên lúc xuống, hoàn toàn dùng ngón tay cùng đầu ngón chân chống đỡ tại trên mặt đất. Kỳ Dương Đế Quân thấy thế không khỏi có chút tê dại ra đầu, liên tục khoát tay nói, chờ một chút, ngươi cái này công pháp gì? Sao đến quỷ dị như vậy? Phó Vân Hải cũng là sửng sở, không khỏi gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngươi gặp ta võ hồn đều không cảm thấy quỷ dị, nhìn ta như thế nào thi triển công pháp đã cảm thấy quỷ dị? Kỳ Dương Đế Quân suy nghĩ võ hồn bốn cũng không có cái gọi là cố định hình thái, biến thành cái dạng gì đều là võ giả nội tâm hiển hóa, lại thế nào quỷ dị đều nói còn nghe được. Nhưng là ngươi cái này tư thái thì thật quá quỷ dị. Nào có người đánh nhau nằm rạp trên mặt đất, mà lại ngươi cái này bỏ tư thái là thật cùng người không có chút nào dính dáng a. Bất quá thiên hạ này võ đạo ngàn ngàn vạn, chung quy là chính mình kém kiến thức. Lại nói Tô lão đệ học sinh khẳng định tu đều không phải bình thường công pháp, cũng hẳn là chính mình quá mức ngạc nhiên. Kỳ Dương Đế Quân khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, được rồi, bắt đầu đi. Được rồi. Vừa dứt lời, Kỳ Dương Đế Quân thân hình nhất thiểm, trong nháy mắt xuất hiện tại Phó Vân Hải trước mặt, một quyền ầm vang đánh ra. Quyền phong gào thét, tuy nhiên áp chế cảnh giới, nhưng đế quân chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo cũng không phải đùa giỡn. Một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô số biến hóa, phong kín Phó Vân Hải tất cả né tránh lộ tuyến. Thế mà một giây sau phát sinh sự tình để Kỳ Dương Đế Quân triệt để mộng. Hắn coi là Phó Vân Hải sẽ lóe, cũng có thể sẽ phòng ngự, cũng có thể sẽ đảo ngược công kích, nhưng hắn cũng là không nghĩ tới. Phó Vân Hải đúng là quỷ dị theo cánh tay của hắn thì trèo lên trên. Mười ngón tay tại Kỳ Dương Đế Quân trên cánh tay linh hoạt du tẩu, để Kỳ Dương Đế Quân nhất thời toàn thân khó. Ai ai ai, ngươi hắn, đánh nhau thì đánh nhau, làm sao bỏ trên người của ta đi? Kỳ Dương Đế Quân luống cuống, loại này phương thức chiến đấu hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, càng là trong nháy mắt phá phòng, chỉ cảm thấy toàn thân khó. Tiên bối, ta vốn là tu cũng là thân pháp a. Ta bình thường cũng là như thế cùng người đánh nhau đó a. Thì ra là thế. Tiên bối, tiếp tục a. Đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi thân pháp này. Ai ai ai. Kỳ Dương Đế Quân liều mạng vùng vẫy cánh tay, muốn đem Phó Vân Hải bỏ rơi đi, nhưng Phó Vân Hải tựa như là dài ở trên người hắn một dạng, mặc cho hắn làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Càng chết là, Phó Vân Hải vẫn còn tiếp tục trèo lên trên. Trong chớp mắt thì theo cánh tay bỏ tới bả vai, sau đó lại từ bả vai bỏ hướng phía sau lưng. Không phải, cái đồ chơi này làm sao ác tâm như vậy? Kỳ Dương Đế Quân trong lúc nhất thời đều hoảng hồn. Hắn tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, đối thủ như thế nào chưa thấy qua. Kiếm tu sắc bén, đao tu bá đạo, quyền tu cứng mãnh, tà tu quỷ dị. Nhưng là loại này leo đến trên người đối thủ đánh nhau, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Mấu chốt là tiểu tử này leo còn đặc biệt quỷ dị, mười ngón tay tựa như là có sinh mệnh một dạng, ở trên người hắn du thời điểm ra đi mang đến từng đợt kỳ quái xúc cảm, để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Nào có gần như vậy thân chiến đấu a? Bình thường cận thân chiến đấu không đều là quyền quyền đến thịt, đao kiếm tương giao sao? Người cái này tính là gì? Chương 1212, dạng này như thế nào? Chương 1212, dạng này như thế nào? Phó Vân Hải chính leo hăng say, dùng cả tay chân tại Kỳ Dương Đế Quân trên thân chạy, mười ngón tay linh hoạt như là xúc tu một dạng. Mắt thấy Phó Vân Hải lại muốn từ sau lưng leo đến trên đầu, Kỳ Dương Đế Quân thực sự không chịu nổi, đội vàng hô to, ngừng ngừng ngừng, tạm dừng. Phó Vân Hải động tác một trận, theo Kỳ Dương Đế Quân trên lưng tuột xuống, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, tiền bối, thế nào? Kỳ Dương Đế Quân cả sửa lại một chút quần áo, trên mặt còn mang theo bị buồn nôn đến biểu lộ, bất đắc dĩ khoát tay, ngươi ngoại trừ cái này bên ngoài liền không có khác đối địch thủ đoạn sao? Như thế vẫn chưa đủ a? Phó Vân Hải gãi đầu một cái, cảm thấy mình thân pháp này thật lợi hại a. Kỳ Dương Đế Quân hít sâu một hơi, nỗ lực để ngữ khí của mình bình tĩnh một số, ta muốn là dùng ý niệm đưa ngươi vây khốn, để ngươi không cách nào tới gần, vậy ngươi chẳng phải không hề có lực hoàn thủ rồi hả? Thì như dạng này, Kỳ Dương Đế Quân vung tay lên, mênh mông ý niệm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Giang giác giang giác. Vô số trong suốt năng lượng vách ngăn theo mặt đất vụt lên từ mặt đất, trong chớp mắt ngay tại Phó Vân Hải trùng quanh cấu trúc ra một cái kín kẽ lồng giam. Những năng lượng này vách ngăn nhìn như trong suốt, kỳ thực kiên cố vô cùng, mỗi một mặt đều ẩn chứa đế quân cấp cường giả ý niệm chi lực, cho dù là võ hoàng muốn phá vỡ đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dạng này ngươi làm sao đi ra? Kỳ Dương Đế Quân đứng chắp tay, nhìn lấy bị giam ở trong đó Phó Vân Hải. Tiền bối, không phải đã nói áp chế cảnh giới a? Không cùng. Cùng cảnh giới ngươi trên cơ bản không có đối thủ. Thật? Ừm, không thể nghi ngờ. Phó Vân Hải nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng, dù sao đạt được Kỳ Dương Đế Quân cường giả như vậy khẳng định nói không cao hơn cái kia mới là giả. Kỳ Dương Đế Quân ngược lại cũng không phải tùy tiện nói mỏ, thì hắn nương cái đồ chơi này, cùng cảnh giới vô luận là địch hay bạn người nào gặp không đáng buồn nôn a. Căn bản không có bất luận cái gì cùng Phó Vân Hải chiến đấu ý nghĩ, quay đầu liền chạy. Chí ít Kỳ Dương Đế Quân là không có chút nào cùng Phó Vân Hải cận chiến dự định. Hiện tại chúng ta thì chắc thí một chút, ngươi nếu là gặp được Vũ Hoàng trở lên cường giả có thể không còn có lực đánh một trận. Cái này ý chi lồng giam đưa ngươi trói buộc về sau, ngươi như thế nào thoát khốn? Phó Vân Hải tại lồng giam bên trong dạo qua một vòng, đưa tay vỗ vỗ trong suốt vách ngăn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sát thực rất rắn chắc. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên dùng tay phải bưng kín mắt trái. Sau một khắc, mắt phải của hắn đồng tử bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen trắng rõ ràng con người, đồng tử bộ phận cấp tốc mở rộng, đem trọn cái nhãn cầu đều nhuộm thành thuần túy đen nhánh. Loại kia đen, không phải phổ thông màu đen, mà là một loại dường như có thể thôn vệ hết thảy quang tuyến thâm thúy hắc ám, nhìn qua tựa như là một cái cỡ nhỏ hắc động. Kỳ Dương Đế Quân thấy cảnh này, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Phó Vân Hải thấp giọng tụng niệm lên nhất đoạn cổ quái chú ngữ, thanh âm khàn khàn mà quỷ dị, dường như không phải từ cổ họng của hắn bên trong phát ra tới, mà chính là theo cái nào đó càng sâu tầng không gian truyền đến hồi âm. Ầm ầm, ô giang giáp, xì bạ lạm. Chú ngữ âm thanh càng ngày càng gấp rút, Phó Vân Hải cái kia hắc hóa ánh mắt tản mát ra u ám quan mang. Thu. Một tiếng quát nhẹ, Phó Vân Hải tay phải đống nhiên chỉ về phía trước. Kỳ Dương Đế Quân mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chỉ thấy cái kia kiên cố vô cùng ý chi lồng giam, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn bẹo biến hình. Trong suốt năng lượng vách ngăn tựa như là bị một cái bàn tay vô hình nhào nặn đất dẻo cao su, điên cuồng vặn bẹo kéo đưa, sau cùng vậy mà trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không phải phá thoái, không phải nổ tung, mà chính là triệt để biến mất. Tựa như là bị thứ gì theo trên căn bản xóa đi tồn tại một dạng. Kỳ Dương Đế Quân cả người đều ngây ngẩn cả người, miệng há thật to, nửa ngày nói không ra lời. Ý của hắn chi lồng giam cũng không phải cái gì cho mèo, đó là thật sự đế quân cấp ý niệm chi lực ngưng tụ mà thành, tuy nhiên hắn áp chế cảnh giới, nhưng trên bản chất vẫn là đế quân cấp lực lượng. Kết quả là như thế bị một cái võ vương cảnh tiểu bối cho vặn mèo rơi mất. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Cũng là ý. Nhưng, cỗ này ý vì sao lại tản ra một loại quỷ dị tà ác cảm giác? Vân Hải, cái này, đây là cái gì? Phó Vân Hải thu hồi ngón tay, mắt phải đồng tử cũng khôi phục bình thường, sau đó để xuống bưng bít lấy mắt trái tay, vội vàng giải thích nói, tiền bối, đây là hắc ma pháp à? Vặn mèo không gian chi thuật. Hắc ma pháp. Kỳ Dương Đế Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phó Vân Hải tiếp lấy giải thích nói, đây là vụ tộc coi là cấm kỵ tà ác lực lượng. Trong truyền thuyết chỉ có tà ác nhất ma pháp sư mới có thể đụng vào cấm kỵ chi thuật. Kỳ Dương Đế Quân càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Người đây cũng là học nhiệt vật lại là hắc ma pháp. Hắn chừng lấy Phó Vân Hải, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, ngươi xác định ngươi thật không phải tà tu? Phó Vân Hải bị hỏi đến sững sờ, vội vàng quát tay, tiền bối, ta không phải tà tu a. Đây không phải là tự ngươi nói chỉ có tà ác nhất ma pháp sư mới có thể đụng vào cấm kỵ chi thuật a? A, cái này, tiểu sửu nhét cho ta ký ức cũng là giải thích như vậy đó a. Ta chỉ là chiếu vào niệm mà thôi. Đây quả thật là Tô Dương lão đệ học sinh. Vì cái gì xem ra không phải rất thông minh dáng vẻ? Kỳ Dương Đế Quân nhìn lấy Phó Vân Hải tấm kia chất phác vô hại mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn duy nhất có thể xác định cũng là Tô Dương tự là không thể nào dạy dỗ tà tu tới. Mà lại theo Phó Vân Hải trên người tán phát ra khí tức đến xem, tuy nhiên quỷ dị, nhưng xác thực không có tà tu loại kia âm trầm tà ác cảm giác. Ngược lại, tiểu tử này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ chính khí, tâm cảnh thông suốt, tuyệt không giống như là bị tà ác lực lượng ăn mòn dáng vẻ. Được rồi, Kỳ Dương Đế Quân khoát qua tay, dù sao cũng là Tô Dương học sinh, hắn cũng không tiện nói cái gì, đành phải là bất đắc dĩ nói ra, ngươi tiểu tử này xác thực kỳ lạ, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Bất quá đã ngươi đều đã nắm giữ những lực lượng này, vậy liền hảo hảo sử dụng đi. Vừa mới ngươi thi triển cái kia vặn bẹo không gian hắc ma pháp, uy lực xác thực không tầm thường, liền ý niệm của ta chi lực đều có thể vặn bẹo, cũng là có chút kỳ lạ. Phó Vân Hải nghe được khích lệ, nhất thời có chút ngượng ngùng vào đầu, tiền bối quá khen, ta kỳ thật cũng không hiểu nhiều những thứ này nguyên lý. Kỳ Dương Đế Quân nghe xong, lại là nghi ngờ trừng mắt nhìn. Ngươi không hiểu nhiều những thứ này nguyên lý là có ý gì? Chính là ta cũng không hiểu ma pháp, đọc chú ngữ là được rồi, còn lại giao cho ta võ hồn liền tốt. Kỳ Dương Đế Quân nghe cũng nhịn không được gãi đầu một cái. Làm sao nghe được lời này cảm giác ngươi cùng ngươi võ hồn cắt chơi cắt. Được rồi, Tô lão đệ học sinh quả nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, xem ra cái này ý tưởng muốn khống chế lại ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là thật sát người vật lộn, ngươi có thể vẫn còn có đối địch biện pháp. Có a, ta sẽ toàn thân đầy gai. Phó Vân Hải lập tức khu động hôn nguyên nhất khí, sau một khắc toàn thân trên dưới nhất thời mọc đầy lít nha lít nhít khí đâm, tiền bối, dạng này như thế nào? Ngươi hắn nương thì không có một cái nào nghiêm túc kỹ năng a. Chương 1213, thành tinh. Chương 1213, thành tinh. Kỳ Dương Đế Quân cả người đều có chút chết lặng. Đây cũng là toàn thân đầy gai lại là quỷ dị bỏ sát, cái này khiến ta làm sao đánh với ngươi? Vạn bẹo không gian ngược lại là rất lợi hại, nhưng cũng không phải chính diện đối chiến kỹ xảo. Không chính diện tác chiến làm sao bước ra tiềm năng đến? Kỳ Dương Đế Quân sống nhiều năm như vậy, thấy qua thiên tài vô số, nhưng Phó Vân Hải này chủng loại hình thật đúng là lần đầu gặp. Chiến đấu lực không thể nói không có, chỉ có thể nói để người hoàn toàn không muốn cùng hắn giao thủ. Kỳ Dương Đế Quân có chút bất đắc dĩ, nhưng nói ra cũng là tắt nước ra ngoài. Hắn đường đường võ đạo đế quân tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Đã muốn trợ giúp Phó Vân Hải, liền xem như không có cách nào trợ giúp đột phá cảnh giới, tối thiểu nhất cũng phải dễ ít đồ. Bất kể nói thế nào, nhiều học một môn chính diện tác chiến thần thông luôn luôn tốt. Vân Hải, cái này chiến đấu sự tình trước tạm thời chậm rãi. Phó Vân Hải sững sờ, hỏi, làm sao không đánh? Không phải, ngươi cái này hài tử là thật một chút tự mình hiểu lấy đều không có a. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Khu khu, Vân Hải, ngươi đã cái khác kỹ năng đều như thế. Đặc biệt, vậy ta trước hết dạy ngươi một số chính diện tác chiến thần thông đi. Kỳ Dương Đế Quân tổ chức lấy ngôn ngữ, tận lực để mình nghe huyền chuyển một số. Thần thông. Phó Vân Hải trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ. Đúng, dù ý thi triển ra kỹ năng thì kêu làm thần thông. Kỳ Dương Đế Quân gật gật đầu, bắt đầu giải thích. Ngươi bây giờ cũng có thể không ý, hẳn là có thể học. Phó Vân Hải nhất thời hứng thú, xoa xoa tay nói ra, tốt. Xin tiền bối dạy ta thần thông. Kỳ Dương Đế Quân trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, ta sở trường nhất thần thông chính là Hàn Băng Phách. Hàn Băng Phách. Phó Vân Hải sững sờ, nghi ngờ nhìn lấy Kỳ Dương Đế Quân. Kỳ Dương Đế Quân không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu biểu thị. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn nhạt màu lam quang mang. Cái kia quang mang càng ngày càng sáng, trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Sau một khắc, Kỳ Dương Đế Quân vung tay lên. Bèn, một cỗ kinh khủng hàn khí theo trong bàn tay hắn bộc phát ra, trong nháy mắt hướng về phía trước bao phủ mà đi. Răng rắc răng rắc. Phía trước vài trăm mét khu vực tại trong chớp mắt toàn bộ bị đóng băng, hết thảy tất cả đều bị thật dày hàn băng bao trùm. Những cái kia hàn băng trong suốt sáng long lanh, tản ra u lam quang mang, mỹ lệ mà chí mạng. Mà Kỳ Dương Đế Quân trên bàn tay, y nguyên có từng kia ý lạnh tại tùy ý lưu chuyển, cả người dường như hóa thân thành băng tuyết chi thần. Phó Vân Hải nhìn trận mắt hốt mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tiền bối, người đây coi như là băng hệ ma pháp. Hắn gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Làm sao cùng tên ngươi đều không dính dáng a? Kỳ Dương, nghe hẳn là hỏa hệ ma pháp mới đúng a? Kỳ Dương là kỳ tổ ban thưởng đạo hiệu, cũng không phải là ta tên thật. Kỳ Dương Đế Quân khoát qua tay, tiếp tục giải thích nói, trong miệng ngươi cái gọi là ma pháp nên cũng là ý một loại hình thái, có chỗ tương đồng tất nhiên là bình thường. Phó Vân Hải hơi có chút kích động, cái này một chiêu là thật là lợi hại a. Ta cái này thần thông còn tính không được thật lợi hại, ta không ít sư minh sư tỷ cái kia đã là có thể rời núi lấp biển. Phó Vân Hải nghe được nhiệt huyết sôi trào, đội bằng nói, tiền bối, vậy ta đi học cái này. Được, cái kia ta dạy cho người cái này. Muốn đến nếu là Tô lão đệ học sinh, tuy nhiên xem ra não mạch kín có chút không giống, nhưng ngộ tính hẳn là không kém đi đến nơi nào. Cái này Hàn Băng Phách cũng không thể coi là khó học thần thông, lý nên là học được. Kỳ Dương Đế Quân gật gật đầu, đang chuẩn bị bắt đầu kỹ càng giảng giải thần thông tu luyện nội dung chính. Đợi lát nữa, Phó Vân Hải lại là đột nhiên lên tiếng đánh gây hắn. Kỳ Dương Đế Quân sững sờ, thế nào? Chỉ thấy Phó Vân Hải quả quyết đem chính mình võ hồn phóng ra, tôn này vặn vẹo quỷ dị địa sát võ hồn lần nữa hiện lên ở phía sau hắn. Sau đó Phó Vân Hải chỉ võ hồn, vẻ mặt thành thật đối Kỳ Dương Đế Quân nói ra, tiền bối, ngươi trực tiếp dạy ta võ hồn là được, nó học xong thì đại biểu ta học xong. Kỳ Dương Đế Quân cả người đều choáng váng. Cái gì gọi là trực tiếp dạy võ hồn? Võ hồn cũng không phải người, dạy thế nào? Mà lại cái gì gọi là nó học xong thì đại biểu ngươi học xong? Ngươi cùng ngươi võ hồn đến cùng là quan hệ như thế nào? Kỳ Dương Đế Quân cảm giác thế giới quan của bản thân lần nữa nhận lấy trùng kích. Hắn tu luyện mấy ngàn năm, thấy qua vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng Phó Vân Hải loại này thao tác thật đúng là chưa từng nghe thấy. Vân Hải. Kỳ Dương Đế Quân nuốt nuốt huyệt thái dương, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Võ hồn là võ giả tinh thần ý chí hiển hóa, bản thân nó cũng không có đủ độc lập học tập năng lực. Thần thông tu luyện cần võ giả bản thân đi tìm hiểu, đi cảm ngộ, đi trường khống. Phó Vân Hải nghe được một mặt mờ mịt, trừng mắt nhìn nói ra, thế nhưng là ta trước đó học hắc ma pháp chính là như vậy à? Ta đem ma pháp chi thức kín đáo đưa cho võ hồn, sau đó nó liền biết, ta cũng sẽ. Kỳ Dương Đế Quân nghe nói như thế, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Cái gì gọi là đem chi thức kín đáo đưa cho võ hồn? Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thao tác? Là thật, ta hắc ma pháp cũng là như thế học được. Tiền bối ngươi trước dạy một chút ta. Không dạy nổi lại nói mà. Kỳ Dương Đế Quân nhìn lấy Phó Vân Hải tấm kia thật tha mặt, nhìn lại phía sau hắn tôn này tản ra quỷ dị khí tức võ hồn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phó Vân Hải nói thật giống như còn thật có đạo lý. Dù sao tiểu tử này võ hồn sắc thực biểu hiện được dị thường phát triển, nhìn lấy thậm chí có độc lập tư duy năng lực. Dù sao vừa mới thôn vệ nghiệt vật thời điểm, loại kia tham lam cùng tầm tình hưng phấn rõ ràng là theo võ hồn chỗ đó chuyển đến. Được rồi. Kỳ Dương Đế Quân hít sâu một hơi, quyết định không lại xoắn xuýt cái này vấn đề. Dù sao Tô lão đệ học sinh vốn là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Đã Phó Vân Hải nói muốn dạy võ hồn, vậy liền thử một chút xem sao. Vậy ngươi để ngươi võ hồn tới. Kỳ Dương Đế Quân bất đắc dĩ vây vây tay. Phó Vân Hải lập tức tâm niệm nhất động, địa sát võ hồn chậm rãi trôi hướng Kỳ Dương Đế Quân. Tôn này vận mèo hư ảnh đang đến gần Kỳ Dương Đế Quân thời điểm, lại còn rất nhân tính hóa ngừng lại, phản phất tại chờ đợi chỉ thị. Kỳ Dương Đế Quân nhìn trước mắt cái này quỷ dị tồn tại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khô khủng. Kỳ Dương Đế Quân háng giọng một cái, bắt đầu đối với võ hồn giảng giải Hàn Băng Phách tu luyện nội dung chính. Hàn Băng Phách môn thần thông này, hạch tâm ở chỗ đối ý lý giải cùng trường khống. Đầu tiên muốn cảm thụ giữa thiên địa ngũ hành chi lực, sau đó dùng ý đem dẫn đạo đến thể nội. Kỳ Dương Đế Quân một bên nói, một bên một lần nữa biểu diễn một lần Hàn Băng Phách thi triển quá trình. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Phó Vân Hải võ hồn vậy mà thật tại nghiêm túc nghe giảng. Những cái kia vặn bẹo xúc tu hơi hơi bãi động, phản phất tại tỏ ra là đã hiểu. Thần kỳ hơn chính là, làm Kỳ Dương Đế Quân biểu thị hoàn tất về sau, võ hồn vậy mà bắt đầu bắt chước lên. Chỉ thấy vô số xúc tu bắt đầu có quy luật vũ động, một cỗ ba động kỳ dị theo võ hồn thể nội tản ra. Mặc dù không có sinh ra hàn khí, thế nhưng loại ý niệm phương thức vận chuyển xác thực cùng Hàn Băng Phách giống nhau đến mấy phần. Cái này, Kỳ Dương Đế Quân mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Võ hồn thật tại học tập, mà lại trực tiếp dây hiểu. Đúng lúc này, Phó Vân Hải đột nhiên hưng phấn mà vỗ tay kêu lên, ta cảm thấy, ta võ hồn tại nếm thử bắt trước. Kỳ Dương Đế Quân vội vàng tỉ mỉ quan sát, quả nhiên phát hiện võ hồn nhiệt độ trung quanh bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cái này, quả thực không hợp thói thường. Kỳ Dương Đế Quân tự lẩm bẩm, cả người đều lâm vào thật sâu trong rung động. Một cái võ hồn vậy mà thật sự có thể độc lập học tập thần thông. Cái này võ hồn thành tinh. Chương 1214, được thông qua thôi chương 1214, được thông qua thôi Kỳ Dương Đế Quân cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn sống mấy ngàn năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt này một màn, lại triệt để lật đổ hắn đối võ đạo tu luyện toàn bộ nhận biết. Một cái võ hồn, vậy mà thật tại độc lập học tập thần thông. Hơn nữa nhìn tư thế kia, tựa hồ còn học được ra dáng. Kỳ Dương Đế Quân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn dù sao cũng là đế quân cấp cường giả, rất nhanh liền cưỡng ép đè xuống nội tâm chấn động. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một cái cấp độ càng sâu vấn đề. Võ hồn sinh ra tự chủ ý thức, cái này thật không có vấn đề sao? Tại võ đạo trong dòng sông lịch sử, không thiếu có cường giả bởi vì tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tinh thần phân liệt, diễn sinh ra nhân cách thứ hai. Nhưng võ hồn cũng là võ hồn, là võ giả tinh thần ý chí kéo dài. Nó sao có thể nắm giữ tư tưởng của mình? Này làm sao nhìn đều sẽ có phản vệ nguy hiểm a? Vạn nhất có một ngày, cái này võ hồn đạo khách thành chủ, đem Phó Vân Hải ý nghĩ của bản thể thôn phệ hết, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Kỳ Dương Đế Quân sắc mặt thì ngưng trọng lên. Hắn nhìn lấy Phó Vân Hải, nghiêm túc mở miệng, "Vân Hải, người võ hồn, dạng này thật không có vấn đề a?" Phó Vân Hải chính tràn đầy phấn khởi cảm thụ được võ hồn biến hóa, nghe vậy sững sờ. "Vấn đề gì?" Kỳ Dương Đế Quân tổ chức một chút ngôn ngữ, trầm giọng nói ra, "Võ hồn chính là ý chí hiển hóa, bây giờ nó lại sinh ra tự chủ ý thức, cái này cung cấp cho ngươi thể nội có một cái khác không nhận ngươi hoàn toàn trưởng của ngươi. Cứ thế mãi, ta lo lắng sẽ có thai hoàng ẩm. Vạn nhất nó tương lai không bị khống chế, thậm chí trái lại ảnh hưởng tâm trí của ngươi, vậy phải làm thế nào cho phải?" Phó Vân Hải nghe xong, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra càng thêm hoang mang biểu lộ. Sẽ có cái gì thai hoàng ẩm? Ta võ hồn ta còn sợ nó tạo phản hay sao? Kỳ Dương Đế Quân trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Tiểu tử này náo mạch kín. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích, ta cũng không phải là ý này, ý của ta là, ở trong đó tồn tại mạo hiểm, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Phó Vân Hải lại bình chân như vại khoát tay áo, nói ra một câu để Kỳ Dương Đế Quân kem chút hóa đá tại chỗ. Này, được thông qua qua thôi. Còn có thể cách thế nào? Kỳ Dương Đế Quân há to miệng, một thời gian cũng là dở khóc dở cười. Lời nói thô ý không thô, nhưng là lời này của ngươi cũng quá thô. Cái này nói là võ hồn sao? Cái này nghe làm sao cùng cặp vợ chồng sinh hoạt một dạng? Kỳ Dương Đế Quân hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình lại cùng tiểu tử này trò chuyện đi xuống, đạo tâm đều muốn bất ổn. Phó Vân Hải nhìn Kỳ Dương Đế Quân một mặt táo bón biểu lộ, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, lại bổ sung giải thích nói: "Tiền bối ngươi yên tâm, không có chuyện gì, ta võ hồn đều nghe ta. Nó tuy nhiên có đôi khi là hoạt bát điểm, nhưng đại sự phía trên vẫn là rất đáng tin." Kỳ Dương Đế Quân khẽ miệng co giật một chút. "Ngươi quản cái này gọi hoạt bát điểm? Còn có hiện tại tình huống này, ta làm sao nhìn tựa như là ngươi nghe ngươi võ hồn. Để ngươi học thần thông, ngươi trực tiếp để võ hồn phía trên. Để ngươi đánh nhau, ngươi dùng võ hồn nữa thích tư thế. Đây rốt cuộc người nào nghe ai đó a?" Kỳ Dương Đế Quân trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, nhưng nhìn lấy Phó Vân Hải tấm kia chân thành mà thật tha mặt, hắn cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào.
Được rồi, Tô lão đệ học sinh, không thể tính toán theo lẽ thường. Chính mình vẫn là đừng ngủ quan tâm. Đến thời điểm để Tô lão đệ quan tâm đi được. Cũng liền tại Kỳ Dương Đế quân từ bỏ trị liệu, tiếp nhận cái này không hợp thói thường hiện thực thời điểm, Phó Vân Hải đột nhiên ánh mắt sáng lên, phủ tay.
Tiền bối,
ta võ hồn nói, nó học được không sai biệt lắm. Kỳ Dương Đế quân vừa bình phục lại đi tâm tình, lại bị Phó Vân Hải một câu nói kia cho nhấc lên.
Học xong,
trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng khó có thể tin.
Vừa mới qua đi bao lâu?
Hàn Băng Phách tuy nhiên không tính là hắn đứng đầu nhất thần thông, nhưng cũng là đế quân cấp pháp môn, ẩn chứa hắn đối thiên địa pháp tắc sâu sắc lý giải. Tầm thường thiên tài, không có 3 năm 5 năm khổ tu, liền cửa đều không vào được. Kết quả ngươi cái này võ hồn nhìn một lần, bắt trước vài cái, liền nói học xong.
Hẳn là đi.
Phó Vân Hải cũng không quá chắc chắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được võ hồn truyền đến một cô nóng lòng muốn thử hưng phấn cảm xúc.
Ta để nó cho ngài biểu thị biểu thị.
Kỳ Dương Đế quân hoảng hốt gật gật đầu, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này không hợp thói thường võ hồn đến cùng có thể biểu thị ra cái gì thành tựu tới.
Phó Vân Hải tâm niệm nhất động, tôn này vặn vẹo quỷ dị địa sắt võ hồn lần nữa trôi giạt đến trong sân. Lần này, nó không tiếp tục bắt chước Kỳ Dương Đế quân động tác, mà chính là yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, một cỗ dồi dào mà thuần túy, theo võ hồn thể nội ầm vang bạo phát.
Kỳ Dương Đế quân mừng rỡ, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén.
Cỗ này ý cường độ, xác thực đã đạt đến thi triển thần thông môn hạng, mà lại trong đó năng lượng ẩn chứa ba động, cùng hắn vừa mới thi triển Hàn Băng Phách lúc giống nhau đến 7-8 phần.
Chẳng lẽ,
nó thật học xong?
Kỳ Dương Đế quân ngừng thở, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tôn này võ hồn, chờ mong lấy đến đón lấy băng phong thiên lý hùng vĩ cảnh tượng. Thế mà, trong dự đoán cực hạn giá lạnh cũng không có xuất hiện. Trong không khí nhiệt độ thậm chí không có chút nào hạ xuống. Ngược lại là toàn bộ hỗn độn không gian quan tuyến, tại thời khắc này đều phai nhạt xuống. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác đè nén trống rông xuất hiện, phản phất có cái gì cực đoan tà ác đồ vật sắp hàng lâm.
Kỳ Dương Đế quân cau mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn.
Cố khí tức này,
không thích hợp.
Căn bản không phải Hàn Băng Phách vốn có hàn khí, ngược lại tràn đầy và mèo, hỗn loạn cùng điên cuồng.
Sau một khắc,
tại Kỳ Dương Đế quân kinh nghi bất định nhìn soi mói, địa sắt võ hồn không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt ba động.
Từng đoàn đen nhánh cái bóng, dường như theo trong hư vô bị cưỡng ép túm đi ra, tại võ hồn chung quanh không ngừng núp nhích hội tụ.
Những cái kia cái bóng không có cố định hình thái, có giống như là vật mèo hình người, có giống như là dị dạng dã thú, còn có dứt khoát cũng là một bãi không ngừng lăn lộn bùn nhão.
Nó nhóm trên người tán phát ra khí tức, cùng lúc trước bị thôn vệ nhiệt vật không có sai biệt, nhưng lại càng thêm thuần túy, càng thêm tà ác.
Cái này,
đây là cái gì?
Kỳ Dương Đế quân triệt để thấy choáng. Hắn dạy chính là Hàn Băng Phách, làm sao lại làm ra loại này quỷ đồ vật đến?
Ngay tại hắn ngây người công phu, những hắc ảnh kia đã hoàn thành ngưng tụ.
Bọn chúng không còn là hư huyễn cái bóng, mà chính là biến thành nắm giữ thực thể quỷ dị sinh vật.
Nguyên một đám thân hình bẩn mèo, bên ngoài thân bao trùm lấy lưu động hắc ám, trong mắt lóe ra đỏ tươi quan mang.
Thô sơ giản lược khe đếm, lại có hàng trăm hàng ngàn nhiều.
Bọn chúng đều nhịp sắp xếp tại địa sắt võ hồn sau lưng, hợp thành một chi trầm mặc mà vừa kinh khủng quân đội, tản ra ngập trời tà khí, làm cho cả hỗn độn không gian đều vì đó run rẩy.
Kỳ Dương Đế quân cảm giác da đầu của mình tê dại một hồi.
Cái này hắn nương chính là cái gì thần thông?
Triệu Hoán Lưu,
ngươi một cái võ giả, học nhân gia ma pháp sư chơi cái gì triệu hoán?
Mà lại triệu hoán đi ra còn là một đám loại đồ chơi này.
Không phải, cái này cái gì đồ chơi?
Phó Vân Hải cũng bị trước mắt tình cảnh này làm ngộng, hắn ngơ ngác nhìn đám kia chính mình võ hồn làm ra kết tác, một mặt vô tội quay đầu nhìn hướng Kỳ Dương Đế quân.
Tiền bối, ta không biết ta.
Đây không phải ngươi dạy sao?
Ta dạy cho ngươi cái đầu.
Kỳ Dương Đế quân tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, chỉ cái mũi của mình, ta giáo chính là Hàn Băng Phách.
Băng?
Băng hiểu không?
Băng phong thiên lý, đóng băng vạn vật loại kia.
Ngươi cái này làm ra đến một đống tà vật tính toán chuyện gì xảy ra?
Chương 1215, còn nói ngươi không phải tà tu.
Chương 1215, còn nói ngươi không phải tà tu.
Kỳ Dương Đế quân kém chút tâm tính nổ tung.
Hắn đường đường võ đạo đế quân, dạy đồ đệ dạy gây ra rủi ro, cái này muốn là chuyện đi, hắn tấm mặt mo này đặt ở nơi nào?
Mấu chốt là, cái này chuyện rắc rối trở ra cũng quá bất hợp lý.
Hàn Băng Phách cùng chi này ám ảnh đại quân, ngoại trừ đều là dụ ý đến khu động bên ngoài, quả thực không có nửa điểm cộng đồng chỗ.
Một cái đại biểu cho cực hạn băng lãnh cùng trật tự, một cái đại biểu cho thuần túy hỗn loạn cùng tà ác.
Cái này căn bản là hai thái cực.
Cái này về sau Phó Vân Hải ra ngoài hành tẩu giang hồ thi triển cái này một chiêu, gặp người liền nói là chính mình dạy, hảo giang hỏa, thì còn đến đâu?
Chính mình dù nói thế nào vậy cũng là kỳ tổ môn hạ đệ tử a.
Phó Vân Hải cái này một chiêu thấy thế nào đều không giống như là danh môn chính phái con đường a.
Người đi ra ngoài bên ngoài có thể tuyệt đối đừng nói là ta chỉ điểm qua người a.
Phó Vân Hải nhìn lấy nổi trận lôi đình Kỳ Dương Đế quân, cũng là một mặt ủy khuất.
Tiền bối, ngài đừng nóng nội a.
Ta hỏi một chút tình huống gì?
Hắn nói, liền nhắm mắt lại, bắt đầu cùng chính mình võ hồn tiến hành cấp độ sâu giao lưu.
Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ.
Kỳ Dương Đế quân nhìn hắn bộ dáng này, tức giận hỏi,
hỏi rõ.
Ngươi cái này võ hồn đến cùng đang dở trò quỷ gì?
Phó Vân Hải gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng giải thích nói, cái kia.
Tiền bối, ta võ hồn nói.
Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ.
Nó nói, nó đối Hàn Băng Phách không quá cảm thấy hứng thú.
Phúc.
Kỳ Dương Đế quân kèm chút một miệng lao huyết phun ra ngoài.
Không có hứng thú.
Ngươi võ hồn còn mang cái ăn.
Thần thông là cho ngươi như thế thiêu tam giản từ sao?
Phó Vân Hải tiếp tục giải thích nói, có điều,
nó nói tiền bối ngài đối ý lý giải cùng vận dụng, đúng là xuất thần nhập hóa, để nó được ích lợi không nhỏ. Nó nói nó tuy nhiên không thích dùng ý đi ngưng tụ băng sương, nhưng nó phát hiện, ý loại này lực lượng bản chất là một loại xây dựng quy tắc công cụ. Cho nên, nó thì chính mình suy nghĩ một chút, kết hợp nó trước đó theo hắc ma pháp bên trong học được tri thức, còn có thôn phệ nghiệt vật sau lấy được một số cảm ngộ. Sau đó, thì nghiên cứu ra được cái này một chiêu. Phó Vân Hải chỉ chi tiết khí thế dọa người ám ảnh đại quân, vẻ mặt thành thật nói bổ sung. Nó cho chiêu này một cái tên, gọi ám ảnh ma quân. Toàn bộ hỗn độn không gian, lâm vào yên tĩnh như chết. Kỳ Dương Đế Quân ngơ ngác đứng tại chỗ, miệng nửa tấm lấy, đầu óc trống rỗng. Hắn nghe được cái gì? Một cái võ hồn. Tại nghe xong hắn giảng giải thần thông nguyên lý về sau, bởi vì không có hứng thú cho nên chính mình suy nghĩ một chút, sau đó kết hợp hắc ma pháp cùng nhiệt vật ô nhiễm tự chế một môn tân thần thông. Cái này, Kỳ Dương Đế Quân cảm giác mình mấy ngàn năm võ đạo xem tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát, sau đó lại bị Phó Vân Hải võ hồn giẫm tại trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát. Hắn vẫn cho là võ hồn chỉ là võ giả lực lượng kéo dài. Có thể hiện tại xem ra, Phó Vân Hải cái này võ hồn, rõ ràng cũng là một cái nắm giữ độc lập năng lực suy tính, thậm chí còn có khủng bố sức sáng tạo trí tuệ sinh mệnh thể. Nó không phải tại học tập, nó là tại phân tích, thậm chí còn có thể suy một ra ba, đem vận dụng đến mình am hiểu lĩnh vực, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới đồ vật. Cái này là kinh khủng bực nào ngộ tính cùng trí tuệ. Kỳ Dương Đế Quân nhìn lấy tôn này vặn bẹo võ hồn, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một tia kính sợ. Thứ này tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Phó Vân Hải nhìn lấy Kỳ Dương Đế Quân dáng vẻ thất hồn lạc phách, còn tưởng rằng hắn tức giận, vội vàng nói: "Tiền bối, ngài đừng không cao hứng à, tuy nhiên chiêu thức không giống nhau, nhưng nguyên lý vẫn là ngài dạy mà. Công lao này có ngài một nửa." Kỳ Dương Đế Quân nghe vậy, khỏe miệng hung hăng co lại: "Ta tạ ơn ngươi a, ta cũng không muốn loại này công lao." Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chỉ chi kia ám ảnh ma quân hỏi: "Vậy vật này có làm được cái gì? Ta xem một chút a." Phó Vân Hải lần nữa cùng võ hồn trao đổi một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Nó nói: "Chi quân đội này bên trong mỗi một cái binh lính đều nắm giữ độc lập chiến đấu năng lực, mà lại hung hãn không sợ chết, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Đồng thời bởi vì là ta lực lượng dọc theo người ra ngoài, trên nguyên tắc tới nói chỉ cần ta năng lượng đầy đủ, bọn chúng liền có thể lặp đi lặp lại tái sinh." Kỳ Dương Đế Quân người đã tê. "Tốt tốt tốt. Học chính phái thần thông ngươi hỏi gì cũng không biết. Học tá môn thần thông ngươi vô sự tự thông đúng không? Còn nói ngươi không phải tà tu. Tiền bối, tại sao ta cảm giác trong mắt ngươi giống như có sát ý?" Khu khu. "Hiểu lầm." "A." Phó Vân Hải biểu lộ biến đến càng thêm hưng phấn. "Tiền bối, võ hồn nói nó muốn thử xem chiêu này uy lực, chắc tí một chút hạn mức cao nhất." Kỳ Dương Đế Quân gật gật đầu: "Tới đi." Vừa dứt lời, chi kia từ hơn ngàn cái vật bẹo hắc ảnh tạo thành ám ảnh ma quân, đồng loạt xoay người. Từng đôi đỏ tươi ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt đứng tại cách đó không xa Kỳ Dương Đế Quân. Sau một khắc, căn bản không chờ Phó Vân Hải hạ lệnh, giống một người cầm đầu hắc ảnh phát ra một tiếng vô thanh gào thét, mang theo ngập trời tà khí, đệ nhất cái hướng về Kỳ Dương Đế Quân mãnh liệt vào tới. Ngay sau đó, toàn bộ ám ảnh ma quân động, hơn ngàn cái vật bẹo thân ảnh hóa thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, phô thiên cái địa tuân hướng Kỳ Dương Đế Quân. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa màu đen hùng lưu, Kỳ Dương Đế Quân chỉ là lạnh hừ một tiếng, áp chế ở võ vương cảnh ý niệm chi lực cầm vàng phong thích. Hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản đem ý niệm quét ngang mà ra. Ông, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quét tán ra tới, xông lên phía trước nhất mấy trăm cái ám ảnh binh lính, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền ở giữa không trung từng khúc tiêu mất, hóa thành tối nguyên thủy màu đen vũ khí, tiêu tán thành vô hình. Vẹn vẹn một ý niệm, cái kia mãnh liệt màu đen hồng lưu liền bị trống rỗng một mảng lớn. Thế mà, Kỳ Dương Đế Quân trên mặt lại không có chút nào nhẹ nhõm, bởi vì thì tại những cái kia ám ảnh binh lính tiêu tán một giây sau, phía sau càng nhiều hắc ảnh đã điền vào trống chỗ, tiếp tục hung hãn không sợ chết vọt lên. Càng làm cho hắn tâm kinh hãi là, những cái kia bị hắn đánh tan sau tiêu tán màu đen vũ khí, cũng không có hoàn toàn biến mất. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung một lát, không ngờ bị Phó Vân Hải tôn này bạt bẹo võ hồn một lần nữa hấp thu, sau đó hóa thành mới binh lính, theo ma quân phía sau lần nữa hiện lên. Vô cùng vô tận. Cái này, Kỳ Dương Đế Quân mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn lần nữa phóng thích ý niệm, lại một lần chống rống một mảng lớn ám ảnh binh lính. Có thể kết quả, cùng trước đó giống như lúc. Chi quân đội này, dường như nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính. Một bên khác, ám ảnh ma quân mỗi một lần bị đánh tan cùng tái sinh, đều đang điên cuồng tiêu hao Phó Vân Hải thể nội năng lượng. Cái này tiêu hao, so hắn trước đó cùng Nana phụ diện nhân cách chơi đùa cả ngày còn muốn đại. "Tiên bối, cái này một chiêu đối ta năng lượng tiêu hao có chút lớn, có chút nhịn không được quá lâu à. Nhịn không được cũng phải chống đỡ." Kỳ Dương Đế Quân quát nói. "Bảo trì lại. Tấn thăng cũng là cần phải không ngừng khiêu chiến chính mình." Chương 1216, trợ giúp chương 1216, trợ giúp Kỳ Dương Đế Quân tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng lại đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này thần thông trình độ quỷ dị đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Đúng lúc này, chiến cục lại phát sinh tân biến hóa. Một số ám ảnh binh lính tại trùng phong quá trình bên trong, thân thể đột nhiên biến đến mờ đi, trực tiếp xuyên thấu Kỳ Dương Đế Quân bày ra ý niệm bình chướng, xuất hiện ở hắn phụ cận. Vạn mèo không gian. Kỳ Dương Đế Quân trong lòng run lên, hắn có thể cảm giác được là Phó Vân Hải võ hồn trong bóng tối quấy nhiễu không gian, vì những binh lính này sáng tạo ra đột tiến con đường. Xoẹt. Một cái thành công đột tiến ám ảnh binh lính, thua tay móng vuốt, hung hăng chụp vào Kỳ Dương Đế Quân lồng ngực. Kỳ Dương Đế Quân nghiêng người nhất điểm, nhẹ nhõm tránh đi. Có thể cái kia móng đuốt xẹt qua không khí lúc mang theo gió, vậy mà để hắn hộ thể ý niệm chi lực sinh ra một kia yếu ớt ba động. tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Thứ này có thể thương tổn được hắn. Kỳ Dương Đế Quân sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi. Hắn không lại lưu thủ, ý niệm chi lực ngưng tụ thành một cái bàn tay vô hình, hướng về tên kia ám ảnh binh lính hung hăng vỗ tới. Oeng! Ám ảnh binh lính trong nháy mắt bị đập thành một mịn. Có thể ngay sau đó, bốn phương tám hướng, càng nhiều ám ảnh binh lính thông qua vận bèo không gian lóe hiện ra, theo các loại xảo trá góc độ hướng hắn khởi xướng công kích. Kỳ Dương Đế Quân thân ảnh tại trong vòng vây không ngừng lấp lóe, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tùy tiện đánh tan mấy tên địch nhân. Hắn nhìn bề ngoài thành thạo, nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trong lòng kinh hãi cũng đang không ngừng thêm bảo. Những vật này không chỉ có giết chi không hết, công kích còn bổ sung không gian vật mèo, thậm chí có thể uy hiếp được hắn đế quân cấp ý niệm phòng ngự. Đây quả thật là một cái võ vương cảnh tiểu bối có thể làm ra đồ vật. Cái này nếu để cho Phó Vân Hải trưởng thành, tấn thăng đến võ hoàng, thậm chí đế quân, cái này chi ám ảnh ma quân lại sẽ biến kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, e là cho dù là chân chính đế quân đích thân đến, đối mặt cái này vô cùng vô tận, còn có thể vặn bẹo không gian bất tử quân đoàn, cũng muốn tê cả da đầu. Mà giờ này khắc này, Phó Vân Hải sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Năng lượng tiêu hao thực sự quá lớn. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị đâm vô số cái động thùng nước, thể nội lực lượng đang lấy một loại như vỡ đê tốc độ điên cuồng tiết ra ngoài. Không được, thật không được. Phó Vân Hải cắn răng, cảm giác trước mắt cũng bắt đầu từng trận biến thành màu đen. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền bị chính mình thần thông cho tươi sống ép khô. Kỳ Dương Đế Quân cũng đã nhận ra Phó Vân Hải trạng thái không đúng, hắn đang chuẩn bị thu tay lại, kết thúc trận này không hợp thói thường chắc thí. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Phó Vân Hải thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cả người giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, không lúc nhích đứng tại chỗ. Cặp mắt của hắn đã mất đi tiêu cự, miệng không bị khống chế chậm rãi mở ra, càng ngoác càng lớn, lớn đến một loại hoàn toàn vượt qua nhân loại sinh lý cực hạn trình độ. Ừm. Kỳ Dương Đế Quân ngay tại đánh tan một nhóm ám ảnh binh lính, khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn tình cảnh này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này lại tại làm trò gì? Hắn vô ý thức chậm lại thế công, phân ra một bộ phận tâm thần, cảnh giác quan sát đến Phó Vân Hải động tĩnh. Chỉ thấy Phó Vân Hải tấm kia mở trong miệng rộng, đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, dường như kết nối lấy cái nào đó không biết gì thứ nguyên không gian. Một loại so ám ảnh ma quân càng thêm thuần túy, càng quỷ dị hơn bản mẹo khí tức, theo cái kia mảnh hắc ám bên trong tràn ngập ra. Ngay sau đó, tại Kỳ Dương Đế Quân cái kia cơ hồ ngưng kết trong tầm mắt, một cái trắng xám tinh tế, dường như không có chút huyết sắc nào tay nhỏ, cứ như vậy đột ngột theo Phó Vân Hải miệng bên trong đưa ra ngoài. Cái tay kia đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí dò ra, năm ngón tay lục lọi bắt lấy Phó Vân Hải miệng môi dưới. Sau đó, dùng lực khẽ trống, nương theo lấy một trận rợn người xương cốt sai chỗ âm thanh, một cái bóng dáng bé nhỏ bắt đầu theo tấm kia quỷ dị trong miệng rộng, từng chút chỗ, khó khăn ra bên ngoài bò. Kỳ Dương Đế Quân triệt để choáng váng. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn một màn, đại não trực tiếp đứng máy. Hắn gặp qua theo trứng bên trong ấp ra, gặp qua theo trong viên đá đụng tới, thậm chí gặp qua theo trong bụng mẹ liền mang theo pháp bảo sinh ra. Nhưng hắn đời này chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người theo một người khác miệng bên trong leo ra. Cái này hắn nương đến cùng là cái gì a? Cái kia quỷ dị chẳng cảnh vẫn còn tiếp tục. Đầu tiên là tay, sau đó là bả vai, lại sau đó là một cái xóa mái tóc đen dài cái đầu nhỏ. Toàn bộ quá trình an tĩnh mà kinh dị. Cái kia theo trong miệng bò ra tới thân ảnh, động tác không tính nhanh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết, dường như vô luận như thế nào đều muốn theo cái kia xuất khẩu tránh ra. Trên chiến trường, chi kia nguyên bản còn tại điên cuồng tiến công ám ảnh ma quân, tại thời khắc này vậy mà đồng loạt dừng động tác lại. Bọn chúng không tiếp tục công kích Kỳ Dương Đế Quân, mà chính là tập thể quay người, hướng về Phó Vân Hải phương hướng, túi xuống thân thể. Cái kia tư thái vô cùng cung kính, phản phất tại nên đón bọn chúng quân vương hàng lâm. Kỳ Dương Đế Quân cũng ngừng tất cả động tác, hắn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung mặc cho những cái kia ám ảnh binh lính đem chính mình vây quanh, tất cả chú ý lực đều gắt gao khóa chặt tại cái kia ngay tại theo Phó Vân Hải trong miệng bỏ ra tới thân ảnh phía trên. Rốt cuộc, cái kia bóng dáng bé nhỏ triệt để theo Phó Vân Hải trong miệng bỏ lên đi ra. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, trên thân còn mang theo một chút dinh dính dịch thể. Đó là một cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, mặc lấy một thân cũ nát màu đen váy đầm, trần trụi hai chân, da thịt trắng xám đến không có một tia huyết sắc. Nàng tóc đen dài cùng mắt cá chân, che khuất đại nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi lỗ trống mà ánh mắt lạnh như băng. Khi nàng xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ hỗn độn không gian vặn vẹo cảm giác tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Phụ diện nhân cách Nana sau khi rơi xuống đất, làm chuyện thứ nhất cũng là duỗi ra tay nhỏ, đem Phó Vân Hải tấm kia lại đến quá mức miệng, nhẹ nhàng đóng lại. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, Phó Vân Hải cái cầm khôi phục tại chỗ. Hắn ho kịch liệt thấu vài tiếng, sắc mặt trắng bệnh, vị đầu gối từng ngụm thở hổn hển, một độ nguyên khí đại thương bộ dáng. Mà phụ diện nhân cách Nana thì là đứng bình tĩnh tại trước người hắn, ngẩng đầu dùng cặp kia lỗ trống ánh mắt, cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Dương Đế Quân. Kỳ Dương Đế Quân nhìn trước mắt cái này quỷ dị tổ hợp, một cái bị ép khô võ giả, một cái từ trong miệng hắn bỏ ra tới tiểu cô nương, còn có một chi túi đầu xương thần ám ảnh đại quân. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn không đủ dùng. Khục khục. Khục. Phó Vân Hải thật vất vả mới bất đau đến, hắn lao đi khỏe miệng lưu lại ngụm nước, quay đầu nhìn hướng bên người tiểu cô nương, trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nana, ngươi tới rồi. Cái kia được xưng là Nana tiểu cô nương, không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Kỳ Dương Đế Quân, chỉ là theo trong cổ họng phát ra một cái mơ hồ âm tiết. Nguy hiểm. Phó Vân Hải nhìn nàng kia bộ dáng như lâm đại địch, lại nhìn một chút nơi xa một mặt ngậm bức kỳ Dương Đế Quân, liền vội khoát khoát tay, hưu khí vô lực giải thích nói: "Chớ khẩn trương, chính mình người, chính mình người. Vị này là Kỳ Dương tiền bối, lão sư ta bằng hữu, vừa rồi tại bồi ta tu luyện." Nghe được tu luyện hai chữ, Nana cái kia lỗ trống trong ánh mắt, tựa hồ lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng nghiêng đầu một chút, tựa hồ tại suy nghĩ, loại cường độ này năng lượng ba động, thật là tại tu luyện sao? Phó Vân Hải không có chú ý tới nghi ngờ của nàng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, nhất là cổ họng nóng bỏng đau. Hắn vuốt vuốt cổ của mình, đối với Nana, dùng một loại giọng thương lượng, hết sức chăm chú nói: "Cái kia, Nana, ta không phải nói ngươi tới được không phải lúc, ngươi có thể đến giúp đỡ ta thật cao hứng. Nhưng là, lần sau ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác leo ra?" Theo trong miệng đi ra, thật quái khó chịu. Phụ diện nhân cách Nana tựa hồ nghe đã hiểu, gật gật đầu. Kỳ Dương Đế Quân trầm mặc. Hắn nhìn lấy Phó Vân Hải cái kia chứng trạng đàng hoàng đề nghị dáng vẻ, nhìn lại cái kia toàn thân tản ra bất tường khí tức tiểu cô nương. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng căn bản cũng không cái kia xuất hiện ở đây. Hắn thì không nên đáp ứng Tô Dương, đến chăm sóc hắn cái này không hợp tói thường đến nhà học sinh. Có điều, nói đi thì nói lại. Phó Vân Hải tò mò hỏi, ngươi là làm sao tới được nơi này? Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Phó Vân Hải, duỗi ra tái nhợt ngón tay, chỉ lồng ngực của mình, sau đó vừa chỉ Phó Vân Hải ở ngực. Một cố yếu ớt ý niệm truyền tới Phó Vân Hải náo hải bên trong. Chúng ta kết nối nơi này gần nhất. Phó Vân Hải trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, bởi vì hắn địa sát võ hồn cùng Nana phụ diện nhân cách lực lượng giống nhau, giữa hai bên thành lập một loại kỳ lạ không gian kết nối, mà cái này kết nối neo điểm ngay tại trong thân thể của hắn, làm Nana cảm ứng được hắn có nguy hiểm tính mạng, năng lượng sắp hao hết lúc, liền thông qua cái này không gian kết nối cưỡng ép truyền đưa tới. Mà đối với hắn thân thể tới nói, thuận tiện nhất, lực cản nhỏ nhất xuất khẩu lại là miệng. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Phó Vân Hải biểu lộ biến đến càng thêm cổ quái. Hắn há to miệng, còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, yêu cầu không thể quá cao. Đúng lúc này, Kỳ Dương Đế Quân cái kia tràn ngập hoảng hốt cùng mê mang thanh âm, rốt cục vang lên. Vân Hải. Hắn chỉ Nana, vừa chỉ Phó Vân Hải, thanh âm đều có chút lơ mơ. Cái này lại là cái gì tình huống? Phó Vân Hải quay đầu, nhìn lấy Kỳ Dương Đế Quân bộ kia tam quan vỡ vụn bộ dáng, nở nụ cười hàm hậu cười, bắt đầu giải thích. Tiền bối, cho ngài giới thiệu một chút. Đây là Nana, ta. Ân. Một cái bằng hữu. Nàng giống như phát giác được ta vừa mới có nguy hiểm, thì thông qua vận mẹo không gian phương thức, tới trợ giúp ta. Hả, đúng, không gian của ta vận mẹo chi pháp cũng là nàng dạy. A, không đúng, là nàng khác dạy. Kỳ Dương Đế Quân nghe xong, cả người đều lung lay. Bằng hữu. Nàng khác. Thông qua vận mẹo không gian trợ giúp. Theo trong miệng bỏ ra tới loại kia trợ giúp phương thức sao? Chương 1217, nhảy qua hắn chương 1217, nhảy qua hắn bằng hữu. Kỳ Dương Đế Quân khỏe miệng giật giật, thanh âm khô khốc, ngươi quản loại này ra sân phương thức gọi bằng hữu. Em. Nana bình thường không dạng này, có thể là tình huống khẩn cấp, không có chọn tốt cửa. Kỳ Dương Đế Quân hít sâu một hơi, quyết định từ bỏ cùng Phó Vân Hải trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hắn đem chú ý lực một lần nữa tìm đến phía cái kia được xưng là Nana tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, loại kia thuần túy vặn vẹo cùng hỗn loạn, thậm chí so vừa mới chi kia ám ảnh ma quân còn mãnh liệt hơn. Cái này tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Thế mà, ngay tại Kỳ Dương Đế Quân âm thầm đề phòng thời điểm, tiểu cô nương kia trên thân lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản bao phủ tại nàng quanh thân loại kia làm lòng người tóc sợ băng lãnh khí tức, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nàng cặp kia lỗ chống đôi mắt vô thần bên trong, dần dần nổi lên một tia thần thái, có tiêu cự, nhiều hơn mấy phần thuộc về nhân loại linh động cùng hoang mang. Nguyên bản căng thẳng, tràn ngập công kích tính thân thể tư thái cũng buông lỏng xuống. Trên thân màu đen váy đầm cũng ngược lại biến thành quần dài trắng, cùng lúc trước quỷ dị hình tượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Gặp Nana chủ nhân cách vậy mà hiện thân, Phó Vân Hải tất nhiên là tò mò hỏi, "Nana, ngươi có thể chủ động khôi phục rồi?" "Cũng không phải là chủ động." Chủ nhân cách Nana thấp giọng nói ra, nàng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, có thể ứng phó không được, cho nên cần ta bỏ ra mặt. Cái này cái gọi là cực đại uy hiếp, tự nhiên là Kỳ Dương Đế Quân. Có điều rất rõ ràng lúc này tình huống này, đối phương cũng không phải là địch nhân. Nàng khẽ không người, đối với Kỳ Dương Đế Quân đi lễ. "Tôn kính cường giả tiên sinh, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi." Kỳ Dương Đế Quân khẽ bước cảm, lại khôi phục cái kia một phen cường giả tư thái. Mà Nana thì là đem ánh mắt tìm đến phía những cái kia vẫn như cũ duy trì thần phục tư thái ám ảnh ma quân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. "Vân Hải." Nàng nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mang vẻ khó có thể tin, "Ngươi vậy mà liền hắc ma pháp bên trong trung cực cấm thuật, địa ngục quân đoàn đều triệu hắn đi ra rồi." "Địa ngục quân đoàn?" Phó Vân Hải trừng mắt nhìn, một mặt mở mịt, "Ta không rõ ràng lắm." Nana nghi hoặc, "Tiền bối dạy cho ta võ hồn." Hắn chỉ cách đó không xa Kỳ Dương Đế Quân. Kỳ Dương Đế Quân mặt trong nháy mắt thì đen, "Ta không phải, ta không có." "Đừng nói mỏ. Ta giáo chính là Hàn Băng Phách, danh môn chính phái đế quân cấp thần hung. Theo ngươi cái này triệu hoán tà ác quân đoàn đồ chơi có nửa điểm quan hệ sao?" Nana gặp Kỳ Dương Đế Quân một mặt cực kỳ không tình nguyện biểu lộ, vẫn chưa nhiều lời, cẩn thận suy tư, rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, không tiếp tục nhìn Kỳ Dương Đế Quân, mà chính là đưa mắt nhìn sang Phó Vân Hải sau lưng cái kia như ẩn như hiện vặn vẹo võ hồn hư ảnh. Nguyên lai là dạng này. Nana tự lẩm bẩm, đại khái là đoán được đầu đuôi sự tình. khẳng định là Phó Vân Hải võ hồn tại học tập tiền bối thần thông quá trình bên trong chính mình mắc cải. Cũng chỉ có cái này không hợp thói thường võ hồn mới có khả năng ra loại này không hợp thói thường sự tình. Dù sao loại chuyện này nàng lại không phải là không có kinh lịch qua. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn trực tiếp tại Na Na não hải bên trong vang lên. Ngươi cùng tiểu tử này đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi lực lượng cùng hắn lực lượng lại có loại giống nhau khí tức. Là Kỳ Dương Đế Quân ý niệm truyền âm. Hắn thật sự là nhịn không nổi, trực tiếp lách qua Phó Vân Hải cái này không đáng tin cậy truyền lời ống, lựa chọn trực tiếp cùng xem ra càng bình thường Na Na giao lưu. Đột nhiên xuất hiện ý niệm truyền âm để Na Na nao nao, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại tình huống bên ngoài Phó Vân Hải đồng dạng dùng ý niệm đáp lại nói, tiền bối, ta cùng Vân Hải quen biết, bắt nguồn từ một trận ngoài ý muốn. Ta phụ diện nhân cách mất khống chế, phóng xuất ra đại lượng phụ diện năng lượng, mà Vân Hải, hắn võ hồn đúng dễ dàng thôn phệ những năng lượng này. Na Na giải thích đơn giản rõ ràng, mà Kỳ Dương Đế Quân cũng là bắt lấy vấn đề mấu chốt nhất, cho nên các ngươi bởi vì phụ diện năng lượng sinh ra liên hệ nào đó, có thể hiểu như vậy. Nana đáp lại nói, hắn cùng ta mất khống chế phụ diện nhân cách chơi đến cùng nhau đi, cho nên thành lập một loại đặc thù không gian kết nối. Thì ra là thế, chắc không được có đồng loại khí tức. Kỳ Dương Đế Quân tiếp tục truyền âm hỏi, hắn cái kia võ hồn sinh ra tự chủ ý thức cùng người có thể hay không có liên hệ? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Một cái nắm giữ tự chủ ý thức, thậm chí còn có thể tự tạo thần thông võ hồn, thực sự quá không thể tưởng tượng, cũng quá mức nguy hiểm. Hắn nhất định phải biết rõ ràng nguyên do trong đó. Nếu như cái này võ hồn tự chủ ý thức cùng Nana sinh ra liên hệ nào đó, Kỳ Dương Đế Quân tất nhiên là quyết định ổn một tay, nhìn thẳng Nana, miễn cho đến thời điểm ý hiếp được Phó Vân Hải. Thế mà Nana trả lời, lại lần nữa để hắn cảm nhận được ngoài ý muốn, cũng không phải là ta gây nên. Nana ý niệm mang theo một tia ngưng trọng, tại ta tiếp xúc hắn trước đó, hắn võ hồn liền đã sinh ra một loại nào đó mơ hồ ý thức. Mà lại, Nana dừng lại một chút, ta có thể cảm giác được, hắn võ hồn cùng nhiệt vật tựa hồ đồng căn đồng nguyên, nhưng trên bản chất lại có chỗ khác biệt, cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng. Kỳ Dương Đế Quân trầm mặc, thật lâu mới bất đắc dĩ nói một tiếng, cái này ra hỏa thật sự là quá kỳ quái, làm đến ta đều có chút không cách nào. Nana tràn đầy đồng cảm đáp lại nói, xác thực, hắn rất kỳ quái. Ngay tại hai người con Phó Vân Hải trong bóng tối dế hắn thời điểm, làm đề tài trung tâm Phó Vân Hải, thân thể lại bắt đầu có chút không chịu nổi. Lúc trước vì duy trì chi kia quy mô to lớn ám ảnh ma quân, hắn thể nội năng lượng này đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Về sau phụ diện nhân cách Nana cưỡng ép thông qua không gian kết nối truyền tống tới, càng là đối với hắn tạo thành không nhỏ gánh vác. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, toàn thân đều chuyển đến một loại bị móc sạch cảm giác suy yếu. Hô, hô. Phó Vân Hải hô hấp biến thành ồ ồ, sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy. Theo tinh thần hắn suy yếu, chi kia nguyên bản khí thế ngập trời ám ảnh ma quân cũng bắt đầu biến đến không ổn định lên. Nguyên một đám binh lính thân ảnh bắt đầu biến đến hư huyễn trong suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong không khí. Thì liền phía sau hắn tôn này vặn bẹo quỷ dị địa sát võ hồn, cũng quang mang ảm đạm, chậm rãi rút về hắn thể nội. Nana, tiền bối. Phó Vân Hải lung lay thân thể, cảm giác mình tùy thời đều có thể ngã xuống. Hắn giang chống đỡ lấy sau cùng một tia tinh thần, hữu khí vô lực nói ra, ta có chút không chống nổi, muốn ngủ quá, muốn ngủ một giấc. Vừa dứt lời, hắn hai mắt một phen, thân thể thẳng tắp hướng lấy đằng sau ngã xuống. Ngay tại Phó Vân Hải thân thể ngửa ra sau, sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật trong nháy mắt, Nana thân hình nhất điểm, kịp thời xuất hiện tại hắn sau lưng, vững vàng đỡ lấy hắn. Mà theo Phó Vân Hải triệt để mất đi ý thức, chi kia từ hơn ngàn cái vật bẹo hắc ảnh tạo thành ám ảnh ma quân, cũng tại đồng nhất thời khắc đã mất đi năng lượng chèo chống. Soạt, dường như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, tất cả ám ảnh binh lính trong nháy mắt đồng thời vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất màu đen vũ khí, sau đó lại tại trong chớp mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mới vừa rồi còn tà khí trung thiên, cảm giác gáp bách mười phần hỗn độn không gian, lập tức biến đến trống rỗng, chỉ còn lại có Kỳ Dương Đế Quân cùng vị Phó Vân Hải Nana. Nana mở miệng phá vỡ trầm mặc, Vân Hải chỉ là năng lượng tiêu hao quá độ, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một trận thuận tiện. Kỳ Dương Đế Quân nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được Phó Vân Hải trạng thái. Hắn hiện tại càng để ý là một chuyện khác. Hắn vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một luồng màu lam nhạt ý niệm chi lực, cẩn thận từng ly từng tí mò về Phó Vân Hải mi tâm. Hắn muốn thừa cơ hội này, tra xét rõ ràng một chút Phó Vân Hải thân thể, nhất là cái kia quỷ dị võ hồn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà, đầu ngón tay của hắn còn chưa chạm đến Phó Vân Hải da thịt, một cỗ bình chướng vô hình liền chống rông xuất hiện, đem hắn ý niệm chi lực dễ như trở bàn tay bắn ra. Cỗ lực lượng kia, vặn mẹo mà hỗn loạn, chính là Phó Vân Hải võ hồn khí tức. Cho dù là tại ký chủ ngủ say thời điểm, nó y nguyên duy trì độ cao cảnh giác, không cho phép bất luận ngoại lực gì nhìn trộm. Thứ này, Kỳ Dương Đế Quân thu hồi ngón tay, cau mày. Loại trình độ này tự chủ phòng ngự, đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái võ hồn vốn có phạm chủ. Đây càng giống như là một cơ thể sống độc lập, đang thủ hộ chính mình lãnh địa. Nana nhìn lấy tình cảnh này, nhẹ giải thích do nói, nó để phòng tâm rất mạnh, ngoại trừ Vân Hải bên ngoài, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tùy tiện tiếp xúc. Kỳ Dương Đế Quân thở dài, triệt để bỏ đi cưỡng ép dò xét suy nghĩ. Dùng sức mạnh, sợ rằng sẽ trực tiếp bừng tỉnh cái này ngủ say võ hồn, đến thời điểm có trời mới biết lại sẽ náo ra cái gì yêu tiêu thân. Lúc trước ta đáp ứng trợ hắn đột phá. Kỳ Dương Đế Quân đống nhiên mở miệng, thế nhưng là phen này dày vò xuống tới tốn công vô ích, hắn võ đạo quá mức kỳ lạ, để cho ta cũng có chút thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào giúp hắn một tay, ngươi có thể có biện pháp. Hắn là không đã thôn vệ nghiệt vật. Kỳ Dương Đế Quân khẳng định gật đầu. Nana suy tư một lát mới lên tiếng, ta có một ý tưởng, còn mời các hạ giúp ta cân nhắc. Ngươi nói. Hắn bây giờ cách trong miệng hắn cái gọi là võ hoàng cần phải chỉ có cách xa một bước. Nana vội vàng nói, ta có thể cảm nhận được nó võ hồn phát ra ma lực ba động đã đạt đến chất biến tiền đề. Xác thực như thế, nhưng là tiểu tử này phương thức chiến đấu thật sự là quá mức. Quý vị, Kỳ Dương Đế Quân có chút bất đắc dĩ nói, ta vốn định muốn thông qua chiến đấu phương thức để kích thích tiềm lực của hắn, nhưng thật sự là đánh không giới đi. Nana gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cái này mới chậm rãi nói, chúng ta có thể thử nhảy qua hắn, trực tiếp cùng hắn võ hồn đối thoại.
A a.
Chương 1218, nhân cách tách rời. Chương 1218, nhân cách tách rời. Kỳ Dương Đế Quân nghe xong Nana đề nghị, cả người đều ngây ngẩn cả người, vô ý thức lặp lại một lần.
Cùng
hắn võ hồn đối thoại. Bốn chữ này theo một vị võ đạo đế quân miệng bên trong nói ra, tràn đầy khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Hắn sống lâu như vậy, cái gì tràng diện chưa thấy qua. Có thể cùng một cái võ hồn tiến hành đối thoại đây cũng không phải là không hợp thói thường, đây là tại khiêu chiến hắn cả cái hệ thống tu luyện căn cơ. Võ hồn là cái gì? Là công cụ, là vũ khí, là võ giả ý chí kéo dài. Ngươi chừng nào thì có thấy người cùng của mình kiếm thương lượng hôm nay làm như thế nào chém người, như thế nào đối thoại? Kỳ Dương Đế Quân biểu lộ viết đầy hoang mang cùng không hiểu, hắn thực tại không tưởng tượng ra được cái kia hình ảnh. Nana tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế, bình tĩnh giải thích. Ta lực lượng cùng Vân Hải võ hồn có chỗ tương đồng, thậm chí có thể nói, ta phụ diện nhân cách cùng hắn võ hồn đã sinh ra một loại đặc thù cộng sinh quan hệ. Ta có thể nếm thử dùng ma lực của ta làm cầu nối, trực tiếp cùng nó tiến hành căn bản nhất lớp năng lượng mặt cầu thông. Nàng nhìn thoáng qua Kỳ Dương Đế Quân, nói bổ sung, nó đối với ta cũng không có quá lớn ý, chỉ ít, so với ngài thì nhỏ hơn nhiều. Kỳ Dương Đế Quân khỏe miệng có chút co lại. Cái này lời mặc dù là sự thật, nhưng nghe làm sao lại như thế chói tai đâu. Hắn đường đường đế quân, lại bị một cái hậu bối tiểu tử võ hồn cho chê. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, xoắn xuýt những thứ này việc nhỏ không đáng kể đã không có chút ý nghĩa nào. Phó Vân Hải tiểu tử này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà môn kình, dùng thường quy phương pháp không giải quyết được vấn đề, có lẽ liền phải dùng càng tà môn biện pháp đi thử một chút. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi.
Được.
Kỳ Dương Đế Quân hít sâu một hơi, thần sắc một lần nữa biến đến nghiêm túc lên. Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ việc hành động. Làm phiền các hạ. Nana khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đi đến hôn mê bất tỉnh Phó Vân Hải bên người, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai tay trước người kết xuất một cái kỳ lạ mà phức tạp thủ ấn. Trong nháy mắt, một cỗ cùng lúc trước phụ diện nhân cách hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng thâm thúy mênh mông ma lực ba động, theo trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Cái kia cỗ ma lực cũng không cuồng bạo, ngược lại mang theo một loại kỳ dị trật tự cảm giác, giống như là từng cái vô hình sợi tơ, em ai hướng về Phó Vân Hải phương hướng tìm kiếm. Kỳ Dương Đế Quân ngưng thần đề phòng, đem ý niệm của mình lan truyền tại bốn phía, cảnh giác bất luận cái gì khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Hắn trông thấy, Nana phóng thích ra những cái kia hắc sắc ma lực sợi tơ, cũng không có trực tiếp đụng vào Phó Vân Hải thân thể. Bọn chúng vòng qua Phó Vân Hải nhục thân, trực tiếp thăm dò vào phía sau hắn hư không bên trong. Chỗ đó chính là địa sát võ hồn bình thường chiếm cứ vị trí. Tuy nhiên giờ phút này võ hồn đã thu hồi thể nội, nhưng nó lưu lại khí tức cùng lĩnh vực cảm giác, ý nguyên có thể thấy rõ. Bắn ra. Xì xì. Trong không khí truyền đến một trận dường như điện lưu giao thoa giống như tiếng vang. Kỳ Dương Đế Quân có thể rõ ràng cảm giác được, Nana ma lực đang cùng cái kia cố vặn mèo hỗn loạn võ hồn khí tức tiến hành một loại nào đó phức tạp lẫn nhau. Không có kinh thiên động địa năng lượng va chạm, cũng không có bất kỳ cái gì hoa mỹ quang ảnh hiệu quả. Toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ. Vậy liền giống như là hai cái lập trình viên đang dùng tầng dưới chốt nhất dấu hiệu tiến hành giao lưu, ngoại nhân một cái ký tự đều xem không hiểu, chỉ có thể cảm giác được máy trong phòng nhiệt độ đang lặng lẽ lên cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nana trên trán dịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, hiển nhiên loại này câu thông đối nàng tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Mà cái kia cố thuộc về địa sắt võ hồn bản bèo khí tức, ba động đến cũng càng ngày càng kịch liệt. Thỉnh thoảng tản mát ra tham lam cảm xúc, thỉnh thoảng lại toát ra hoang mang ý vị, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xen lẫn một tia. Bực bội, Kỳ Dương Đế Quân ở một bên nhìn đến hãi hùng kết vía. Cái này võ hồn quả nhiên là thành tinh, cảm xúc vậy mà như thế phong phú. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, Nana hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên thân ma lực ba động cũng theo đó bình phục lại. Cứ việc thần sắc xem ra có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt của nàng lại dị thường sáng ngời, dường như đã hiểu rõ chỗ có mấu chốt của vấn đề. Ta biết nên làm như thế nào. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng ở mảnh không gian hỗn độn này bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Kỳ Dương Đế Quân mừng rỡ, lập tức xuống tới, đội vàng mở miệng. Như thế nào? Ngươi cùng nó cho chuyện minh bạch rồi. Hắn vẫn cảm thấy cho chuyện cái chữ này dùng tại một cái võ hồn trên thân, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Nana nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phó Vân Hải trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp. Nó đã đến lần danh đột phá, tích lũy năng lượng cũng đầy đủ. Nhưng lực lượng của nó cấu thành quá phức tạp, tựa như một nồi cái gì đều hướng bên trong món thập cẩm, lẫn nhau ở giữa không có hoàn toàn dung hợp, tạo thành một loại vi diệu quan thuốc, cho nên mới chậm chạp không cách nào hoàn thành sau cùng chất biến. Nhất là, Nana dừng lại một chút, tựa hồ tại tìm một cái thích hợp từ. Nhất là ta phụ diện nhân cách lực lượng, đối với nó mà nói, càng giống là một cái hắc đột in, tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng thủy chung không phải nó tự thân hệ thống một bộ phận. Cho nên, nó cần một cơ hội, một cái có thể đem tất cả lực lượng triệt để đánh nát gây dựng lại, sau đó hoàn toàn hòa làm một thể cơ hội. Kỳ Dương Đế Quân nghe được cau mày. Cái gì cơ hội? Nana ngẩng đầu, nên tiếp Kỳ Dương Đế Quân ánh mắt, nói từng chữ từng câu. Để nó đem ta cái kia một bộ phận lực lượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn đi xuống, đem ngươi lực lượng ăn hết. Kỳ Dương Đế Quân bị Na Na cái này lớn mật đến gần như điên cuồng ý nghĩ cho cả kinh không nhẹ. Cái này cùng dẫn lửa thiêu thân khác nhau ở chỗ nào? Phó Vân Hải võ hồn bản thân thì tràn đầy sự không chắc chắn, lại để cho nó thôn vẹn một cái đại biểu cho thuần túy vạn mèo cùng hỗn loạn phụ diện nhân cách, có trời mới biết sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra cái dạng gì một cái quái vật đến. Cái này quá mạo hiểm. Người cái kia phụ diện nhân cách lực lượng sao mà quỷ dị, nếu để cho hắn võ hồn triệt để thôn vệ, sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Vân Hải tâm tính. Nana lại lắc đầu, thần sắc kiên định lạ thường. Ta theo An Tiên Sinh chỗ đó nghe qua Hoa Hạ một câu, gọi là không vào hắn gọn, làm sao bắt được của con. Vân Hải tình huống muốn cũng không có thể tính toán theo lẽ thường, muốn để hắn đột phá, nhất định phải dùng phi thường pháp. Mà lại, các hạ. Nana ánh mắt chuyển hướng hôn mê Phó Vân Hải, ngài cần phải tin tưởng hắn, càng cần phải tin tưởng hắn võ hồn. Tin tưởng? Kỳ Dương Đế Quân cười khổ một tiếng, ta ngược lại thật ra tin tưởng, nhưng hắn làm những sự tình kia, không có một kiện là làm cho ta yên tâm. Nana không tiếp tục tranh luận, mà chính là dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình. Nàng hít sâu một hơi, trên thân ma lực lần nữa tuôn ra động. Nhưng lần này, không còn là thăm dò tính câu thông, mà chính là không giữ lại chút nào toàn lực bạo phát. Oeng! Trung quanh hỗn độn không gian kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, phía trước không gian vậy mà như là mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, sau đó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo xếp chồng. Nguyên bản không có vật gì hư không, lại đông dưng nổi lên nhất đoạn thật dài, không nhìn thấy cuối hành lang. Trắng bệnh bất tường, ngọn đèn hôn ám, chính là Đông Hải đệ tam cao trung túc xá lâu nói. Nơi này chính là Phó Vân Hải ý thức chỗ xấu nhất. Ngươi! Kỳ Dương Đế Quân vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại phát hiện Nana thân thể chính tại run rẩy kịch liệt, trên mặt cũng hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo trán của nàng trượt xuống, môi của nàng bị cắn đến trắng bệch, phản phất tại thừa nhận một loại nào đó khó có thể tưởng tượng xé rách thống khổ. A! Một tiếng không đè nén được kêu đau theo nàng cổ họng chỗ sâu gạt ra. Chỉ thấy trong thân thể của nàng, một cái mơ hồ đen nhánh cái bóng, đang bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép ra bên ngoài bóc ra. Cái kia hắc ảnh không ngừng giãy giụa, phát ra vô thanh rít lên, tựa hồ cực không tình nguyện rời đi cỗ này ấm áp thể xác. Tách rời nhân cách. Chương 1219, đầu ngón tay chương 1219, đầu ngón tay Kỳ Dương Đế Quân trong lòng rung mạnh, hắn không nghĩ tới Nana vậy mà thật làm được quyết tuyệt như vậy. Cái này không khác nào linh hồn phương diện tự mình hại mình. Hắn vô ý thức muốn xuất thủ tương trợ, lại cứng rắn sinh dừng lại. Bởi vì hắn biết, đây là Nana lựa chọn của mình, cũng là trợ giúp Phó Vân Hải biện pháp duy nhất. Hắn có thể làm, chỉ có ở một bên yên tĩnh thủ hộ. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn một phút. Làm cái kia đen nhánh cái bóng bị hoàn toàn theo Nana thể nội bóc ra lúc đi ra, Nana cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, đưa tay vịn chặt bên cạnh tâm tượng thế giới bên trong cái kia băng lánh bức tường, từng ngụm thở phì phò. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, khí tức cũng biến thành cực độ suy yếu. Mà tại đối diện với của nàng, cái kia bị cưỡng ép chia ra thân ảnh, cũng rốt cục ngưng tụ thành hình. Chính là cái kia mặc lấy cũ nát màu đen váy đầm, trong ngực ôm lấy bút bê bại, ánh mắt trống rỗng băng lãnh phụ diện nhân cách Nana. Nàng mơ mịt nhìn xung quanh, lại nhìn một chút vịn bức tường, vô cùng suy yếu chính mình lỗ trống trong ánh mắt toát ra một tia hoang mang cùng địch ý chủ nhân cách Nana thở đều đặn khí tức, chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn trước mắt một cái khác chính mình, ánh mắt bên trong không có chán ghét, cũng không có hoảng sợ, chỉ có một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, phảng phất tại nhìn một cái nghịch ngợm gây sự, lại làm cho đau lòng người muội muội. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, để cho mình cùng phụ diện nhân cách bảo trì nhìn thẳng. Sau đó, nàng rỗi ra run nhẹ nhẹ tay, nhẹ nhàng chỗ, vuốt ve phụ diện nhân cách Nana cái kia nhu thuận mái tóc đen dài. Phụ diện nhân cách Nana thân thể cứng đờ, vô ý thức muốn lui lại, nhưng cuối cùng vẫn không hề động. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt cái này chính mình đối nàng không có ác ý đi thôi. Chủ nhân cách Nana thanh âm rất nhẹ, rất đù, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ ôn nhu. Chỗ đó mới là ngươi chân chính quy tụ. Nàng giơ ngón tay lên, chỉ hướng đầu kia thâm thúy hắc ám, dường như không có quấy túc xá lâu nói chỗ sâu. Phụ diện nhân cách Nana theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, ở mảnh này trong bóng tối vô tận, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đó là một loại cùng nàng đồng căn đồng nguyên, tràn đầy hỗn loạn, vặn mẹo, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết triệu hoán. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua hư nhược chủ nhân cách. Đi thôi. Nàng không tiếp tục do dự, ôm lấy trong ngực bút bê bại, mạnh liệt chuyển qua thân. Tiểu tiểu thân ảnh, mở ra hai chân, hướng về cái kia mảnh đại biểu cho không biết cùng dung hợp hắc ám, ra sức chạy như điên. Phụ diện nhân cách Nana thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại hành lang chỗ ngoặt, dung nhập cái kia mảnh sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Chủ nhân cách Nana thân thể lung lay, cơ hồ muốn đứng không vững. Cưỡng ép bóc ra phụ diện nhân cách, đối nàng tiêu hao thật sự là quá lớn. Kỳ Dương Đế Quân một bước tiến lên, một cỗ nhu hòa ý niệm chi lực nâng nàng, không để cho nàng đến mức ngã xuống. Người còn tốt đó chứ? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia từ đáy lòng kính nể. Trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tính, kỳ tâm tính quả quyết cùng cứng cỏi, liền hắn cái này đế quân đều vì thế mà choáng váng. Không sao, chỉ là có chút thoát lực. Nana lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú hắc ám hành lang chỗ sâu. Tiếp đó, thì nhìn Vân Hải chính mình. Cùng lúc đó, tại cái kia đầu từ ma lực cùng tinh thần xen lẫn mà thành vô tận túc xá trong hành lang, phụ diện nhân cách Nana chính không biết mệt mỏi hướng trước lúc đích. Nơi này không gian là vặn mèo, thời gian là hỗn loạn. Nàng không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết mình chạy bao xa. Cảnh tượng chung quanh kỳ quái, trên vách tường có lúc sẽ hiện ra vô số trường tiêu trên mặt, có lúc lại biến thành núc ních khối thịt, dưới chân sàn nhà thỉnh thoảng cứng rắn, thỉnh thoảng lại trở nên như là đầm lầy giống như vũng bùn. Đây đều là Phó Vân Hải tinh thần thế giới cùng Nana tâm tượng thế giới giao dung sau sinh ra quái đản cảnh tượng. Nhưng phụ diện nhân cách Nana đối với cái này không thèm để ý chút nào. nàng chỉ là tuần hoàn theo trong lòng cái kia cỗ chỉ dẫn, hướng về một phương hướng, càng không ngừng tiến lên. Dần dần, trong không khí truyền đến một trận nhỏ xíu, có tiết tấu tiếng xào xạc. Thanh âm kia rất nhẹ, lại cực kỳ lực xuyên thấu, tại cái này tĩnh mịch hành lang lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Phụ diện nhân cách Nana dừng bước, nàng ngẩng đầu, nghiêng hai lắng nghe, cặp kia lỗ trống trong mắt, lần thứ nhất hiện ra thần sắc tò mò. Sàn sạt, sàn sạt. Thanh âm càng ngày càng gần. Nàng lần theo phương hướng của thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi vài bước, thăm dò nhìn về phía hành lang cái kế tiếp chống ngặt. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một cái để cho nàng vô cùng thân ảnh quen thuộc. Một người, chính lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái, tứ chi chạm đất, gấp sát mặt đất, giống một cái to lớn con rết giống như, nhanh chóng hướng về phía trước bò sát lấy. Chính là Phó Vân Hải. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, thần sắc đờ đẫn, tựa hồ hoàn toàn là nương tựa theo bản năng đang hành động. Hắn tinh thần thể, hoặc là nói linh hồn, tại thế giới tinh thần của mình bên trong mất phương hướng, chỉ còn lại có tối nguyên thủy bản năng chiến đấu, khu xử hắn không ngừng mà tiến lên. Phụ diện nhân cách Nana nhìn đến hắn trong nháy mắt, lỗ trống trong ánh mắt mãnh liệt bạo phát ra một trận hào quang. Mà ngay tại bò sát Phó Vân Hải, cũng giống như cảm ứng được cái gì, động tác đống nhiên một trận. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đóng chặt ánh mắt đống nhiên mở ra. Không có tròng trắng mắt, không có đồng tử, chỉ có hai đoàn thuần thúy, dường như có thể thôn phệ hết thảy thâm thúy hắc ám. Nana, một tiếng khàn khàn, không giống tiếng người kêu gọi, theo cổ họng của hắn bên trong phát ra. Hắn nhận ra nàng. Sau một khắc, hai cái đồng dạng quỷ dị tồn tại đồng thời động. Phụ diện nhân cách Nana đem trong ngực bút bê vải hướng mặt đất ném một cái đồng dạng túi người xuống, dùng cả tay chân, lấy một loại cùng Phó Vân Hải không có sai biệt tư thái, hướng về hắn phi tốc leo đi. Phó Vân Hải cũng phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, tăng nhanh tốc độ bò. Bọn hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại hành lang chính trung ương, bọn hắn uy tích tạo thành một cái hoàn mỹ giao lộ. Hai người lúc lên lúc xuống, giao thoa mà qua. Thì tại thân thể giao thoa một sát na kia, bọn hắn dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời vươn tay phải của mình mò về đối phương. Thời gian tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống chậm thả khóa. Một cái trắng sáng tinh tế, không có chút huyết sắc nào tay nhỏ. Một cái đồng dạng trắng bệnh, đốt ngón tay rõ ràng đại thủ. Hai cái ngón trỏ đầu ngón tay ở giữa không trùng, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục tiếp xúc đụng nhau. Và anh, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố năng lượng phong bạo, lấy hai người đầu ngón tay sự tiếp xúc làm trung tâm, ở bang bạo phát. Đen nhánh ma lực cùng bạn bèo võ hồn chi lực, tại thời khắc này lại không ngăn cách, lấy thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, điên cuồng xông vào đối phương thể nội. Toàn bộ túc xá lâu nói run rẩy kịch liệt. Vô tận hành lang bắt đầu từng khúc nứt toát, trung quanh quái đản cảnh tượng như là bị đánh nát tấm gương, hóa thành vô số bay tán loạn vài phiến. Chói mắt hắc quang, trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Hỗn độn không gian bên trong hắc quang chậm rãi tiêu tán. Nana cùng Kỳ Dương Đế Quân theo túc xá lâu đạo không gian bên trong lui ra, cảnh tượng trước mắt để cho hai người đồng thời nín thở. Phó Vân Hải thân thể lơ lửng ở giữa không trung, không là hắn chính mình lực lượng, mà chính là tôn này địa sắt võ hồn chính kéo lên hắn. Võ hồn hình thái so trước đó càng thêm lương thực, vô số vặn vẹo xúc tu tại trùng quanh thân thể hắn chậm rãi du động, mỗi một cây xúc tu cuối cùng đều lóe ra ưu ám quang mang. Bắt đầu. Nana nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia suy yếu sau như chút được gánh nặng. Kỳ Dương Đế Quân gật đầu, ánh mắt chết khóa chặt tại Phó Vân Hải trên thân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu tử này thể nội năng lượng chính tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Vâng. Một cỗ dồi dào khí tức theo Phó Vân Hải thể nội bộc phát ra. Cái kia không còn là chi lúc trước cái loại này lộn xộn hỗn hợp năng lượng, mà là một loại hoàn toàn mới, đi qua triệt để dung hợp gây dựng lại sau lực lượng. Văn mèo, hỗn loạn, tà ác, lại dẫn kỳ dị nào đó trật tự cảm giác. Phó Vân Hải làn da mặt bắt đầu hiện ra từng đạo màu đen đường vân. Những cái kia đường vân không phải hình xăm, mà chính là lực lượng tại hắn thể nội chảy xuôi lúc dấu vết lưu lại. Bọn chúng theo tâm vận vị trí bắt đầu, dọc theo mạch máu hướng đi, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Mỗi một đạo đường vân xuất hiện, đều nương theo lấy một trận rất nhỏ năng lượng ba động. Ngay sau đó, võ hồn hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản vặn vẹo hỗn loạn xúc tu bắt đầu co vào tụ lại, bọn chúng quấn quýt nhau biến thành, cuối cùng tại võ hồn hạch tâm vị trí ngưng tụ thành một cái đen nhánh hình cầu. Hình cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại thâm thúy đến không nhìn thấy đáy. Kỳ Dương Đế Quân đồng tử co rụt lại, hắn theo cái kia hình cầu bên trong cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây không phải là đơn thuần tà ác, mà là một loại có thể vặn vẹo hiện thực, cải biến quy tắc kinh khủng lực lượng. Thiên Võ Hoàng, hàng thế. Quyển thứ tư hết quyển thứ năm Côn Lôn khai mạc phiên bản đại đổi mới, lão nhân vật diễn tiếp, siêu cấp tăng cường chương 1220, trở về lên lớp. Chương 1220, trở về lên lớp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là khoảng cách Chu Đảo tấn thăng Võ Hoàng 3 năm về sau. Một ngày này, toàn bộ thế giới đều tại vì một việc mà sôi trào. Một món tên là Sơn Hà xã tắc đồ lần đợi đợi mở ra thế giới võ đạo máy mô phỏng, chính thức tuyên bố ô gần bệ tạ. Từ Côn Lôn quan phương phụ trách bảo trì vận hành, Vân Kình tập đoàn phụ trách độc nhất vô nhị phát hành toàn bộ tin tức bu giáp. Video bên trong một câu kia áp dụng mới nhất ý thức thượng chuyển kỹ thuật liền đã đốt lên tất cả mọi người đến cuồng. Trò chơi đem lấy một cái vô cùng chân thực, hoàn chỉnh lịch sử thế giới làm mô bản. Người chơi có thể tự mình đặt chân những cái kia chỉ tồn tại ở trong sử sách cổ lao thổ địa. Không chỉ có thể cùng những cái kia ghi tên sử sách chân thực lịch sử nhân vật mặt đối mặt câu thông, thậm chí có thể tìm tới vô số trong truyền thuyết chân thực tồn tại qua võ đạo cường giả, cùng bọn hắn luận bàn, nghiên cứu thảo luận, giao lưu. Tại lần lượt đối chiến bên trong nghiên cứu chân chính võ đạo, Open Beta mở ra ngày đầu tiên, server vừa mới mở ra trong nháy mắt, online nhân số thì như lũ quét giống như, ngang nhiên đột phá ngàn vạn cấp đại quan. Ngày thứ hai, cái số này biến đến càng thêm kinh khủng, vọt thẳng phá 5.000 vạn. Làm thứ một tháng trôi qua, Sơn Hà xã tắc đồ đều ở người liên lạc đến, đã là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối con số hơn nữa. Các đại tương quan diễn đàn cùng xã giao truyền thông thảo luận độ đã sớm bị dẫn bạo, giá cao không hạ. Bởi vì cái lưới này du thật sự là quá chân thật, chân thực đến làm cho người giận sôi. Trong đó NTG hoàn toàn có được chính mình ý nghĩ cùng nhân sinh, người thậm chí có thể theo trong ánh mắt của bọn hắn đọc lên sướng vui đau buồn. Càng kinh khủng chính là vô số người chơi phát hiện mình thậm chí ngay cả tân thủ thôn đều ra không được, vừa đạp ra khỏi cửa thành liền có thể bị một đám hàng thật giá thật võ tôn cấp bậc hãn phỉ cho tại chỗ loạn đao chém chết. Nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì băng lãnh trị số có thể nói, hết thảy đều thuần túy dựa vào người chơi chính mình võ đạo thực lực. Thế mà ngay tại cái này tàn khốc tới cực điểm chân thực bên trong, kỳ tích cũng chính tại tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu trình diễn. Theo Côn Lôn Quan Phương thống kê, vẹn vẹn mở sẽ bờ một tháng đã có 13.4526 tên người chơi tại Sơn Hà xã tắc đồ thế giới bên trong thành công tấn thăng võ tôn, càng có 5.124 tên tiên tư chắc tuyệt thế hệ đột phá võ vương chi cảnh, trong đó 97 người thuận lợi tấn thăng võ hoàng. Hoa hạ như vậy tiến vào trăm võ hoàng thời đại. Côn Lôn Nhật báo trang đầu đầu đề dùng một loạt đỏ tươi bắt mắt cự tựa đề lớn tuyên cáo thời đại này đến, nhân tộc tân thời đại như vậy tiến đến. Khoảng cách Sơn Hà xã tắc đồ ở gần bệ tạ 2 năm sau tháng 8. Đông Hải võ đạo đệ tam cao trung cửa bắc, một vị râu tóc đều có chút hoa dâm lão giả chính khoanh chân ngồi tại cổng bên trong, khí tức kéo dài, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là một vị tu vi không tầm thường võ giả. Hắn gọi Tần Sơn, trên một đời người giữ cửa sau khi về hưu, hắn liền bị Côn Lôn Điện an bài vào đệ tam võ đạo cao trung đảm nhiệm mới người giữ cửa. Ngay tại Tần Sơn chính đắm chìm trong vật ngã lương vong tu hành trong trạng thái, trong lòng lại là bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ không hiểu rung động để hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa cách đó không xa đất trống. Nơi đó không gian đúng là bắt đầu lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị bóp méo lên, cũng không phải là võ hoàng cường giả xé rách không gian lúc loại kia gọn gàng mà linh hoạt, mà càng giống là một khối tranh sơn dầu bị một bàn tay vô hình lung tung xoa nắn, quấy thành một đoàn bất quy tắc vòng xoáy. Một cỗ âm lãnh, quái đản, tràn đầy bất tường sắc khí, theo cái kia vặn vẹo không gian vòng xoáy trung tâm, từng tia từng sợi thẩm thấu mà ra. Tần Sơn toàn thân lông tơ, trong nháy mắt này từng chiếc dựng thẳng. Hắn thể nội năng lượng bản năng vận chuyển lại, cả người trong nháy mắt tiến nhập tối cao tình trạng giới bị, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Đây là vật gì? Không gian vết nứt hắn gặp qua hình ảnh, có thể chưa từng thấy như thế tả môn không gian ba động. Ngay tại hắn kinh nghi bất định, thậm chí chuẩn bị kéo vang tối cao cảnh báo lúc, đoàn kia vặn vẹo không gian vòng xoáy bên trong, một cái tay không có dấu hiệu nào ló ra. Ngay sau đó, là một cái tay khác. Sau đó, một cái đầu, theo cái kia không thể diễn tả vòng xoáy bên trong, cứ thế mà ép ra ngoài. Sau một khắc, tại Tần Sơn kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, một thiếu niên thân ảnh, lấy một loại tứ chi chạm đất, xương sống giống như rắn chập trùng tư thái, cực kỳ quỷ dị chỗ, theo cái kia không gian vòng xoáy bên trong, bò lên đi ra. Động tác của hắn linh sống tới cực điểm, rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, cả người sát mặt đất, cho người ta một loại cực độ không cân đối kinh dị cảm giác. Tần Sơn trái tim đều để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. Đây là người vẫn là tà ma? Đáng sợ khí tức, thâm thúy cuồn cuộn, giống như thâm nguyên, để hắn vị này võ tôn đều cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Là đi tập. Tần Sơn sắc mặt trắng bệnh, đang muốn liều mạng một lần. Cái kia bỏ ra tới thiếu niên, lại đứng thẳng người, gãi đầu một cái, lộ ra một tấm chất phát hồn nhiên gương mặt. Ánh mắt của hắn mở mịt bên trong mang theo vài phần vô tội, cùng vừa rồi cái kia dọa người ra sân phương thức tạo thành một trời một vực. Thiếu niên nhìn hướng cổng bên trong Tần Sơn, tò mò hỏi: "Ra ra, ngươi là tân người giữ cửa a?" Tần Sơn đã đến bên miệng quát lớn, cứ thế mà cắm ở trong cổ họng, cả người đều động. Hắn có chút cơ giới gật gật đầu, vẻ mặt hốt hoảng. "Đúng vậy, lão hủ năm nay vừa tới." Các hạ xuống đây này có gì muốn làm? Lão tô gọi ta trở về lên lớp a." Tần Sơn khẽ giật mình. "Phía trên, lên lớp a?" Ngay tại Tần Sơn một trận vẻ mặt hốt hoảng thời điểm, Phó Vân Hải tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được chính mình vừa mới ra sân phương thức có bao nhiêu dọa người, vạch lên đầu ngón tay của chính mình, miệng lẩm bẩm: "Ta thời điểm ra đi là lớp 13 năm." "3 năm? Không đúng, ta giống như ở bên ngoài chờ đợi rất nhiều năm." Hắn buồn rầu tính toán nửa ngày, sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ giống như ngẩng đầu. "Theo thời gian tính toán, ta phải là cao cửu ngũ ban." "A, đúng, người giữ cửa ra ra, ta gọi Phó Vân Hải." "Phó Vân Hải?" Tần Sơn toàn thân kịch chấn, trong đầu ông một tiếng, trống rỗng. Nguyên lai là cái kia truyền thuyết bên trong lớp 13 năm. Tô Dương môn hạ học sinh. Khó trách như thế tà môn. Phó Vân Hải tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lại hỏi: "Ra ra, lớp chúng ta những người khác về có tới không?" Tần Sơn vô ý thức lắc đầu, thanh âm hơi khô chát chát: "Không biết." "Không, không đúng, hẳn là chưa có trở về, ngươi là đệ nhất cái." Phó Vân Hải lại ồ một tiếng: "Được, cái kia không sao, ra ra ngươi tiếp tục tu hành đi, ta về trước túc xá." Là. Tần Sơn ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, cái kia không gian quỷ dị và mẹo, rõ ràng là chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể bước chân lĩnh vực, thậm chí so tầm thường tính hoa thủy nguyệt còn muốn quỷ dị hơn nào. Mà lại Phó Vân Hải trên thân tản ra đi ra khí tức thâm thúy vô cùng, hoàn toàn không phải hắn có thể nhìn thấy. Võ hoàng, một cái võ hoàng, về cao trung đến lên lớp, còn dùng bỏ. Tần Sơn ngẩng đầu quan sát thiếu niên kia biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có vô tận mờ mịt.
Chương 1221, xong đời. Chương 1221, xong đời.
Đến đón lấy cái này mấy ngày, Tam Trung cửa trường học lộ ra phá lệ không bình tĩnh. Người giữ cửa Tần Sơn triệt để tê. Mấy ngày nay, hắn đã gặp 9 loại khác biệt không gian xuyên toa phương thức. Có giống như con cóc theo gợn sóng không gian bên trong bật đi ra, có giống mèo một dạng nhảy ra. Còn có đi lúc đi ra chắp tay trước ngực, tùy tiện hướng hắn cười cười, Tần Sơn đều có loại muốn xuất ra xúc động. Tối không hợp thói thường vẫn là một cái tóc dài thiếu niên, đi trên đường tiên khí tung bay, cảm giác là tiên nhân hạ phàm. Mỗi một cái đều là năm ban học sinh, so trong truyền thuyết còn muốn kỳ lạ. Mà càng làm cho hắn cảm thấy linh hồn run rẩy chính là, những người này trên thân tiêu tán ra khí tức, mỗi một cái đều cuồn cuộn như vực sâu, thâm bất khả trắc. Đây rõ ràng là võ hoàng mới có uy áp. Một lớp, 11 học sinh, tất cả đều thành võ hoàng. Từng có lúc, võ vương liền đã là tọa trấn một phương cường giả, võ tôn càng là phượng mao lân giác. Nhưng từ khi trận kia bao phủ toàn cầu sơn hạ xã tắc đồ ôn tần bệ tạ về sau, võ đạo đại hưng, võ tôn khắp nơi có thể thấy được, võ vương cũng không lại hiếm lạ. Nhưng võ hoàng vẫn như cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, nhìn xuống chúng sinh nhân tộc trần nhà a. Tần Sơn có chút vẻ mặt hốt hoảng, tất nhiên là không nghĩ tới nho nhỏ một cái tam trung vậy mà ra như vậy nhiều võ hoàng, nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời chuyển đến một trận tinh mịn mà đặc biệt ong ong. Thanh âm kia phảng phất là vô số ong mật tại đồng thời vỗ cánh, lại dẫn một loại như kim loại thanh biệt cảm nhận. Tần Sơn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sáng chói màu vàng kim lưu quang từ phương xa chân trời chạy nhanh đến, giống như hoa phá thương khung kim sắc thiểm điện. Lưu tốc độ ánh sáng nhanh đến cực hạn, trước một giây còn ở chân trời, một giây sau liền đã lơ lửng tại tam trung cửa trường trên không. Quang mang thu lại, lộ ra trong đó hình dáng. Đó là một thanh toàn thân bảy biện ra sáng chói phi kiếm màu vàng nóng. Thân kiếm dài ước chừng 2 mét, chiều rộng 4 ngón tay, tạo hình phong cách cổ xưa mà hoa lệ. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện thanh phi kiếm này đúng là từ mấy ngàn viên tinh mịn như sợi tóc màu vàng kim phi châm, lấy một loại tinh vi phương thức hoàn mỹ khảm bộ mà thành. Trên lưỡi kiếm lóe ra, chính là từ vô số cây kim tạo thành sắc bén hàn quang. Một tên người mặc một mạc hôi bảo thiếu niên, chính chắp tay đứng ở trên thân kiếm, tay áo trong gió hơi hơi phiêu động. Dung mạo của hắn kiên nghị, ánh mắt bình tĩnh, dường như thế gian vạn vật đều không thể trong lòng hắn nhấc lên một tia gợn sóng. Tần Sơn tập trung nhìn vào, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Không phải Chu Đào là ai? Cái kia từng tại Sơn Hải nhất tuyến tiên trên chiến trường, tại bạn chúng chú mục phía dưới, trực tiếp tấn thăng trở thành hoa hạ trẻ tuổi nhất võ hoàng truyền kỳ. Hắn về đến rồi. Chu Đào ánh mắt ở phía dưới trong sân trường nhẹ nhàng quét qua, không có ở cửa trường học dừng lại. Dưới chân hắn phi kiếm màu vàng nóng khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt qua giáo học lâu, hướng về dưới lòng đất thí luyện trường lối vào chỗ bay đi. Tần Sơn ngửa đầu, ngơ ngác nhìn cái kia đạo màu vàng kim lưu quang biến mất tại cuối tầm mắt, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn phun ra một hơi thật dài, cảm giác những ngày này bị rung động, so với hắn đời này cùng nhau còn nhiều hơn. Một đám võ hoàng, đều võ hoàng làm sao còn trở về lên lớp a? Hắn tự lẩm bẩm, không thể nào hiểu được. Cùng lúc đó, dưới lòng đất thí luyện trường lối vào chỗ, Chu Đạo thân ảnh theo phi kiếm màu vàng nóng phía trên nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi vào kiên cố trên mặt đất, không có phát ra một tia tiếng vang. Phía sau hắn phi kiếm màu vàng nóng, tại một trận tinh diệu cơ quan âm thanh bên trong, ở vang phân giải số tròn ngàn viên tinh mịn màu vàng kim khí trầm, như là một đám cầm giữ có sinh mệnh màu vàng kim quan điểm, còn cuốn hắn chậm rãi bay múa, cuối cùng chui vào hắn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa hạ xuống chỗ, không gian bốn phía liền bắt đầu kịch liệt vặn bẹo cùng xé rách. Lần lượt từng bóng người, dùng đến các loại thiên hình vạn trạng phương thức, theo xé rách không gian bên trong liên tiếp hiện thân. Đào ca, Đào ca, ngươi có thể tính đến rồi. Chờ ngươi thật lâu rồi. Nam ban mọi người hào hào hiện thân, trên mặt tràn đầy trùng phùng vui sướng. Lý Nhất Minh vội vàng hỏi, "Đào ca, lão Tô đâu?" Chu Đào vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh ung dung bộ dáng, dường như không có chuyện gì làm cho hắn động dung. "Lão sư qua chút thời gian liền sẽ trở về. Hắn giao cho ta, trước hết để cho chư vị chuẩn bị bài một chút bài tập." Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau. "Chuẩn bị bài tập?" Phó Vân Hải gãi đầu một cái, một mặt ngượng ngực mà hỏi thăm, "Đào ca, ta không phải rất có thể hiểu được lão Tô dụng ý. Chúng ta đều võ hoàng, vì sao còn muốn trở về lên lớp A?" Hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn hắn hiện tại là thân phận gì? Là võ hoàng A. Là dậm chân một cái, liền có thể để một tòa thành thị làm rung động tồn tại. Là có thể nhục thân vượt qua hư không, quyền nát sông núi đỉnh cấp cường giả. Chu Đào ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Đây là lão sư an bài. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu. Có dị nghị, ngươi đại khái có thể chờ lão sư sau khi trở về, tự mình đi tìm hắn lý luận. Mọi người nhất thời lời vừa ra đến khoe miệng, lại cứng rắn sinh địa nuốt trở vào, cổ đều rụt rụt. Đi tìm lão Tô lý luận. Chính tâm xích cảnh cáo. Khu khu, vậy quên đi. Nhìn lấy mọi người trong nháy mắt biến đến đàng hoàng xuống bộ dáng, Chu Đào khoe miệng tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra dương một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nói tiếp, đều nhanh đi chuẩn bị bài đi. Lão sư nói, hắn sau khi trở về muốn tới một lần tiểu chất thí, toàn diện khảo sát. Nếu như thất bại. Chu Đào thanh âm ở chỗ này dừng lại một chút, ánh mắt ý vị thâm trường tại trên mặt mỗi người từng cái đảo qua. Tự gánh lấy hậu quả. T. Nam ban không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Còn muốn khảo thí, thất bại tự gánh lấy hậu quả. Vừa mới còn là một đám khí thế ngập trời, uy áp khắp nơi võ hoàng cường giả, trong nháy mắt như là điểu thú tán đi, vội vàng hướng lấy túc xá khu chạy tới. Dưới lòng đất thí luyện trường sớm đã đưa vào sử dụng, đồng thời chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực. Nam khu chính là chuyên môn vì năm ban chế tạo túc xá khu vực, cho dù năm ban mọi người lâu dài không ở trường học, nơi này cũng vẫn như cũ vì bọn hắn bảo lưu lấy. Nhà trường thậm chí cân nhắc về sau đem nơi đây thành lập vì năm ban kỷ niệm khu. Mà Bắc khu thì là dưới lòng đất thí luyện trường hải tâm, hung thú thí luyện khu vực. Vì cho tam trung học sinh cung cấp chân thực chiến đấu thể nghiệm, nơi này tự dưỡng lấy đại lượng theo sơ giai đến cao giai hung thú. Vậy mà lúc này giờ phút này, Bắc khu cái kia chiếm diện tích rộng lớn hung thú thí luyện trường bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tại một chỗ mô phỏng rừng cây hoàn cảnh xào huyệt chỗ sâu, một đám hình thể có thể so với xe bọc thép, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp hung thú, đang đem chính mình thân thể cao lớn cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Thú đồng bên trong tràn đầy cực hạn hoảng sợ, liền hô hấp đều cẩn thận. Ở bên cạnh nó trong nham động, một đầu lấy cuồng bạo xương sư loại hung thú giờ phút này cũng nhu thuận giống như con mèo nhỏ, đem đầu thật sâu chôn ở chính mình chân trước ở giữa, một cử động cũng không dám. Tình cảnh tương tự, tại toàn bộ Bắc khu tất cả hung thú trong xào huyệt lên một lượt diễn. Vô luận là phi cầm vẫn là thú chạy, vô luận là thủy sinh vẫn là lục rừng, tất cả bị giam giữ ở chỗ này hung thú, tất cả đều bùi ở nơi ở của mình bên trong, dọa đến mất hồn mất vía. Bởi vì một cố để chúng nó theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy run sợ khí tức khủng bố, đang từ phía nam phương hướng, giống như là biển gầm, từng cơn sóng liên tiếp cuốn tới. Đây không phải là một đạo, không phải hai đạo, mà chính là mười đạo. Mỗi một đạo khí tức đều như là thần minh giống như cuộn, như là thiên uy giống như huy hoàng. Xong đời, bị võ hoàng bao vây. Chương 1222, báo cáo công tác. Chương 1222, báo cáo công tác. Mấy ngày về sau, tam trùng cửa bắt chỗ. Tần Sơn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, lại không nghĩ ngay tại lúc này, gợn sóng không gian lần nữa tại cửa bắc phụ cận đẩy ra. Tần Sơn đột nhiên mở mắt, không khỏi nhìn phía gợn sóng không gian, vẻ mặt hốt hoảng. Không phải, năm ban chẳng phải 10 người a? Làm sao còn có? Đã thấy một đạo thanh niên thân ảnh tự cái kia gợn sóng không gian bên trong chậm rãi đi ra, không phải Tô Dương là ai? Tô Dương nhìn lấy cái này quen thuộc tam trung cửa bắc, trong lúc nhất thời không khỏi đuổi mùi mai thôi. Trở về a. Tần Sơn gặp Tô Dương, tất nhiên là đuổi đội vàng đứng dậy hướng về phía Tô Dương phương hướng ôm quyền hành lễ, thế nhưng là Tô Dương lão sư. Tô Dương lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới Tần Sơn trước mặt đáp lễ nói, chính là tiền bối thế nhưng là mới người giữ cửa. Tiền bối. Tần Sơn cảm thụ được Tô Dương khí tức trên thân, chỉ cảm thấy so năm ban còn muốn thâm bất khả chắc. Bởi vì theo Tô Dương khí tức trên thân phía trên, Tần Sơn không cảm giác được bất luận cái gì một tia cảm giác áp bách, ngược lại có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, để người rất có hào cảm. Thế mà chính là bởi vì như thế, Tần Sơn trong nội tâm càng là không biết được Tô Dương cảnh giới. Dù sao đã từng Tô Dương lấy hóa kình võ vương nổi danh hoa hạ, bây giờ thực lực chỉ mạnh không yếu, nhưng đến mức là võ hoàng, vẫn là võ đạo đế quân, không người biết được. Đúng, tại hạ Tần Sơn, tại Tô trước mặt lão sư, đảm đương không nổi tiền bối. Tiền bối hai chữ, làm đến. Tô Dương nói khẽ, Tần Sơn tiền bối, ta những cái kia học sinh lúc trở lại có thể hù đến ngươi rồi. Có chút. Những người khác ngược lại là còn tốt, thì cái kia gọi Phó Vân Hải quả thực quỷ dị. Còn xin ngài thứ lỗi. Không sao, không có gì đáng ngại. Tần Sơn gặp Tô Dương tốt như vậy nói chuyện, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tò mò hỏi một câu, chỉ là, Tô lão sư, ngài tại sao trở lại? Còn có ngươi những cái kia học sinh đều là võ hoàng chi cảnh. Thế nhưng là có cái gì đặc thù an bài? Tô Dương cũng không dễ chịu giải thích thêm, chỉ là cười nói, biển học vô bờ bến. Tần Sơn nghe xong thì ý thức được cái này không phải mình nên hỏi sự tình, tất nhiên là cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Thế mà Tô Dương vừa dứt lời, cái này bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu xé rách và mẹo. Lao Tô. Tần Sơn nhìn thấy tình cảnh này, cơ hồ là không nói hai lời, quay đầu liền nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy sau một khắc, nam ban mọi người hào hào hiện hiện. Cái kia có thể nói là bắt tiên quá hải, đều hiện thần thông. Nhất là khoảng cách Tô Dương gần nhất không gian vết nứt bên trong Phó Vân Hải cưỡng ép theo cái kia vặn bẹo không gian bên trong ép ra ngoài, thậm chí thân thể đều là cực độ vặn bẹo tạo hình, quả thực khiếp người. Không thể không nói, Nam Ban ra sân phương thức quả thực để Tô Dương mắt tối sầm lại. Cái này Nam Ban mọi người gặp Tô Dương cái kia tất nhiên là nguyên một đám mừng rỡ và phần, đem Tô Dương chen chúc tại trong đó. Lao Tô, ta tấn thăng võ hoàng về sau biến đến tập mạnh, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi biểu thị. Mắt thấy Tạ Vũ Hàm tới thì kích động muốn phơi bày một ít chính mình thực lực, Tô Dương vội vàng ngăn lại. Đừng, vi sư bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt, nhiều năm như vậy không gặp, vi sư xác thực cũng rất nhớ các ngươi, tự nhiên cũng rất muốn hiểu rõ các ngươi tình huống hiện tại. Bất quá bây giờ không phải lúc, đằng sau tự nhiên có cơ hội triển lãm. Tô Dương thẳng hắng một cái lại hỏi, ta trước đó đã bàn giao Chu Đào để cho các ngươi chuẩn bị bài công khóa, chuẩn bị bài đến thế nào? Nhắc lên vấn đề này, nguyên bản kích động vạn phần năm ban mọi người hào hào tâm hỏng bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời, khắp nơi nhìn lung tung. Hiển nhiên chuẩn bị bài đến cũng không được tốt lắm. Bất quá cái này đều tại Tô Dương dự kiến bên trong, dù sao không có người so Tô Dương hiểu rõ hơn năm ban nữa hạnh. Về trước túc xá chuẩn bị bài tập đi, vi sư có chuyện phải xử lý. Dù sao cái này vừa trở về rất nhiều chuyện đích thật là muốn xử lý một chút, Tô Dương trước hết để năm ban thành thật trở về ôn tập bài tập đi. Bây giờ tam trung thay đổi nhân sự cũng không nhỏ. Toàn khối tổ trưởng Lưu Trấn bây giờ thành hiệu trưởng, đồng thời còn thuận lợi tấn thăng võ tôn. Trước đó Trần Minh giáo quan cũng thuận lợi tấn thăng võ tôn, chỉ bất quá không tại tam trung dạy học, đã điều đến nhất trung đi. Tốt nhiều đồng sự cũng thay đổi động, Tô Dương cũng nên nhận người một chút, tạo mối quan hệ. Không nhận không được a. Nói không chừng về sau còn muốn tỉnh cái khác lao sư giúp đỡ đời đời thưởng thức tiết loại hình. Dù sao Tô Dương cũng không biết năm ban đến lưu ban bao nhiêu lần mới có thể thi đậu nhất lưu võ đạo đại học, trong nội tâm cũng sớm đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Cái này duy nhất may mắn chỉ sợ sẽ là Tạ Vũ Hàm đã nắm giữ đế quân bị cách, cho dù không có thi đậu cũng không ảnh hưởng. Cảm tạ Otiza. Không bao lâu, Tô Dương liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Lưu Trấn đang bận xử lý công tác, phát giác được khí tức cái này ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên khẽ giật mình, Tô Dương. Tổ trưởng, đã lâu không gặp.
A,
không đúng, hiện tại cái kia gọi là hiệu trưởng. Lưu Trấn kích động đến tranh thủ thời gian đứng dậy, vội vàng nói, đừng bắt ta đùa người ta. Nhanh ngồi. Uống chút gì không?
Thối thể dịch.
Cái kia muốn không ta biểu diễn cái nuốt sống đá cẩm thạch cái bàn.
Đúng không?
Tổ trưởng, cái này đều mấy năm. Ta cái kia thối thể dịch còn không có xuống tới A.
Đã sớm về xuống, vấn đề là ngươi người đều không tại trường học, ta thì cho cái khác lao sư, ngươi muốn làm ớn, ta hiện tại lại cho ngươi thân thỉnh một chút.
Vậy cũng không cần, lưu cho có cần người đi, ha ha ha.
Dù sao Tô Dương cùng Lưu Trấn quan hệ một mực hòa hợp, tuy nói mấy năm không thấy, nhưng cũng không thấy xa lạ.
Lại nói, tiểu Tô.
Khu cụ, không phải.
A, hiện tại cái kia xưng hô như thế nào a?
Như cũ.
Được, vậy ta thì không khách khí, ha ha.
Lưu Trấn hiếu kỳ nói, có dặn dò gì cùng ăn bài.
Tô Dương trừng mắt nhìn, chỉ thị.
Chu Đào đều võ hoàng, ngươi bây giờ tối thiểu nhất đều là cái võ hoàng đi, ngươi tính thế nào cũng là ta thượng cấp a.
Ta không có ở Côn Lôn điện nhận chức a.
Tô Dương cười một tiếng, tổ trưởng, ta cái này không phải là tam trung lão sư a.
Thiếu nói giỡn, ngươi làm sao có thể không có ở Côn Lôn điện nhận chức?
Thật không có.
Vậy ngươi chuyến này trở về là?
Trở về tiếp lấy lên lớp a.
Lưu Trấn ổ một tiếng, đột nhiên sững sờ.
Phía trên,
lên lớp.
Học cái gì?
Ta trở lại đón lấy làm lão sư a.
A.
Lưu Trấn nhất thời mặt mũi tràn đầy một bức.
Cái kia năm ban,
đây không phải bị ta hô trở lại đón lấy lên lớp a?
A.
Hắn tự nhiên sẽ hiểu năm ban lục tục ngao ngoe trở về sự tình, dù sao cái kia động tĩnh cũng không nhỏ. Bất quá Lưu Trấn chỉ coi là năm ban về trường học nhìn xem, nhớ lại một chút đã từng thời gian, qua ít ngày nên đi.
Kết quả ngươi nói đi cũng phải nói lại tiếp lấy lên lớp.
Không phải.
Cái kia năm ban bình quân đầu người võ hoàng ai?
Chu Đào cái kia càng là toàn dân đều biết.
Cái này học cái gì a?
Tiểu
Tô, ta không phải rất có thể hiểu được.
Vì cái gì còn muốn tiếp tục trở về lên lớp a?
Tổ trưởng, không cần lý giải, ngươi tạo thuận lợi liền tốt.
Làm.
Đương nhiên, nhưng ta vẫn là không hiểu.
Em.
Ta không hy vọng bọn hắn bằng cấp phía trên biết cao bên trong học tập.
Chương 1223, dùng tốt phi thường chương 1223, dùng tốt phi thường Tô Dương hoàn thành báo cáo công tác báo cáo về sau liền trở về dưới lòng đất thí luyện trường.
Lập tức liền muốn khai giảng, dưới lòng đất thí luyện trường khẳng định không thể ở nữa.
Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Ban ngoại trừ đạo tử bên ngoài thu liễm ký tức công phu quả thực là rối tinh rối mù, doa đến dưới lòng đất thí luyện trường những cái kia hung thú cũng không dám núp đích.
Từng cái hình thể to lớn hung thú, bây giờ tất cả đều co quắp tại xào huyệt chỗ sâu nhất, run lẩy bẩy, liền không dám thở mạnh một cái.
Võ hoàng đối với phổ thông hung thú có thể tạo thành uy áp vẫn là cực kỳ khủng bố.
Huống chi, cái này còn không phải một đạo, mà chính là dòng dã chín đạo hỗn tạp cùng một chỗ, như là thiên uy giống như mênh mông khí tức.
Đương nhiên, Nam Ban chính thức để Tô Dương vui mừng là
đám hải tử này vậy mà đều học xong sử dụng kính hoa thủy nguyệt loại này thả ý kỹ xảo.
Quá tốt rồi.
Tô Dương trong lòng dâng lên một cố lao phụ thân giống như cảm động.
Dạng này cũng không cần đợi ở trường học.
Học ngoại chú đi.
Dù sao Tô Dương là thật lo lắng năm ban lưu ở trường học dừng chân, dễ dàng náo ra cái gì kinh thiên động địa yêu tiêu thân.
Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, sợ là một chút không chú ý, là có thể đem trường học phá hủy.
Rất nhanh Tô Dương liền đi tới tu hành trường, năm ban mọi người sớm đã chờ đợi ở đây.
Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy trùng phùng vui sướng cùng chờ mong, ánh mắt bên trong lóe ra nóng lòng muốn thử qua mang.
Những ngày này năm ban đều tại kìm nén không có phát triển hiện chính mình thực lực, che giấu chính là vì tại Tô Dương trước mặt biểu hiện tốt một chút.
Tô Dương ánh mắt đảo qua mỗi một cái học sinh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Những thứ này đã từng còn hơi có vẻ non nớt thiếu niên thiếu nữ, bây giờ đều đã trưởng thành là chân chính ý nghĩa phía trên đủ để một mình đảm đương một phía cường giả.
Sau đó Tô Dương quay đầu nhìn phía Chu Đào, nói: "Chu Đào, bố trí một chút."
"Minh bạch, lão sư."
Chu Đào ngầm hiểu tiến về phía trước một bước, chậm rãi giơ lên tay phải của mình.
Vô số đạo mắt thường khó phân biệt màu vàng kim khí tuyến, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra.
Những cái kia khí tuyến trên không trung phi tốc xen lẫn, xuyên thẳng qua, chỉ đang hô hấp ở giữa, liền bệnh thành một tấm bao phủ toàn bộ tu hành trường to lớn thiên la khí võng.
Màu vàng kim khí võng chậm rãi biến mất, cùng không gian chúng quanh hòa làm một thể, triệt để ngăn cách trong ngoài.
Thủ pháp này, so với mấy năm trước, càng biến nặng thành nhẹ nhàng, lô hỏa thuần thanh.
Tô Dương hài lòng gật đầu.
Chu Đào tự nhiên là không cần phô bày. Hắn thực lực sớm đã thông qua trận kia toàn quốc trực tiếp tấn thăng chi chiến, chiêu cáo thiên hạ.
Không hiểu rõ liền trở về nhìn trực tiếp chiếu lại.
Tô Dương ánh mắt một lần nữa trở lại đám người trên thân, mang theo một tia cổ vũ mỉm cười.
Như vậy, người nào tới trước?
Vừa dứt lời, Tạ Vũ Hàm cái kia tất nhiên là đội vàng giơ tay lên, cả người đều nhanh bắn.
Ta tới trước.
Thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, tràn đầy tính trẻ con hưng phấn.
Được, ngươi tới trước.
Tô Dương trong lòng cũng là tràn ngập tò mò.
Ô Di Dạ truyền thừa, đến tột cùng cho nàng mang đến như thế nào thuế biến?
Nửa năm trước một lần cuối cùng cùng Ngũ Thúc chạm mặt thời điểm, Ngũ Thúc còn thần bí hề hề, che giấu không chịu nói đến thời điểm ngươi tự mình gặp liền biết.
Tô Dương suy nghĩ năm ban đều đã chịu tượng đến loại này cấp độ, còn có thể lại thế nào chịu tượng a?
Ai, đúng, ngươi mềm mại đâu?
Tô Dương thuận miệng hỏi một câu.
Tạ Vũ Hàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái thần bí hề hề nụ cười. nàng hướng về phía sở hữu người trừng mắt nhìn, ra vẻ cao thâm nói. Đại gia đều nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi giơ tay lên, sau đó, tại sở hữu người kinh ngạc nhìn soi mói, nàng đem cái tay kia chậm rãi đưa về phía đầu của mình. Tô Dương nụ cười cứng ở trên mặt. Nam Ban vẻ mặt của mọi người cũng trong nháy mắt biến đến cổ quái. Đây là muốn làm gì? Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người nhãn cầu đều nhanh muốn trừng ra ngoài một màn phát sinh. Tạ Vũ Hàm cái kia bàn tay nhỏ trắng đoán, tại tiếp xúc đến nàng cái chán trong nháy mắt, vậy mà không có bị bất kỳ trở ngại nào. Phảng phất như là xuyên qua một tầng mặt nước gợn sóng, lặng yên không một tiếng động chui vào nàng đầu của mình bên trong, sau đó chậm rãi đem mềm mại cho rút ra. Tô Dương, Nam Ban mọi người, toàn bộ tu hành trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tạ Vũ Hàm xem xét tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ chấn kinh chi sắc, trên mặt nhất thời đắc ý và phần. Có lợi hại hay không? Tô Dương vô ý thức bưng kín lồng ngực của mình, không bị khống chế lui về sau hai bước. Tạ Vũ Hàm thấy thế, còn tưởng rằng là Tô Dương bị chiêu thức của mình kinh diễm đến, vội vàng lo lắng nói, "Lao Tô, ngươi đừng kích động như vậy à." Tô Dương chỉ cảm thấy tâm lạnh kém chút phả vào. Kích động? Ta đây là kinh hãi. Không phải. Cái này hắn nương đến cùng là cái quái gì a? Ngươi phạm là theo trong lỗ thai đem lang nha đồng móc ra, ta nương tựa theo nhiều năm qua bị các ngươi rèn luyện ra cường đại trái tim, có lẽ đều có thể lý giải. Hắn nương trực tiếp theo trong đầu móc. Ngươi có thể hay không đừng làm tà môn như vậy hành động a? Ngay tại lúc này, ngược lại là Phó Vân Hải tựa hồ là đã nhận ra cái gì, trong mắt lóe ra hứng thú nồng hậu cùng hưng phấn. Tiểu Ngũ, ngươi đây có phải hay không là không gian ma pháp? Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, một bên ra bên ngoài rút, một bên mơ hồ không rõ trả lời. Thật sao? Phó Vân Hải biểu lộ càng kích động, hắn thậm chí xích lại gần mấy bước, cẩn thận quan sát đến Tạ Vũ Hàm trên đầu cái kia quỷ dị năng lượng ba động. Ngươi cái này cùng tiểu sửu không gian ma pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Đều là đem một cái không gian neo ổn định ở thân thể cái nào đó vị trí. Ngươi cái này so với hắn còn cao đoan. Trực tiếp neo định tại trong đầu. Tạ Vũ Hàm cuối cùng đem mềm mại theo trong đầu rút ra, cười hắc hắc. Ta không biết có phải hay không là ma pháp, nhưng còn dùng rất tốt. Tạ Vũ Hàm lại là giơ lên chính mình lang nha bổng mềm mại, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạ. Tiếp đó, cũng là màn kịch quan trọng. Năm ban mọi người vừa nghe đến đầu cái chữ này, lúc này sắc mặt trắng nhợt, đồng loạt về sau lùi bước. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy hoảng sợ cùng kháng cự. Tạ Vũ Hàm thấy thế, vội vàng thua tay tay nhỏ giải thích nói, "Không phải đầu của ta a, là thật màn kịch quan trọng." Nghe nói như thế, mọi người mới nửa tin nửa ngờ ngừng lui lại bước chân, nhưng vẫn như cũ duy trì một cái tùy thời có thể chạy trốn khoảng cách an toàn. Chỉ thấy Tạ Vũ Hàm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng cả người khí chất trong nháy mắt này phát sinh biến hóa kỳ diệu, một cỗ tinh khiết mà lại mênh mông sinh mệnh khí tức theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong tản ra. Sau một khắc, trong tay nàng lang nha bổng mềm mại bắt đầu bốc lên trong suốt lục quang. Cái kia quang mang nhu hòa mà ấm áp, tràn đầy sinh mệnh lực, đem lang nha bổng bản thân cái kia giữ tận tạo hình đều hòa tan mấy phân. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này lại là cái gì? Một cỗ cường đại chữa trị năng lượng ba động rõ ràng chuyển tới tại chỗ mỗi người trong lòng. Tạ Vũ Hàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có màu xanh tinh hà lưu chuyển, cười nói, mềm mại thế nhưng là có chữa trị chi lực, chỉ cần ta dùng mềm mại chạm thử đối phương thì đã có thể trị hết, dùng tốt phi thường. Lời vừa nói ra, tu hành trường lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc. Sở hữu người nhìn lấy cái kia lóe ra sinh mệnh lục quang lang nha động, lại nhìn một chút Tạ Vũ Hàm tấm kia thiên chân vô tà vẻ mặt vui cười, trong đầu đều có chút quá tải tới. Người cái này không tương đương tại dây lưng lao ổ đỏ phò a, vừa đánh vừa trừ độc. Không không không, chạm thử là được rồi. Thật hay giả? Ta không tin. Thật đó a? Không tin các ngươi hỏi ổ tị giả nhất tộc. Bao nhiêu người thụ thương đều là ta dùng mềm mại trị tốt. Em, ta càng hiếu kỳ bọn chúng làm sao thụ thương. Tạ Vũ Hàm nhất thời chột dạ quay đầu sang chỗ khác. Ta không biết ta. Chương 1224, học tập ủy viên chương 1224, học tập ủy viên Tô Dương ánh mắt theo Tạ Vũ Hàm cái kia lóe ra sinh mệnh lục quang lang nha đồng phía trên rời, chậm rãi đảo qua trước mắt mỗi một cái học sinh. Hà Vi Vi một mực tại che miệng, tận khả năng không nhìn tới năm ban những người khác, tựa hồ là sợ chính mình không cẩn thận khóc ra thành tiếng, vô hình ở giữa tựa hồ còn tản ra một loại nhàn nhạt bi thương. Tào Hán Vũ chắp tay trước ngực, một mặt bình hòa mỉm cười, dường như sau lưng có Phật quang phổ chiếu. Đường Nguyên Lãng thì là xem ra có loại tiên khí tung bay cảm giác, mà lại thần sắc có chút thong dong, trong lúc vô hình tản ra một loại câu người đoạt phách khí chất. Nam ban những người khác thì là tận lực tránh đi ba vị này, các có chút suy nghĩ. Lý Nhất Minh chính có chút hăng hái mà nhìn xem Tạ Vũ Hàm đầu, tựa hồ rất ngạc nhiên Tạ Vũ Hàm trong đầu đến cùng chứa cái gì. Tôn Chiêu như là con quốc đồng dạng nằm dạp trên mặt đất nhịn không được gãi đầu một cái, biểu thị con nít không hiểu. Phó Vân Hải thì đang quan sát chính mình cái bóng bên trong như ẩn như hiện những cái kia nhúc nhích xúc tu, một mặt như có điều suy nghĩ. Trình Bang ngồi trồn hổm trên mặt đất cùng cái đuôi của mình đấu trí đấu dũng, thỉnh thoảng sẽ đẩy ra chính mình mặc danh kỳ diệu chạy đến trước mặt cái đuôi. Giang Thừa Phong thì là nắm chặt nắm đấm, một mặt phấn khởi nhìn qua Tạ Vũ Hàm, mặt mũi tràn đầy đều biết ngũ tỷ thật là lợi hại bộ dáng. Tại xem tiếp năm ban những người khác hoàn toàn mới hình thái cùng kỹ năng triển lãm về sau, Tô Dương tâm tình trước nay chưa có phức tạp. Năm ban tại chịu tượng con đường phía trên, chung quy là một đi không trở lại. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ là liền chân ga đều hàn chết rồi, ai cũng không thể chữa khỏi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quật ngàn vạn suy nghĩ. Nhìn lấy các ngươi có thể trưởng thành đến bây giờ cái này cấp độ, vi sư thật là rất cảm thấy vui mừng. Lao Tô, ngươi xem ra không phải dáng vẻ rất vui vẻ a? thì các ngươi dạng này vi sư thật vô cùng khó vui vẻ đến đứng dậy a. Vi sư từ trước đến nay không thích giận tại hình, nhưng vi sư tâm tình là kích động, đều nhanh rơi nước mắt. Chỉ là vi sư không thích giả mồm mà thôi. Tô Dương mặt không đổi sắc nói vớ nói bẩn. Năm ban mọi người nghe xong, trên mặt ảo ảo lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không có cái gì so đạt được lão Tô khẳng định, càng để bọn hắn cảm thấy cao hứng. Bây giờ các ngươi đều là chân chính một mình đảm đương một phía cường giả, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn thanh âm tại tu hành trường bên trong quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Võ hoàng cũng không phải là đỉnh phong, tại cái này phía trên còn có võ đạo đế quân, võ thần, thậm chí cả võ thánh. Các ngươi không thể như vậy ngừng bước, còn cần tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chỉ là cái này võ đạo đế quân không giống với lúc trước tu hành. Nghe đến đó, một mực trầm mặc Chu Đào trong mắt tinh quang nhất thiểm, tiến lên một bước, cung kính hỏi: "Lão sư, thế nhưng là đế quân bị cách?" "Không tệ." Tô Dương gật đầu tán thành. Ánh mắt của hắn đảo qua năm ban mọi người, phát hiện phần lớn người trên mặt đều viết đầy mờ mịt. Hắn muốn nghĩ thật tốt giải thích một chút cái gọi là đế quân bị cách, nhưng cân nhắc đến năm ban cái kia làm cho người đáng lo bình quân lý giải năng lực, hắn quyết định đổi một loại càng thông tục phương thức. Cái này đế quân bị cách giải thích, so sánh phức tạp, thông tục dễ hiểu giảng, đế quân bị cách thì là trở thành võ đạo đế quân giấy chứng nhận tư cách. Tô Dương dựng thẳng lên một ngón tay, khoa tay lấy. Tựa như vi sư có võ đạo giáo viên giấy chứng nhận tư cách, có cái này chứng, ta mới có thể đi khảo giáo sư. Không có cái này chứng, liền không có cách nào thi. Đế quân vị cách cũng là như thế. Có đế quân vị cách, ngươi mới có thể đi thử nghiệm tấn thăng võ đạo đế quân. Không có, thì không cách nào tấn thăng. Nó là một cái phía trước điều kiện. Đây cũng là vi sư tại sao muốn đem bọn ngươi triệu hồi đến, tiếp tục lên lớp nguyên nhân. Vừa dứt lời, Tạ Vũ Hàm thì nhảy một chút giơ tay lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Lao Tô, có phải hay không trường học muốn cho chúng ta phát đế quân vị cách? Toàn bộ tu hành trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều như là nhìn tiền sử sinh vật đồng dạng, đồng loạt rơi vào Tạ Vũ Vũ Hàm trên thân. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là hồn nhiên nghi hoặc. Thế nào? Làm gì nhìn như vậy lấy ta? Lý Nhất Minh đỡ chán của mình, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Tiểu Ngũ, ngươi cảm thấy lời này của ngươi không có vấn đề gì a? Không có a. Tạ Vũ Hàm lẽ thẳng khí hùng trả lời. Cái kia lão Tô không phải nói đế quân bị cách là giấy chứng nhận tư cách a? Vậy khẳng định đến có người phát a? Ngươi cảm thấy chúng ta trường học có năng lực này? Ta không biết a. Tạ Vũ Hàm trả lời tràn đầy lo dịp trước sau như một với bản thân mình. Cho nên mới hỏi a. Mọi người trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được. Trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn không cách nào phản bác. Lý Nhất Minh vô vô chán của mình, cương ép đem thoại để kéo lại. Tiểu Ngũ, rất rõ ràng trường học không có năng lực này. Hắn chuyển hướng Tô Dương, dùng một loại mười phần giọng khẳng định nói ra. Là Lao Tô muốn cho chúng ta phát đế quân bị cách, đúng không, Lao Tô? Tô Dương trong lúc nhất thời cũng nhịn không được liếc mắt. Nhị ca ngươi vẫn là như vậy để mắt ta à? Chính xác tới nói, vi sư có thể giúp các ngươi ngưng tụ đế quân bị cách. Nhưng là vi sư năng lực có hạn, chỉ có thể bận tâm các ngươi. Tô Dương nói đến đây, thanh âm đột nhiên đè thấp, biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc. Sự kiện này, trong lòng mình biết là được. Đi ra ngoài bên ngoài, không cho phép cho ta truyền đi. Nếu ai cho ta mù truyền, chính tâm xích hầu hạ. Năm ban mọi người gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, cũng lập tức thu hồi vui cười biểu lộ, một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Bọn hắn đối Tô Dương, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nhưng muốn ngưng tụ đế quân vị cách, các ngươi nhất định phải theo dựa vào chính mình nỗ lực, nghiêm túc thi đậu nhất lưu võ đạo đại học. Tô Dương theo ném ra cuối cùng điều kiện, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Cấm đoán bất luận cái gì đầu cơ trục lợi phương thức, mà lại đây là điều kiện tất yếu. Thi đậu mới có, thi không đậu liền không có. Năm ban mọi người tuy nhiên cảm giác chỗ nào giống như không thích hợp, nhưng nếu là Lao Tô an bài, vậy dĩ nhiên là vô điều kiện chấp hành. Đúng lúc này, Tạ Vũ Hàm đột nhiên lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà giơ tay lên. "Lao Tô, Lao Tô, ta đã có đế quân vị cách." Trong thanh âm của nàng tràn đầy nhẹ cững. "Ô Di Dạ tỷ tỷ đã đem nàng đế quân vị cách nhường cho ta. Ta có phải hay không cũng không cần tham gia khảo thí rồi?" Tô Dương nghe vậy, lộ ra một cái mỉm cười hòa ái. "Em đã như vậy, vi sư thì bổ nhiệm ngươi làm học tập ủy viên, phụ trách giám sát những người khác học tập." Tạ Vũ Hàm nghe xong, nhất thời kích động đến nhảy dựng lên, lập tức chống lạnh, Dương Dương đắc ý hướng về phía mọi người tuyên bố: "Đều sốc lại tinh thần cho ta đến thật tốt học tập. Từ hôm nay trở đi, ta thế nhưng là học tập ủy viên." Ha 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 ha. Năm ban mọi người thấy Tạ Vũ Hàm bộ kia tiểu nhân đắc chí đắc ý bộ dáng, đều một mặt bất đắc dĩ nhìn phía Tô Dương. "Lao Tô, ngươi đây mặc kệ quản. Có điều, cái này cũng không đại biểu ngươi không cần học tập." Tô Dương câu nói tiếp theo, như là quay đầu một chậu nước lạnh. Hắn thẳng hắng một cái, nói bổ sung: "Ngươi chỉ là không cần tham gia cao khảo. Bình thường chắc thí, còn có thông thường học tập, ngươi đều đến tham dự. Mà lại, đối xử như nhau, thất bại vi sư như cũng phải phạt." "A." Tạ Vũ Hàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cả người dường như bị sét đánh. Chương 1225, ta phải cố gắng chương 1225, ta phải cố gắng Tô Dương sau đó liền để năm ban trước mỗi người về nhà một chuyến, nhìn xem người nhà, ngày mai liền bắt đầu chính thức học ngoại trú. Năm ban tự nhiên ai về nhà nấy. Đông Hải Phó gia tộc trụ sở. Nơi này hết thảy đều so mấy năm trước càng thêm ngay ngắn trật tự, muôn hình vạn trạng. Ngay tại Phó Vân Hải nhà cái kia quen thuộc trước cửa tiểu viện, không khí không có dấu hiệu nào chấn động một cái. Dường như bình tĩnh mặt hồ bị bỏ ra một viên nhìn không thấy cục đá. Một vòng vô hình gợn sóng lặng yên đẩy ra. Ngay sau đó, vùng không gian kia bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy phương thức, chậm rãi bóp méo lên. Nó không lại tuân theo bất luận cái gì vật lý pháp tắc, giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn tranh sân dầu. Quang tuyến bị thôn phệ, thanh âm bị ngăn cách. Một cỗ âm lanh quái đản, tràn đầy bất tường ý vị sát khí, theo cái kia vặn bẹo vòng xoáy trung tâm, từng tia từng sợi thẩm thấu mà ra. Cỗ này động tĩnh, trong nháy mắt tựa như cảnh báo giống như, tại toàn bộ phó gia trụ sở bên trong ầm vang gõ vang. Có đi tập, tốt khí tức quỷ dị. Mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, tự trụ sở các nơi phóng lên tận trời. Lần lượt từng bóng người thi triển tinh diệu ngự khí thiên hành, hóa thành lưu quang, theo bốn phương tám hướng bay lượn mà đến. Bất quá hô hấp ở giữa, tiểu viện bốn phía liền đã rơi xuống mười mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn đem cái kia mảnh vặn bẹo không gian bao bọc vây quanh, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Cầm đầu chính là phó gia tộc trưởng Giao Thiên Hùng, còn lại thì là phó gia một đám trưởng lão. Bọn hắn trên thân năng lượng ba động hùng hồn mà tinh thuần, bất ngờ đều đã là võ vương chi cảnh. Mà giờ khắc này, những thứ này đủ để tại bên ngoài xưng hùng một phương võ vương các cường giả, trên mặt lại đều không ngoại lệ biết đầy kinh hãi cùng đề phòng. Bởi vì cái kia không gian vòng xoáy bên trong tản ra khí tức, để bọn hắn cảm thấy phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Ngay tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chuẩn bị nên đón một trận trước nay chưa có đại chiến lúc, đoàn kia vặn vẹo đến cực hạn không gian trong vòng xoáy, một cái tay không có dấu hiệu nào ló ra. Cái tay kia trắng sáng mà thon dài, lại mang theo một loại không phải người mềm dẻo cảm giác. Ngay sau đó, là một cái tay khác. Sau đó, một cái đầu, giống như là theo một cái cực độ hẹp động nhỏ trong miệng, cứ thế mà ép ra ngoài. Sau một khắc, tại tộc trưởng cùng các trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói. Một thiếu niên thân ảnh, lấy một loại tứ chi chạm đất, cực kỳ quỷ dị tư thái theo cái kia không gian vòng xoáy bên trong chui ra. Động tác của hắn linh sống tới cực điểm, rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, cả người sát mặt đất, cho người ta một loại cực độ không cân đối kinh dị cảm giác. Cái kia cố để người không rét mà run quỷ dị khí tức, cũng tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Tộc trưởng cùng các trưởng lao thấy thế, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không biết còn tưởng rằng là cái gì tà ma như thế. Cả nửa ngày lại là Phó Vân Hải về đến rồi. Phó Vân Hải cái này vừa rơi xuống đất nhất thời một mặt một bức. Hắn nhìn trước mắt bọn này đem chính mình bao bọc vây quanh, như lâm đại địch người, có chút sững sờ. Bởi vì ngoại trừ cầm đầu tộc trưởng bên ngoài, những người khác hắn không biết cái nào. Mà lại, những người trước mắt này xem ra đều phi thường trẻ tuổi, nguyên một đám bất quá là 20-30 tuổi hình dạng, thậm chí còn có mấy cái nhìn lấy giống như là vị thành niên. Nhưng bọn hắn trên thân cái kia cố không che giấu chút nào khí tức cường đại, lại rõ ràng tỏ rõ lấy, bọn hắn là thuần một sắc võ vương cảnh giới. Phó gia tộc trưởng Giao Thiên Hùng nhìn chằm chằm Phó Vân Hải, trên mặt kinh hãi cùng đề phòng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển biến làm một loại khó có thể tin cuồng hỉ. Hắn có thể cảm giác được, Phó Vân Hải trên thân cũng không phải là tà ma ấm lãnh, mà là một loại thâm thủy đến giống như thâm uyên, cuồn cuộn đến như là tinh hải khủng bố uy áp. Hắn run rẩy bờ môi, dùng một loại cơ hồ là tại như nói mê thanh âm, hỏi dò: "Mây, Vân Hải, tộc trưởng gia gia, là ta ạ?" Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Giao Thiên Hùng kềm nén không được nữa nội tâm kích động, hắn tiến lên một bước, thanh âm đều bởi vì kích động mà biến đến hàng giọng: "Vân Hải, ngươi thế nhưng là đã tấn thăng võ hoàng." "Đúng vậy a." Phó Vân Hải lại bổ sung một câu: "Mà lại ta đều là thiên võ hoàng." "Vâng." Câu nói này giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại tất cả phó gia trưởng lão não hải bên trong ầm vang nổ vang. Tộc trưởng cùng các trưởng lão nghe xong, nhất thời nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, cả người đều cứng ngay tại chỗ, dường như biến thành điêu khắc đá. Thiên võ hoàng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là hỏa sơn bạo phát giống như cuồng hỉ cùng kích động. "Võ hoàng, chúng ta phó gia gia võ hoàng, vẫn là thiên võ hoàng. Phó gia thời gian qua đi mấy trăm năm, rốt cục lại ra một vị võ hoàng, mà lại thậm chí còn là chưa bao giờ có thiên võ hoàng. Đây chính là phó gia mấy ngàn năm trong lịch sử chỗ đạt tới cảnh giới tối cao." Mọi người trong nháy mắt sôi trào. Đúng lúc này, một vị xem ra chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên trưởng lão tách mọi người đi ra, kích động hỏi: "Vân Hải, những năm này ngươi đi nơi nào a?" Phó Vân Hải nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang: "Ngươi là ai a?" Thiếu niên kia trưởng lão sững sờ, lập tức vô bộ ngực của mình, tự hào nói ra: "Ta là ngươi đại trưởng lão gia gia a. Ta tấn thăng võ vương về sau, liền cải lão hoàn đồng mà thôi. Đây là ta thiếu niên thời điểm bộ dáng." Phó Vân Hải nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Hắn trên dưới đánh giá đại trưởng lão vài lần, sau đó dùng một loại mười phần chân thành ngữ khí nói ra: "Đại trưởng lão gia gia, nguyên lai ngươi thiếu niên thời điểm vẫn dài đến như thế xấu xí a." Đại trưởng lão nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn cảm giác mình huyệt thái dương tại thình thịch nhảy lên, nắm đấm vô ý thức nắm chặt, gân xanh tại trán của hắn nổi lên. Thế mà, làm hắn cảm nhận được Phó Vân Hải trên thân cái kia thâm bất khả trắc khí tức lúc, cái kia cố cháy hừng hực lửa giận, lại trong nháy mắt bị một chậu nước đá dội tắt. "Được rồi, đánh không lại." Đại trưởng lão yên lặng buông lòng ra nắm đấm, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, yên lặng lui trở về. Phó Vân Hải liếc mắt qua, phát hiện mình thật một trưởng lão cũng không nhận ra, xem chừng về sau còn phải tìm chút thời giờ nhận thức lại một chút. Giao Thiên Hùng thật vất vả mới từ to lớn trong vui sướng bình phục lại, nhìn lấy Phó Vân Hải ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi cùng sốt ruột. "Vân Hải, ngươi lần này trở về, thế nhưng là có cái gì đặc biệt an bài a?" Tại hắn muốn đến, một vị tiên võ hoàng trở về, chắc chắn chỉ huy phó gia đi hướng trước nay chưa có huy hoàng. Phó Vân Hải nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời: "Lão Tô gọi ta trở về lên lớp đó a." Tộc trưởng cùng các trưởng lão trên mặt kích động biểu lộ, đồng loạt trì trệ. Một vị xem ra có chút tinh kiền tuổi trẻ trưởng lão, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Trở về lên lớp?"
học cái gì?
Cũng là lên lớp a.
Đọc sách a.
Ngày mai ta liền bắt đầu học ngoại trú, sau đó chuẩn bị tham gia cao khảo. Ta muốn bằng chính mình nỗ lực thi đậu nhất lưu võ đạo đại học. Tiếng nói vừa ra, cả cái tiểu viện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Phó gia tộc trưởng cùng phía sau hắn một đám võ vương trưởng lao nhóm, đầu đào hào hướng về cùng một cái phương hướng, chậm rãi lệch ra tới. Chương 1226, toàn bộ tin tức mũ giáp chương 1226, toàn bộ tin tức mũ giáp phó gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lao nhóm, chỉ cảm thấy thật sự là quá ma huyễn. Một vị hàng thật giá thật, thậm chí có thể là phó gia từ trước tới nay tối cường thiên võ hoàng, phó gia quật khởi hy vọng, gia tộc tương lai kình thiên chi trụ. Giờ này khắc này, chính vẻ mặt thành thật cùng bọn hắn tuyên bố, hắn muốn trở về lên cấp 3, tiếp tục việc học, chuẩn bị cao khảo. Thì, nghe để người náo rộng dai choáng. Giao Thiên Hùng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình cái kia cơ hồ muốn đứng máy đại não một lần nữa vận chuyển lại. Hắn cố gắng gạt ra một cái nụ cười, thanh âm đều mang theo vài phần khô khốc. Vân Hải a, cái này, đây là Tô lão sư an bài. Đúng a. Nghe được Tô lão sư ba chữ, Giao Thiên Hùng cùng một đám trưởng lao nhóm cái kia hỗn loạn suy nghĩ, dường như trong nháy mắt tìm được người đáng tin cậy. Nếu là Tô lão sư an bài, tất có thâm ý. Chúng ta phàm phu tục tử, nhìn không thấu cũng là bình thường. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, trên mặt mọi người biểu lộ trong nháy mắt thì thư chậm lại, thậm chí còn mang tới một tia thì ra là thế hiểu rõ. Giao Thiên Hùng nụ cười trên mặt cũng biến thành chân thành rất nhiều, hắn nặng nề mà vô vô Phó Vân Hải bà bay, thanh âm to.
Tốt, tốt.
Nếu là Tô lão sư an bài, vậy chúng ta phó gia ổn thỏa toàn lực ủng hộ.
Học ngoại chú đúng không?
Không có vấn đề. Trong tộc an bài cho ngươi tốt nhất xe chuyên dụng, mỗi ngày đưa đón. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng khoát tay áo.
Không cần phiền toái như vậy, chúng ta bay qua đi là được rồi.
Lại nói ngươi an bài cho ta xe chuyên dụng, ta còn thế nào hiện thành a? Cái kia đảo ca đều nhanh đem năm ban thánh đô cho lộ ra xong, đại gia cũng liền kiếm điểm canh thừa đồ ăn thừa. Mọi người nghĩ cũng phải, Thiên Võ Hoàng chính mình thi phát triển không gian truyền tống khẳng định dễ dàng hơn. Giao Thiên Hùng vung tay lên, hào khí vượt mây tuyên bố. Bất kể nói thế nào, Vân Hải ngươi đã cách nhiều năm linh diệu trở về, đây là ta phó gia thiên đại hỷ sự. Tối nay nhất định phải xếp đặt tiệc rượu, toàn tộc cùng chúc mừng.
Đúng,
nhất định phải chúc mừng. Các trưởng lão hào hào hưởng ứng, bầu không khí trong nháy mắt biến đến nhiệt liệt lên. Tại bọn hắn xem ra, mặc kệ lên hay không lên tiết, Phó Vân Hải tấn thăng Thiên Võ Hoàng đều là chuyện bán đã đóng thuyền thực. Phó gia muốn quật khởi. Tại một mảnh vui mừng khôn xiết bầu không khí bên trong, Phó Vân Hải cáo biệt nhiệt tình tộc trưởng cùng các trưởng lão, hướng về chính nhà mình tiểu viện đi đến. Mấy năm chưa về, cũng không biết cha mẹ thế nào. Hắn đẩy ra quen thuộc cửa sân, trực tiếp đi vào phòng khách. Thế mà trong phòng khách cảnh tượng lại làm cho hắn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn phụ mẫu chính một trái một phải bó gối ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài. Mà đầu của bọn hắn phía trên đều mang theo một cái tràn đầy khoa huyễn cảm nhận màu trắng bạc kim loại mũ giáp mặt ngoài còn có màu lam nhạt quang mang đang chậm rãi chảy xuôi. Phó Vân Hải mi đầu không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Cái này mũ giáp làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt? Cái đồ chơi này không hãy cùng ban đầu ở Vĩnh Dạ Thương Hội bên trong thể nghiệm Vĩnh Dạ thế giới lúc dùng toàn bộ tin tức mũ giáp giống như lúc sao? Chỉ là tạo hình phía trên càng thêm tinh xảo, khoa kỹ cảm giác cũng tăng cường.
Cha,
nương. Phó Vân Hải thử thăm dò hô hai tiếng. Thế mà hắn phụ mẫu lại giống là hoàn toàn không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ đắm chìm trong một loại nào đó độ sâu trạng thái bên trong, không lúc đích. Phó Vân Hải có chút kỳ quái, hắn có thể cảm giác được phụ mẫu khí tức trên thân bình ổn có lực, thậm chí so với hắn rời nhà lúc mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi, hẳn là thuận lợi tấn thăng thất phẩm. Có thể cái này mang theo mũ giáp tính tọa tu hành tràn diện, thật sự là lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Hắn do dự một chút, không có cương ép quấy rầy, quay người rời đi tiểu viện, hướng về tông tộc từ đường phương hướng đi đến. Hắn muốn đi tìm tộc trưởng ra ra hỏi cho rõ. Thế mà, làm hắn đi vào tông tộc từ đường lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt lần nữa chấn kinh. Lớn như vậy từ đường bên trong, hương hỏa lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Nhưng lại tại cái này liệt tổ liệt tông bài vị trước đó, 10 cái vốn nên xử lý gia tộc sự vụ trưởng lão, vậy mà cũng cùng hắn cha mẹ một dạng, trong tay mỗi người có một cái màu trắng bạc mũ giáp, chỉnh chỉnh tề tề bó gối ngồi lấy đất. Phó Vân Hải khoe miệng, nhịn không được có quắc một chút. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? May mắn, tộc trưởng Giao Thiên Hùng cũng không ở tại bên trong. Tộc trưởng ra ra, cái này tình huống gì? Vì sao đều mang theo mũ giáp? Giao Thiên Hùng nghe vậy, lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ. Vân Hải, ngươi không biết toàn bộ tin tức mũ giáp? Nhìn qua mắt, gặp qua. Vậy ngươi tổng phải biết Sơn Hà xã Tắc Đồ a.
Sơn Hà xã Tắc Đồ.
Phó Vân Hải lặp lại một lần cái tên này, cảm giác có chút quen hay.
Đúng a.
Giao Thiên Hùng biểu lộ lại càng kỳ quái, cái này nhưng là bây giờ toàn thế giới tối hỏa bạo võ đạo máy mô phỏng, Ô Tần Bệ Tạ đều hơn một năm, ngươi chưa nghe nói qua.
A.
Có phải hay không lão Tô làm cái kia Sơn Hà xã Tắc Đồ? Giao Thiên Hùng cả người đều cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng thay đổi điệu.
Cái gì?
Sơn Hà xã Tắc Đồ?
Là Tô lão sư làm?
Ta cũng không quá chắc chắn. Phó Vân Hải gãi đầu một cái. Trước đó nghe lão Tô đề cập qua một miệng, nhưng về sau quang đội vàng tu hành, cụ thể ta cũng không có hỏi. Giao Thiên Hùng cảm giác buồng tim của mình tại phanh phanh cuồng loạn. Một cái đủ để cải biến cả nhân tộc võ đạo bố cục vượt thời đại sản phẩm, vậy mà lại là Tô lão sư thủ bút. Tin tức này, so Phó Vân Hải tấn thăng Thiên Võ Hoàng còn muốn cho hắn cảm thấy rung động. Đúng lúc này, Phó Vân Hải trên cổ tay truyền tin vòng tay, đột nhiên chấn động nhẹ một chút. Hắn cúi đầu xem xét, là năm ban nhóm trò chuyện bên trong, Lý Nhất Minh gửi tới tin tức. Lý Nhất Minh, ngoại tảo, các ngươi mau đi xem một chút tin tức. Sơn Hà xã tác đồ đều ôm thần bệ tạ hơn một năm a. Phó Vân Hải, nhị ca, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Làm sao nhìn giống như là Vĩnh Dạ Thương Hội cái kia toàn bộ tin tức bũ giáp. Hắn vừa đem tin tức phát ra ngoài, Lý Nhất Minh hồi phục thì dây nhanh bắn ra ngoài. Lý Nhất Minh, không cần nhìn lấy giống, cũng là Vĩnh Dạ Thương Hội. Lý Nhất Minh, càng kinh bạo chính là, các ngươi đoán xem phát hành cái này mũ giáp công ty là nhà kia. Trình Bang, nhị ca, nhà kia. Lý Nhất Minh, Vân Kình tập đoàn. Tôn Chiêu, Vân Kình tập đoàn cùng Vĩnh Dạ Thương Hội có liên hệ. Lý Nhất Minh, ta cảm thấy Vân Kình tập đoàn cũng là Vĩnh Dạ Thương Hội. Chu Đạo, đúng thế. Sơn Hà xã tác đồ chính là chúng ta ban đầu ở Vĩnh Dạ Thương Hội thể nghiệm qua cái kia Vĩnh Dạ thế giới. Chỉ bất quá, hiện tại Sơn Hà xã tác đồ nội bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại, Vân Kình tập đoàn đồng sự trưởng, thực tế thân phận cũng là Vĩnh Dạ Thương Hội một vị khác phó hội trưởng. Ta đại khái 2 năm trước cùng lão sư cùng nhau đi từng gặp mặt hắn, thương lượng cụ thể ô gần bệ tạ chi tiết. Toàn bộ Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch, từ đầu tới đuôi đều là lão sư tại toàn quyền phụ trách cùng đẩy mạnh. Các ngươi còn nhớ đến lúc trước gái cái kia không mặt giáo sư, còn có bị lão sư thu phục trí giả sao? Bọn hắn hiện tại đều tại vì Sơn Hà xã tác đồ hạng mục công tác. Lý Nhất Minh, ngoại tảo. Đào ca, nói như vậy, chúng ta lúc trước há không phải liền là sớm nhất nội chắc người sử dụng rồi? Chu Đạo, không sai biệt lắm là ý tứ này. Tôn Chiêu, ta sau khi trở về phát hiện chúng ta gia tộc nhiều mấy cái võ vương trưởng lão, võ tôn càng là cùng không cần tiền một dạng xuất hiện một đồng lớn. Ta còn tưởng rằng ta cùng tiểu thập nhất dạng lại về sai nhà. Đâu chó, Giang Thừa Phong, Tam ca, ta chỉ là lạc đường, chỉ là tìm không thấy, sẽ không về sai nhà. Hà Vi Vi, cái kia tiểu thập ngươi lạc đường không? Lần này tìm tới nhà ở đâu đi? Đâu chó, Tào Hán Vũ, A Di Đà Phật. Chắp tay trước ngực, Giang Thừa Phong, còn tại tìm, che mắt rơi lệ, cái này kính hoa thủy nguyện còn không bằng ngự khí tiên trùng dễ dùng. Trình Bang, vì sao các ngươi có thể phát biểu tình bao a? Làm sao làm giáo giáo ta a? Chương 1227, đại khảo chi địa chương 1227, đại khảo chi địa cảnh ban đêm như mực, đem chọn cái Đông Hải thành phố bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Tam trung dưới lòng đất thí luyện trường. Tô Dương về tới phòng ngủ của mình. Mấy năm chưa về, trong phòng bảy biển vẫn như cũ, chỉ là trong không khí nhiều một tia thời gian lắng đọng cảm giác. Hắn không có mở đèn, chỉ là yên tĩnh ở giường xuôi theo ngồi xuống. Năm ban mọi người thân ảnh tại não hải bên trong từng cái lướt qua, Tô Dương khẽ miệng không tự chủ được câu lên một vẻ bất đắc dĩ mà lại dẫn một chút ấm áp mỉm cười. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức cả người trong nháy mắt thu liệm đến cực hạn, dường như cùng chung quanh hắc ám hòa thành một thể. Hoa Hạ, nơi nào đó nơi này là một chỗ quy mô cực lớn đến vượt quá tưởng tượng dưới lòng đất số liệu trung tâm. Vô số đài to lớn sẽ vỡ tủ máy sắp hàng chỉnh tề, như là từng tòa trầm mặc sắt thép sân mạch, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Tủ máy phía trên vô số đèn chỉ thị minh diệt lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, mỗi một lần lấp lóe đều đại biểu cho lượng lớn số liệu chạy xiết. Trong không khí tràn ngập một cỗ từ thiết bị điện tử giải nhiệt hệ thống mang tới đặc biệt ý lạnh, vô số thô to dây cáp như là cự mãng giống như tại trần nhà cùng dưới sàn nhà bốn lượn chiếm cứ, tạo thành một tấm phức tạp mà tinh vi thần kinh mạng lưới, đem chọn trong đó kết nối thành một cái hữu cơ tổng thể. Người mặc ấn có côn lôn huy hiệu đồng phục màu trắng công tác nhân viên, ở chỗ này tới lui xuyên thẳng qua, cước bộ của bọn hắn vội vàng mà an tĩnh, mang trên mặt cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc, mỗi người đều tại cương vị của mình, chuyên chú giám sát lấy màn ảnh trước mắt phía trên phi tốc nhấp nhô dòng số liệu. Toàn bộ không gian an tĩnh chỉ có thể nghe được sẽ vỡ quạt điện đều nhịp ong, thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, phản phất là tôn này sắt thép cự thú bình ổn mà có lực nhịp tim. Tại toàn bộ số liệu trung tâm lớn nhất hạch tâm khu vực, một cái to lớn hình trụ tròn pha lê manh yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Pha lê manh bên trong tràn đầy màu lam nhạt dinh dưỡng duy sinh dịch thể, một cái thân ảnh chính lơ lửng trong đó, vô số tinh mịn điện sinh học lãm kết nối lấy sau gót của hắn, đem hắn cùng toàn bộ số liệu trung tâm chủ sẽ vỡ chặt chẽ tương liên. Chính là trí giả. Cùng lúc trước bị bắt lúc điên cuồng cùng bạn mèo khác biệt, hắn giờ phút này lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ thậm chí có thể nói được là an tưởng. Làm Tô Dương ý thức thể ngưng tụ thành hình, xuất hiện tại pha lê mảnh lúc trước, trí giả cái kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Người đã đến. Trí giả thanh âm thông qua phần ngoài máy biến điện năng thành âm thanh vang lên, có thể là thuốc gan thần đánh nhiều lắm, cảm xúc nghe không ra bất kỳ vận sóng. Tô Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia ngay tại cao tốc vận chuyển server, bình tĩnh mở miệng, vận hành tình huống như thế nào? Có không có xuất hiện cái gì đặc thù tình huống? Yên tâm. Trí giả khoe miệng hiện ra một tia thuộc về kỹ thuật nhân viên tự tin, ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng tuyệt đối không cần hoài nghi ta kỹ thuật. Hiện nay có số liệu lưu bình ổn, server phụ tải tại an toàn quắc giá trị bên trong, người chơi ý thức thượng chuyển cùng đao loạt khối mô hình chưa xuất hiện bất kỳ như nhau dị thường, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngươi bây giờ nắm giữ là Sơn Hà xã tác đồ tất cả hạch tâm số liệu, dẫn động tới nhân tộc tương lai, ngàn vạn không thể ra cái gì chuyện rắc rối. Tô Dương thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Đúng. Trí giả lên tiếng, lập tức trong mắt của hắn toát ra một tia khó có thể ức chế cảm khái cùng rung động, ta chỉ là đến bây giờ như cũng không thể tin tưởng loại này tư tưởng thật sự có thể thực hiện, hơn nữa có thể vững vàng như vậy địa vật được. Đem tinh thần ý thức số liệu hóa, cũng vùi đầu vào một cái hoàn toàn mô phỏng cảm ứng thế giới bên trong tiến hành lẫn nhau. Đây chính là vĩnh dạ nhất tộc cùng ý cảnh kết hợp nghệ thuật a. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong cái kia tia rung động dần dần bị một loại cấp độ càng sâu sầu lo thay thế. Chỉ là cái gì? Trí giả trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng, hắn thông qua pha lê mánh, thật sâu nhìn lấy Tô Dương, một cái nắm giữ như thế vượt mức quy định khoa học kỹ thuật cường đại chủng tộc, cuối cùng đều trầm luân đến tận đây. Tô Dương, chúng ta tương lai phải đối mặt, thật là chúng ta có thể chống cự được a? Cái này vấn đề, như là một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở mỗi một cái biết được nội tình trong lòng người. Tô Dương trầm mặc một lát, thâm thúy trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ là bình tĩnh phun ra bốn chữ: sự do người làm. Đơn giản bốn chữ, lại ẩn chứa một loại có thể yên ổn nhân tâm dồi dào lực lượng. Trí giả nhìn lấy hắn, trong mắt sầu lo chậm rãi tan đi, lấy mà thay ngậm chi là một loại thoải mái. Hắn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Tô Dương ý thức thể tại số liệu trung tâm lại dò xét một vòng, xác nhận không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn mạo hiểm về sau, mới lặng yên tan đi. Trước công túc xá bên trong, Tô Dương kết thúc thường ngày dò xét về sau, tâm thần chậm rãi chìm nhập thể nội, đem tất cả chú ý lực đều tập trung vào đan điền khí hải bên trong cái kia quyển nhẹ nhàng trôi nổi thẻ tre võ hồn phía trên. Nguyên bản toàn thân tản ra hóng ánh kim quang thẻ tre, giờ phút này lại phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Tại nó cái kia thuần túy màu vàng kim quang mang bốn phía, một vòng từ bảy loại sắc thái tạo thành lộng lẫy ánh sáng, chính chậm rãi lưu chuyển. Ánh sáng bảy màu lẫn nhau giao dung, nhưng lại phân biệt rõ ràng, tạo thành một loại huyền ảo mà lại hài hòa vật luật. Cái kia thất thải quang mang bên trong, tản ra một cỗ khó nói lên lời to lớn khí tức, dường như không lại cực hạn tại Tô Dương thể nội, mà chính là ẩn ẩn cùng ngoại giới thiên sản sinh một loại nào đó thần bí kết nối, một hít một thở ở giữa, tựa hồ cũng tại dẫn động thiên địa mạch động. Đây cũng là năm ban toàn viên tấn thăng võ hoàng về sau, hệ thống chỗ tặng cho cuối cùng khen thưởng. Đế quân bị cách. Tô Dương ý thức đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ngộ cỗ này mới tinh lực lượng. Hắn biết rõ, nắm giữ đế quân bị cách chỉ là đại biểu cho nắm giữ chủng kích võ đạo đế quân chi cảnh giấy chứng nhận tư cách. Tựa như hắn lúc trước cần thi đậu võ đạo giáo viên giấy chứng nhận tư cách mới có thể trở thành một tên chân chính lao sư một dạng. Đây chỉ là bước đầu tiên, một cái cực kỳ trọng yếu phía trước điều kiện. Muốn chân chính đạt được phương thiên địa này tán thành, rút đi phàm khu, đăng lâm đế tọa, còn cần thông qua sau cùng, cũng là mấu chốt nhất một trận khảo nghiệm. Một trận do thiên đạo tự mình chủ trì, sang chọn nhân tộc trí cường giả trung cực khảo thí. Thiên đạo đại khảo. Từ xưa đến nay, vô số kinh tài tuyệt diễm võ hoàng cường giả, cuối cùng cả đời đều không thể đoạt được cái này đế quân bị cách, cuối cùng chỉ có thể ở tuế nguyệt sông dài bên trong kết thúc chán trường. Mà đổi thành một số thiên chi tiêu tử, cho dù may mắn đạt được bị cách, lại cũng ngã ở cái này sau cùng thiên đạo đại khảo phía trên, thất bại trong gang tấc. Mà Tô Dương đã tìm rất nhiều võ đạo đế quân xác nhận qua đại khảo chi địa. Chỗ có thành công tấn thăng võ đạo đế quân, vô luận bọn hắn xuất thân nơi nào, thuộc về cái nào thời đại, bọn hắn cuối cùng tham cùng thiên đạo đại khảo địa điểm, đều không ngoại lệ chỉ hướng cùng một nơi. Một cái quán xuyên hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử, gánh chịu vô tận thiết huyết cùng binh diệu, sớm đã hóa thành nhân tộc tinh thần đồ đẳng hùng quan. Nơi đó là thiên đạo khâm định duy nhất khảo trường. Sơn Hải Nhất Tuyến Thiên. Chương 1228, Hoang Vực chương 1228, Hoang Vực Sơn Hải Nhất Tuyến Thiên cũng không phải là đơn thuần địa lý khái niệm. Chỗ đó xác thực tồn tại một đạo vắt ngang thiên địa hùng quan, nhưng chân chính hạch tâm, nhưng thật ra là cái kia đạo tự viễn cổ thời đại liền tồn tại thần bí cấm chế. Cấm chế phía dưới là tên là Hoang Vực không gian độc lập, một cái cùng hiện thực thế giới khác lạ, nhưng lại cùng một nhịp thở á không gian. Vô số hung thú bắt đầu từ chỗ đó sinh ra, bị xem như hấp thu hiện thực thế giới năng lượng binh khí. Cấm chế cũng không phải là vĩnh hằng. Nó sẽ chu kỳ tính giải trừ, mỗi một lần giải trừ đều mang ý nghĩa một trận huyết tinh hung thú thủy triều. Mà những năm này, buông lỏng dấu hiệu càng nhiều lần, khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. Làm cấm chế triệt để giải trừ một khắc này, chính là thiên đạo đại khảo hàng lâm thời điểm. Tô Dương không cách nào xác định cái kia một ngày cụ thể khi nào đến, nhưng hắn rõ ràng, lưu cho năm ban thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải đuổi ở trước đó, để năm ban toàn bộ cầm tới thông hướng đế quân con đường vé vào cửa. Mấy năm này, hắn tuy nhiên bỏ mặc năm ban bên ngoài du lịch, lại không phải thật chẳng quan tâm. Mỗi một cái học sinh trưởng thành quy tích, đều tại hắn mật thiết chú ý phía dưới. Bọn hắn tấn thăng thiên võ hoàng, cố nhiên đáng mừng, nhưng cũng để Tô Dương trong lòng cảm giác cấp bách càng mãnh liệt. Bởi vì hắn hiểu rất rõ năm ban đức hạnh. Để bọn hắn an an phân phân ngồi xuống lên lớp, quả thực so để bọn hắn đi đơn đấu một cái hung thú tộc nhóm còn muốn khó khăn. Thì coi như bọn hắn thật nghe lọt được, điểm này tri thức có thể tại bọn hắn trong đầu dừng lại vượt qua 3 ngày, đều xem như kỳ tích. Dùng bình thường dạy học phương pháp, muốn để bọn hắn thi đậu nhất lưu võ đạo đại học, không khác nào nói chuyện biển vông. Cho nên, đã học sinh cũng được, vậy cũng chỉ có thể theo lão sư chính mình trên thân nghĩ biện pháp. Tô Dương náo hải bên trong đệ nhất cái xuất hiện, thì là năm đó hắn dùng để lừa dối năm ban cái từ kia. Quán đỉnh hiểu ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày thật sẽ vì thực hiện cái này lúc trước thuận miệng biên soạn hoang ngôn mà đi bôn ba. Võ hoàng cường giả, xác thực có thể thi triển tương tự thần thông. Đó là một loại lấy ý làm khu động, cưỡng ép cải tạo người khác căn cốt thủ đoạn. Thế mà, làm Tô Dương tìm khắp Kỳ Dương đế quân ở bên trong hơn 10 vị võ đạo đế quân chứng thực về sau, lại đạt được một cái để hắn có chút thất vọng đáp án. Cái gọi là quán đỉnh hiệu ra, trên bản chất thì là một loại cao cấp phiên bản tẩy tinh phạt ủy. Nó có thể trợ giúp sơ giai võ giả đả thông kinh mạch, cấp tốc tăng lên thực lực tu vi, nhưng đối với ngộ tính, tư chất loại này huyền diệu khó giải thích độ vận, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Con đường này đi không thông. Đồng thời tại về sau chứng thực quá trình bên trong, Tô Dương cũng phát hiện hóa hạ võ đạo hệ thống bên trong tựa hồ cũng không thể trực tiếp để thăng não tử đường tắt. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tô Dương đưa mắt nhìn sang một cái khác hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Vũ tộc ma pháp hệ thống. Một phen xâm nhập hiểu rõ về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, ma pháp hệ thống bên trong tuy nhiên cũng không có thể trực tiếp sửa chữa ngộ tính pháp thuật, nhưng lại tồn tại một loại không thể tưởng tượng phụ trợ ma pháp. Ký ức ma pháp. Loại ma pháp này vốn là vụ tộc ma pháp sư vì cường hóa tự thân đối phức tạp chú ngữ cùng pháp thuật mô hình ký ức mà sáng tạo, bình thường chỉ có thể đối với mình thi triển. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Tại mộng phi thuyền phía trên, thì có một cái đem con đường này đi tới cực hạn quỷ tài. Tiểu Sửu, tên đầy đủ Edonius, chờ lẻn tộc trăm năm khó gặp ma pháp kỳ tài, ma pháp đạo cụ lưu phái người khai sáng. Hắn tự chế một loại tên là ký ức quán thâu ma pháp, có thể đem ghi chép ở sách vở những vật này ý vật dẫn phía trên tri thức, cưỡng ép nhét vào mục tiêu trong đầu. Tuy nhiên loại này quán thâu đi vào ký ức vẫn như cũ cần chính mình tiêu hóa lý giải, nhưng nó không thể nghi ngờ có thể đem học qua trình bên trong lớn nhất tốn thời gian, lớn nhất khô khan ký ức phân đoạn, rút ngắn đến cực hạn. Cái này không phải liền là vì năm ban lượng thân mà làm sao? Hệ thống đúng là không cho năm ban đầu cơ trục lợi, nhưng là lão sư là có thể lấy hiệu suất cao học tập phương thức a. Ta cái này làm lão sư nghĩ biện pháp để thăng học sinh học tập năng lực, hợp tình hợp lý a. Tô Dương không có do dự chốc lát, lúc này khởi hành. Tại 2 năm trước, lần nữa tự mình leo lên cái kia chiếc trôi nổi tại biển mây phía trên mộng phi thuyền. 2 năm trước ngày nào? Mộng phi thuyền, phòng giải trí bên trong. Tiểu Sửu ẻ đùa nực dựa nghiêng ở chính mình cái ghế kia trước đó, ngẩng đầu đánh giá trước mắt cái này khách không mời mà đến. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp. Tiểu Sửu thanh âm mang theo một loại đặc hữu, hơi có vẻ bén nhọn giọng điệu, lộ ra một loại âm dương quái khí. Rất hiển nhiên, Tiểu Sửu còn tại mang thủ, đồng thời hết sức thống hận Tô Dương không rên một tiếng liền trực tiếp trộm đi hắn ma pháp đạo cụ đáng xấu hổ hành động. Tiểu Sửu tiên sinh, có thể vẫn mạnh khỏe. Tô Dương chắp tay hành lễ, rất lâu không thấy, ta có thể là phi thường tưởng niệm ngươi. A. Khô khụ. Tiểu Sửu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tô Dương đã đưa tay hướng chính mình túi áo bên trong sờ một cái, nhất thời dọa đến khẽ run rẩy, thẳng hắn một cái thái độ đều biến đến khách khí một chút, ta nghe nói qua ngươi ý đồ đến, ngươi muốn học ta ký ức quán thâu ma pháp. Đúng thế. Tô Dương bình tĩnh gật gật đầu. Ha 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 ha. Tiểu Sửu giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, khoa trương cười ha hả, toàn bộ thân thể đều trên ghế run rẩy. Tô Dương lão sư, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh đến mức như cái quái vật. Nhưng ma pháp cũng không phải dựa vào man lực liền có thể học được. Nó cần chính là trí tuệ, là thiên phú, là tinh tế đến cực hạn điều khiển lực. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn màu u lam ma lực quang cầu đông dương hiện hiện. Muốn học ta độc môn ma pháp? Có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên cần phải thành vì một cái hợp cách ma pháp sư. Tiểu Sửu trên mặt viết đầy khinh miệt cùng ngạo mạn. Hắn gặp quá nhiều tự cho là đúng cường giả, coi là bằng vào cường đại lực lượng liền có thể bước chân bất luận lĩnh vực gì, kết quả lại tại ma pháp môn hạm trước đâm đến đầu rơi máu chảy. Huống chi, người nam nhân trước mắt này vẫn là Phó Vân Hải cái kia cái quái thai lão sư. Có thể dạy dỗ loại kia ngoại trừ võ hồn bên ngoài không còn gì khác học sinh, cái này lão sư học tập năng lực lại có thể cao đi nơi nào? Ma pháp này hạn chế cực lớn. Tiểu Sửu chậm rãi giải thích, giống như là đang cố ý làm khó dễ. Đầu tiên, ngươi cần đem lượng lớn ma lực quan chú đến một cái vật lý lại trong cơ thể, chỉ là một bước này liền có thể buộc tôi học 99 ma pháp sư, bởi vì cái này cần đại lượng ma lực dự trữ. Tiếp theo, ngươi cần phải dùng ma lực phục khắc vật dẫn phía trên tất cả văn tự tin tức, cũng đưa chúng nó xáo trộn chỉnh tự một lần nữa sắp xếp tổ hợp, cái này cần hao phí lượng lớn tinh thần lực cùng đối ma lực không có gì sánh kịp điều khiển. Sau cùng, ngươi còn muốn xây dựng một đầu ổn định đến cực hạn năng lượng thông đạo, bảo đảm quán thâu quá trình không có sơ hở nào. Bất luận cái gì một tia chấn động, đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Tiểu Sửu giang tay ra, trên mặt trào phúng ý vị càng đậm. Tô Dương lão sư, ngươi một cái liền ma lực đều không có võ giả, liền bước đầu tiên đều làm không được. Ta khuyên ngươi, vẫn là từ bỏ đi. Tô Dương nghe xong, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn lấy Tiểu Sửu, sau đó mở miệng. Như vậy, thì theo bước đầu tiên bắt đầu đi. Xin hỏi, như thế nào cảm ứng cùng ngưng tụ ma lực? Chương 1229, ma lực chương 1229, ma lực Tiểu Sửu trên mặt đùa cợt thần sắc càng tăng lên. Hắn thậm chí lười nhác từ trên ghế đứng dậy, chỉ là tiện tay vung lên, một khối lóe ra ánh sáng nhạt màu lam tinh thạch liền bay đến Tô Dương trước mặt. Đây là cơ sở nhất quả cầu ma pháp, bên trong ẩn chứa tinh khiết ma lực thừa số. Tiểu Sửu ngữ khí giống như là đang dạy một cái bi bộ tập nói hài đồng. Nhắm mắt lại, chạy không ngươi lại não, thử dùng ngươi tinh thần đi cảm thụ nó, được vào nó, sau đó thử nghiệm đem bên trong ma lực thừa số dẫn động đi ra. Đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể một lần thành công. Chúng ta chờ lẹn tộc hải tử, nhanh nhất ghi chép cũng cần tiêu tốn dòng dã thời gian một ngày mới có thể miễn cưỡng dẫn động một tia ma lực. Đối với ngươi dạng này, ân, tay nghiệp dư, có lẽ hoa trên một tháng, làm cho nó phát sáng, coi như thiên phú dị bẩm. Tiểu Sửu nói xong, liền dù bận vẫn đung dung dựa vào về cái ghế, chuẩn bị thưởng thức một trận đã định trước sẽ rất buồn cười biểu diễn. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, cái này tại bên ngoài bị truyền đi thần hồ kỳ thần nam nhân, giờ phút này là như thế nào chân tay luống cuống, như thế nào tại ma pháp sức mạnh to lớn trước mặt làm cho hề. Thế mà, Tô Dương chỉ là bình tĩnh vươn tay, tiếp nhận khối kia quả cầu ma pháp. Hắn thậm chí không có nhắm mắt lại, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tinh thạch. Một giây sau, ông, khối kia vốn chỉ là tản ra ánh sáng nhạt quả cầu ma pháp, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Sáng chói ánh sáng màu xanh lam phóng lên tận trời, đem trọn cái phòng điều khiển đều nhuộm thành một mảnh mộng huyễn hải dương. Tiểu Sửu nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đột nhiên từ trên ghế bắn lên, ánh mắt trừng giống như trung đồng, nhìn chằm chằm Tô Dương trong tay khối kia tinh thạch, dường như gặp quỷ đồng dạng. Cái này sao có thể? Dẫn động ma lực. Cái này hắn mụ ở đâu là dẫn động? Đây rõ ràng là echo. Một khối tiêu chuẩn đơn vị quả cầu ma pháp, ẩn chứa ma lực, cứ như vậy trong nháy mắt, bị quất đến không còn một mảnh. Cái này vẫn chưa xong. Tô Dương động tác không có chút nào dừng lại. Hắn nâng lên một cái tay khác, năm ngón tay mở ra. Những cái kia từ thủy tinh bên trong bị cưỡng ép rút ra đi ra rồi giảm ma lực, cũng không có tiêu tán biến mất, mà là tại lòng bàn tay của hắn phía trên, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, cực nhanh ngưng tụ áp xúc tạo hình. Chỉ đang hô hấp ở giữa, một cái cùng tiểu sửu vừa mới tiện tay ngưng tụ ra, giống nhau như lúc màu u lam ma lực quan cầu, liền vững vàng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Không, thậm chí so tiểu sửu cái kia càng thêm ngưng thực, càng thêm thuần túy, trong quang cầu bộ dòng ma lực động, ổn định đến như là dụng cụ tinh vi. Là như vậy a? Tô Dương ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Tiểu sửu miệng ngập ngừng, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn đầu góc trống rỗng, toàn bộ thế giới xem đều tại thời khắc này bị hủy diệt tính trùng kích. Một ngày, một tháng, đi hắn mụ thiên phú dị bẩm. Người nam nhân trước mắt này, theo tiếp xúc quả cầu ma pháp đến hoàn mỹ tạo hình, dùng bao lâu? 3 giây. Vẫn là 5 giây. Tiểu sửu cảm giác cổ họng của mình một trận phát khô, hắn nhìn lấy Tô Dương lòng bàn tay viên kia ổn định đến không tưởng nổi ma lực quang cầu, não hải bên trong không bị khống chế hiện ra một cái tên. Ân Đạt lão sư. Bọn hắn chờ lẹn tộc đã qua vạn năm vĩ đại nhất đại ma pháp sư. Thế mà cho dù là Ân Đạt lão sư, tại hắn lúc còn trẻ, cũng tuyệt đối làm không được trình độ kinh khủng như vậy. Cái này nam nhân, hắn đến cùng là cái gì quái vật? Phó Vân Hải cái kia đức hạnh, không có võ hồn cái giấm cũng không bằng. Có thể dạy dỗ loại học sinh này người, học tập năng lực làm sao có thể như thế biến thái? Ma lực thừa số phương thức sắp xếp, tựa hồ còn có ưu hóa không gian. Ngay tại tiểu sửu tâm thần kịch chấn thời khắc, Tô Dương thanh âm vang lên lần nữa. Hắn một bên nói, một bên cong ngón đúng ra. Trên lòng bàn tay mới ma lực quang cầu trong nháy mắt phân giải, hóa thành ức vạn cái lấp lóe điểm sáng, sau đó trên không trung lấy một loại huyền ảo vô cùng vi tích, một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Một cái so trước đó phức tạp 100 lần nghìn lần lập thể ma pháp phù văn, trong nháy mắt thành hình. Cái kia phù văn lóe ra thâm thúy quang mang, trong đó năng lượng ẩn chứa ba động, để tiểu sửu vị này ma pháp đạo cụ lưu phái người sáng lập đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngươi, tiểu sửu chỉ Tô Dương, ngón tay đều tại run rẩy kịch liệt, ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Loại này lập thể ma pháp phủ văn xây dựng bình thường chỉ có đại ma pháp sư mới có thể làm đến trong nháy mắt thành hình. Có thể người nam nhân trước mắt này, cái này vừa mới tiếp xúc ma pháp không đến một phút đồng hồ nam nhân, vậy mà đưa nó hoàn chỉnh cấu kiến đi ra. Còn hắn mụ nói có ưu hóa không gian. Phù phù. Tiểu sửu hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi về cái ghế của mình phía trên. Hắn nhìn lấy Tô Dương tấm kia bình tĩnh mặt, trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Tiểu sửu đúng là chính ta. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Cái gì tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Đi hắn mụ. Cái này ra hỏa não tử, so với hắn cái kia thân ma lực, khủng bố hơn gấp 1 vạn lần. Tiểu sửu hít vào một hơi thật dài, lại mở miệng lúc, trong thanh âm đã mang tới một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Phó Vân Hải tại Tô Dương trước mặt tính toán cái đơ a. Đây mới thật sự là tuyệt thế ma pháp thiên tài a. Tô. Tiên sinh. Ngài muốn học cái gì, ta đều dạy. Chỉ cần ngài muốn học, ta đem toàn bộ trợ lệnh tộc ma đạo thư đều chuyển đến cho ngài nhìn. Tiếp xuống 3 ngày, đối với tiểu sửu Edon mà nói, là hắn đời này thứ nhất phá bỡ, cũng thứ nhất dạy vỏ 3 ngày. Hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích sinh ra, một cái hắn cuối cùng cả đời đều không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Tô Dương học tập năng lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Ngay đầu tiên, Tô Dương nắm giữ trợ lệnh tộc tất cả cơ sở ma pháp lý luận, đồng thời chỉ ra trong đó 17 chỗ dùng cho tới nay lý luận sai lầm, đưa ra hoàn toàn mới ưu hóa phương án. Tiểu sửu trong đêm triệu tập mộng phi tuyển phía trên tất cả trợ lệnh tộc ma pháp học giả, đi qua thâu đêm suốt sáng thử lại phép tính cùng mô phỏng, cuối cùng được ra một cái để bọn hắn tập thể nghẹn ngào kết luận. Tô Dương phương án hoàn toàn chính xác, đồng thời có thể đem ma lực tỷ lệ lợi dụng bình quân để thăng 3. Ngày thứ 2, Tô Dương bắt đầu học tập vật lý ký ức quán thâu ma pháp. Tiểu sửu nói tới tam đại chỗ khó, tại trước mặt người đàn ông này, quả thực so 1+1=2 còn muốn đơn giản. Lượng lớn ma lực quán chú. Tô Dương thể nội năng lượng dường như vô cùng vô tận, hắn có thể một bên cùng tiểu sửu nghiên cứu thảo luận ma pháp bản chất, một bên mặt không đổi sắc đem như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ khối kim khí, dùng ma lực lấp đầy. Phù khắc văn tự đều lần nữa sắp xếp. Tô Dương tinh thần lực quần quật như hải, điều khiển lực tinh tế nhập vi. Một bản dày đến ngàn trang trợ lệnh ma pháp sứ hắn chỉ dùng liếc một chút, liền đem bên trong mỗi một chữ phủ, mỗi một cái dấu ngắt câu, đều hoàn mỹ phục khắc đến ma lực lại trong cơ thể, đồng thời tại trong vòng 3 phút hoàn thành tất cả văn tự sắp xếp. Xây dựng ổn định năng lượng thông đạo. Cái kia càng là chê cười. Tô Dương xây dựng ra năng lượng thông đạo, ổn định đến làm cho thằng hề đều muốn đem chính mình thiết kế những cái kia đạo cụ tất cả đều đập trở về chủ đạo. Ngày thứ 3, làm Tô Dương thành công địa chuyển hóa đệ nhất cái vật lý ký ức quán thâu ma pháp vật dẫn lúc, tiểu sửu triệt để chết lặng. Hắn nhìn lấy Tô Dương, tựa như đang nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian ma pháp chi thần. Không phải, giống như ngươi người vĩ đại là làm sao dạy dỗ Phó Vân Hải loại kia mặt hàng. Chương 1230, ném sai thai rồi. Chương 1230, ném sai thai rồi. Tiếp xuống nửa tháng, trở thành mộng phi thuyền phía trên tất cả trợ lẹn tộc ma pháp sư cả đời khó quên một quãng thời gian. Mới đầu, làm tiểu sửu triệu tập bọn hắn, nói muốn hiệp trợ Tô Dương học tập ma pháp lúc, những ma pháp này các học giả phần lớn đều cảm thấy không quá hiện thực. Dù sao Tô Dương tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là ma pháp hệ thống cường giả. Muốn một lần nữa học tập ma pháp, độ khó khăn có thể nghĩ. Thế mà, khi bọn hắn tận mắt thấy Tô Dương chỉ dùng 1 ngày thời gian, liền đem trợ lệnh tộc mấy ngàn năm tích lũy được cơ sở ma pháp lý luận toàn bộ đọc hiểu, đồng thời trở tay thì chỉ ra trong đó 17 chỗ dùng cho tới nay lý luận sai lầm lúc, toàn bộ ma pháp học giả đoàn thể đều mất tiếng. bọn hắn trong đêm tổ chức đứng đầu nhất đoàn đội, thâu đêm suốt sáng tiến hành thử lại phép tính cùng mô phỏng. Cuối cùng được ra kết luận, để mỗi một cái người tham dự đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Tô Dương nói lên ưu hóa phương án, không chỉ có hoàn toàn chính xác, mà lại có thể đem chọn thể ma lực tỷ lệ lợi dụng, không nhiều không ít, vừa bật bình quân để thăng 3. Cái này 3 là bọn hắn mấy đời người điều nghiên gần ngàn năm đều không thể đột phá bình cảnh. Từ ngày đó trở đi, Tô Dương bên người thì bu đầy người. Những cái kia trở lẹn tộc học giả, giờ phút này tất cả đều giống thành tín nhất học sinh, nhân thủ một bản bút ký, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Tô Dương sau lưng. Tô Dương thậm chí cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ là tại quá trình học tập bên trong, thỉnh thoảng sẽ bởi vì cái nào đó ma pháp mô hình xây dựng logic mà nói một mình. Cái này điểm mấu chốt dòng ma lực chuyển đường đi, tựa hồ có thể càng ngắn gọn một số. Nếu như đem tinh thần lực neo điểm thiết trí ở chỗ này, có phải hay không có thể giảm bớt năm hao tổn năng lượng? Ừm. Cái này chú ngữ âm thiết, tựa hồ cùng ma lực thừa số cộng minh tần suất tồn tại nhỏ xíu sai lầm. Hắn mỗi một câu nói, chung quanh ma pháp sư nhóm liền múa bút thành văn, sợ lọt mất một chữ. Toàn bộ trang diện, cùng nói là dạy học, không bằng nói là một trận thần tích hiện trường trực tiếp. Tiểu Sửu đã triệt để tê. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phó Vân Hải lại là bộ kia đức hạnh. Có như thế một cái lao sư tại, học sinh còn cần dùng đầu óc sao? Sợ là liền não tử mọc ra đều là dư thừa. Đến ngày thứ 10, Tô Dương đã hoàn toàn nắm giữ ký ức quán thâu ma pháp, đồng thời tại tiểu Sửu bộ kia lý luận trên cơ sở, thôi diễn ra ba cái hoàn toàn mới hiệu suất càng cao, cũng càng ổn định phiên bản. Tiểu Sửu cầm lấy cái kia phần ưu hóa phương án, hai tay đều đang phát run. Hắn nhìn lấy Tô Dương, rốt cục hỏi dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. "Tô tiên sinh, ngài có phải hay không ném sai thai rồi? Ta luôn cảm thấy, ngài vốn nên là chúng ta vụ tộc vạn năm không gặp ma pháp chi thần, kết quả nửa đường ra cái gì chuyện rắc rối, mới không cẩn thận sinh ra đến nhân tộc." Tô Dương nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa trả lời. Bất quá sự tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một ngày, Tô Dương sai người giúp đỡ, làm một bộ từ tiểu học năm nhất đến cao trung năm thứ 3, hàng cái tất cả môn học nguyên bộ giáo tải. Tất cả sách chỉnh tề tề bày thả trên mặt đất. Sách vở chồng chất lên, như là một tòa tiểu sơn. Tô Dương theo tay cầm lên một bản dựa theo ký ức quán thâu ma pháp, bắt đầu nếm thử đem những thứ này đơn giản nhất tin tức, dùng pháp lực phục khắc cũng ma hóa. Rồi giao pháp lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, bao trùm cả bản giáo tải. Thế mà, sau một khắc, ngoài ý muốn phát sinh. Những cái kia ban đầu cái kia bị nhẹ nhõm phục khắc chữ Hán, tại tiếp xúc đến pháp lực trong nháy mắt, dường như biến thành nguyên một đám không thể phá vỡ thành lũy, mặc cho pháp lực như thế nào cọ rửa, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Mà những cái kia chữ cái, tuy nhiên có thể bị phục khắc, nhưng ở nếm thử mã hóa trong nháy mắt, liền sẽ lập tức sụp đổ, hóa thành tối nguyên thủy hạt năng lượng tiêu tán trong không khí. Ừm. Tô Dương mi đầu, lần thứ nhất hơi nhíu lên. Hắn ngừng pháp lực phát ra, rơi vào trầm tư. Tại mộng phi thuyền phía trên, hắn xử lý chơi lẹn tộc văn tự, là một loại thuần túy bảng chữ cái. Mỗi một cái từ đơn đều từ cố định chữ cái sắp xếp tổ hợp mà thành, này tin tức kết cấu là tuyệt tính, nhất duy. Ma pháp chỉ cần dựa theo trình tự, đem những chữ này đại biểu tin tức phục khắc ra, lại tiến hành đóng gói mã hóa là đủ. Nhưng chữ Hán hoàn toàn là một cái khác duy trì đồ vật. Nó không phải đơn giản tuyến tính sắp xếp, mà là một loại hai chiều, thậm chí là tam duy tượng hình kết cấu. Mỗi một chữ đều là một bức họa, một cái độc lập, ẩn chứa phong phú tin tức năng lượng mô hình. Tác dụng ý bảng chữ cái phương thức đến xử lý chữ Hán, không khác nào muốn dùng một thanh thước thẳng đi đo đạc một cái hình cầu thể tích. Căn bản không phải một cái logic hệ thống. Tô Dương rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Thì ra là thế. Nếu như phải dùng ma pháp hệ thống đến tiến hành chữ Hán xử lý, cái kia liền không thể đem một cái chữ Hán làm thành một cái chỉnh thể đến xử lý. Trước hết đưa nó phá giải thành cơ sở nhất cấu thành đơn vị. Hán não hải bên trong nổi lên hai chữ: Thiên bảng, cực đoan. Đây mới là cấu thành chữ Hán tòa này kiến trúc hùng vĩ, cơ sở nhất tấm gạch cùng cốt thép. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Tô Dương lần nữa vươn tay. Lần này, pháp lực của hắn biến đến vô cùng tinh tế, như cùng một trôi vô hình đạo khắc, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào đến người cái chữ này bên trong. Hắn không có nỗ lực đi phục khắc toàn bộ chữ, mà chính là đem cấu thành cái chữ này nết lên cùng một mại trở thành hai cái độc lập ma pháp phù văn đến tiến hành phân tích. Quá trình này, so trước đó xử lý trở lẹn văn tự muốn phức tạp gấp trăm ngàn lần. Hắn cần phải dùng tinh thần lực, đem mỗi một bút, mỗi một hoa nước bút, vận dụng ngòi bút, thu bút quy tích, cùng ẩn chứa trong đó ít đều hoàn mỹ phân tích cũng phục khắc ra. Đây là vì cam đoan đến tiếp sau tất cả vận dụng cái này thiên bảng cực đoan văn tự đều sẽ không xuất hiện sai sót. Sau đó, lại đem hai cái này độc lập phù văn dựa theo chính xác không gian vị trí cùng kết cấu, một lần nữa tổ hợp thành một cái ổn định năng lượng mô hình. Ông làm Tô Dương thành công đem người chữ năng lượng mô hình xây dựng hoàn thành mấy mắt, cái kia nho nhỏ chữ Hán rốt cục tại pháp lực của hắn bên trong tản ra quang mang nhàn nhạt. Thành công. Tô Dương trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng, bởi vì hắn biết rõ, cái này chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Một cái người chữ chỉ có hai hoa, một cái học chữ đâu, một cái hoa hạ hoa chữ đâu, lại càng không cần phải nói những cái kia kết cấu càng thêm phức tạp chữ Hán. Cái này công trình thật lớn cùng dường dạ, đủ để cho bất luận một vị nào đại ma pháp sư đều chung bước, cái gì đến tinh thần sụp đổ. Nhưng Tô Dương không có sụp đổ, thậm chí còn dị thường phấn khởi. Bởi vì chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, đối với năm ban tới nói ý nghĩa là cực kỳ trọng đại. Tối thiểu nhất có thể học đi vào, tăng lên cực lớn học tập hiệu suất. Thời gian, ngay tại cái này lần lượt phá giải phục khắc cùng gây dựng lại bên trong, lặng yên trôi qua. Một tuần sau, làm Tô Dương rốt cục đem năm nhất võ đạo thông biết một trang cuối cùng, cái cuối cùng dấu chấm câu, đều thành công chuyển hóa làm ma pháp mã hóa lúc, hắn trong tay cái kia bản thật mỏng sổ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó xem ra vẫn như cũng là một bản phổ thông sách, nhưng nếu là dùng tinh thần lực đi cảm giác, liền có thể phát hiện quyển sách này nội bộ đã hóa thành một mảnh từ vô số tinh vi phù văn tạo thành quần quần tinh hải. Mỗi một cái chữ Hán cũng giống như một viên sáng chói tinh thần dựa theo quỹ tích đặc biệt ở trong đó chậm rãi vận chuyển. Tô Dương hài lòng gật gật đầu. Hắn đem cái này vốn đã thoát thai hoán cốt giáo tài để qua một bên, sau đó theo tòa kia thư sơn bên trong rút ra một quyển khác. Bất chi bất giác, Tô Dương chỗ không gian đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất năng lượng ba động. Vách tường, sàn nhà, trên trần nhà đều hiện đầy mắt thường khó có thể xem xét cùng tinh mỹ phù văn, bọn chúng minh diệt lấp lóe, đem cả phòng hóa thành một cái năng lượng to lớn chuyển đổi ma trận. Tô Dương khoanh chân ngồi trong phòng, hai mắt nhắm nghiền. Ở trước mặt của hắn, sau cùng một bản giáo tài lớp 12 võ đạo thông biết đang lặng lặng lơ lửng. Vô số đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh pháp lực màu vàng sợi tơ, theo đầu ngón tay của hắn kéo dài mà ra, như là tinh mật nhất kim thăm dò vào trang sách bên trong, đối trong đó văn tự cùng logic, tiến hành sau cùng mã hóa cùng xây dựng. Đi qua dòng dã 1.5 năm liên tục công tác, hắn đã đem từ tiểu học đến cao trung tất cả giáo tài toàn bộ ma pháp hóa. Quá trình này đối với hắn mà nói cũng là một loại trước nay chưa có tu hành. Đối năng lượng điều khiển, đối tinh thần lực vận dụng đều đạt đến một cái hoàn toàn mới, không thể tưởng tượng cảnh giới. Rốt cục làm cái cuối cùng dấu chấm tròn được thành công mã hóa về sau, cái kia bản lơ lửng giữa không trung thông thức hóa bản đột nhiên tách ra một trận nhu hòa mà thâm thúy quan mang. Xong rồi, Tô Dương chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài nôn thở một hơi. Hắn bung tay lên, đống kia tích như núi ma pháp giáo tài liền chỉnh tề tề địa phi lên, rơi vào trước mặt hắn. Những thứ này giáo tài, mỗi một bản đều là một kiện độc nhất vô nhị ma pháp đạo cụ. Chỉ cần thông qua nhục thể tiếp xúc, thì có thể đem bên trong chứa đựng tri thức, lấy ký ức quán thâu phương thức, trực tiếp rót vào mục tiêu não hải bên trong. Tuy nhiên vẫn như cũ cần người sử dụng chính mình đi tìm hiểu cùng tiêu hóa, nhưng không thể nghi ngờ, cái này đã đem học tập môn hạng hạ xuống một cái xưa nay chưa từng có thấp độ. Chờ năm ban tốt nghiệp về sau, những vật này ngược lại là có thể đóng góp ra ngoài. Tô Dương trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có thể mời vụ tộc ma pháp sư đến đây hiệp trợ, đem bộ này kỹ thuật thông dụng ra, cả nhân tộc tri thức truyền thừa hiệu suất đều muốn đạt được một cái bay vọt về trước. Nghĩ như vậy, Tô Dương chỉ cảm giác mình sư đạo chi tâm khẽ run lên. Tâm cảnh càng viên mãn một số. Chương 1231, tìm đòi trì hoãn. Chương 1231, tìm đòi trì hoãn. Sáng sớm hôm sau, còn chưa khai giảng, nhưng cao nhất niên cấp giáo học lâu đã truyền đến thanh âm lưu díu. Năm ban như trước vẫn là cãi nhau, nhất là mấy năm không thấy, mỗi người lời muốn nói có thể nhiều lắm. Không có một lát sau, mọi người liền đi tới cửa phòng học. Giấu trong lòng mấy phân mới lạ cùng hoài niệm, một lần nữa bước vào gian kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phòng học. Thế mà, khi bọn hắn đẩy cửa ra một khắc này, tất cả mọi người đồng loạt sững sờ ngay tại chỗ. Phòng học vẫn là cái kia phòng học, nhưng bên trong bố trí lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi người trên chỗ ngồi đều trưng bày một khối tinh xảo đồng tao minh bài, phía trên dùng tuyển tú tiểu chữ khắc lấy mỗi người tên. Cái này ngược lại cũng thôi. Làm người khác chú ý nhất là chính đối cửa bức tường kia. Trên tường, bất ngờ treo một bức to lớn màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Trong tấm ảnh thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, đứng chắp tay, chính là Chu Đạo. Ảnh chụp bị trang hoàng tại cẩn trọng gỗ lim khung hình bên trong, phía dưới còn có một hàng thiếp vàng chữ nhỏ, kỹ càng ghi lại lấy Chu Đạo cuộc đời sự tích, theo xuất sinh 5 tháng đến Sơn Hải nhất tuyến thiên tấn thăng võ hoàng, quang diệu hoa hạ, không gì thiếu. Nam ban vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Chu Đạo trên thân. Chu Đạo nhưng như cũ chắp tay sau lưng, thần sắc không có nửa phần ba động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Chính tốt thuận tiện chúng ta tìm chỗ ngồi. Mọi người, được thôi. Chưa kịp đem lão Tô treo trên tường, Đào Ca trước hết phía trên tường. Kỳ thật Tam Trung muốn cho rằng năm ban sẽ không trở lại nữa, dù sao Chu Đạo đều đã tấn thăng võ hoàng, cần phải là không thể nào trở về tiếp tục lên lớp. Sau đó lãnh đạo trường học bên này vừa thương lượng liền đem năm ban phòng học cho biến thành tiệm trưng bày. Chu Đạo hiện tại thế nhưng là Đông Hải mặt bài, hơn nữa còn là Tam Trung đi ra võ hoàng, vậy khẳng định muốn treo trong phòng học bắt mắt nhất vị trí bên trên, thuận tiện những người khác tới cúng bái thời điểm chụp ảnh lưu niệm. Thế mà trường học lãnh đạo là vạn vạn không nghĩ đến năm ban không chỉ có tập thể tấn thăng võ hoàng, thậm chí càng tiếp tục trở về chưa hoàn thành cao trung việc học, thì căn bản không kịp bỏ cũ thay mới. Bất quá năm ban ngược lại là không quan trọng, mỗi người tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Tô Dương một tay ôm lấy mấy quyển mới tinh sách giáo khoa, một cái tay khác mang theo cái kia mang tính tiêu chí giữ ấm ly, không nhanh không chậm đi vào phòng học. Cái này kinh điển một màn, để tất cả mọi người không khỏi hiểu ý cười một tiếng, dường như thời gian đảo ngược, về tới mấy năm trước đó. Chỉ là khi đó tất cả mọi người là gia tộc tiểu sao đi, bây giờ lắc mình biến hóa đều đã trở thành gia tộc trần nhà. Tộc trưởng gặp đều phải hành lễ loại kia. Bất quá ngay tại Tô Dương đem sách giáo khoa phóng tới trên bục giảng trong ngay mắt, Phó Vân Hải cùng Tạ Vũ Hàm biểu lộ đồng thời hơi đổi. Bọn hắn hai người theo những bài thi kia phía trên, cảm nhận được một cô yếu ớt nhưng lại dị thường năng lượng quen thuộc ba động. "Lao Tô." Phó Vân Hải đệ nhất cái nhịn không được mở miệng. "Người cái này sách giáo khoa, làm sao cảm giác không quá đồng dạng?" Tô Dương nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ thần bí đường cong. "Sắc thực không giống nhau." Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là đem ánh mắt tìm đến phía Tạ Vũ Hàm. "Tạ Vũ Hàm, ngươi lên trước tới." "A." Tạ Vũ Hàm lên tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ, lanh lợi đi tới bục giảng một bên. Tô Dương cầm lấy một bản mới tinh võ đạo thông biết tiện tay đem cuốn thành một cái ống giấy. Sau đó, tại sở hữu người kinh ngạc nhìn soi mói, hắn nâng tay lên, không chút do dự dùng quyển sách kia cuốn thành ông giấy, hướng về Tạ Vũ Hàm trên đầu, rắn rắn chắc chắc đập xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tạ Vũ Hàm cả người đều ngộng, ôm đầu, trong mắt lóe ra vô tội cùng mờ mịt. Có thể một giây sau, nét mặt của nàng thì theo mờ mịt chuyển thành cực hạn kinh ngạc. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tin tức hồng lưu, dường như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt xông vào nàng não hải bên trong. Vô số văn tự, đoạn, chi thức điểm, tại nàng trong ý thức điên cuồng soát bình phong. Lao tô, đây là cái gì? Tạ Vũ Hàm phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy thật không thể tin. Thật thần kỳ. Ta trong đầu có chữ viết ai? Tốt nhiều chữ. Phó Vân Hải thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đống nhiên vô đuổi. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Cái này là tiểu sử vật lý ký ức quán thâu đại pháp. Tô Dương vẫn không có giải thích, chỉ là hướng về phía còn trong khiếp sợ Tạ Vũ Hàm khoát tay áo. Chính mình đi xuống tiêu hóa đi. Nói xong, hắn liền đưa ánh mắt về phía dưới đài những học sinh khác, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, dùng thư đồng chỉ bọn hắn. Tốt, cái kế tiếp, người nào đến? Nhìn lấy trên bục giảng cười đến một mặt hòa ái Tô Dương, cùng trong tay hắn cái kia bản tràn đầy ma huyễn sắc thái võ đạo thông biết năm ban đám người đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút cổ quái. Cuối cùng, vẫn là Lý Nhất Minh đệ nhất cái đứng lên, đi nhanh lên lên bục giảng. Ầm. Lại là một tiếng quen thuộc trầm đụng. Lý Nhất Minh lung lay đầu, lập tức cũng lộ ra cùng Tạ Vũ Hàm không có sai biệt chấn kinh biểu lộ. Tiếp đó, toàn bộ phòng học liền phảng phất biến thành một cái dây chuyển sản xuất công xưởng. Năm ban học sinh một cái tiếp một cái đi phía trên bục giảng, sau đó bị Tô Dương dùng sách vở khai quang. Toàn bộ quá trình tràn đầy một loại nào đó nghi thức cảm giác. Làm người cuối cùng cũng thể nghiệm hết cái này thần kỳ chi thức quán đỉnh về sau, tất cả mọi người đắm chìm trong một loại trước nay chưa có mới lạ thể nghiệm bên trong. Bọn hắn não hải bên trong, rõ ràng nổi lên võ đạo thông biết toàn bộ nội dung, mỗi một chữ, mỗi một cái dấu ngắt câu, đều rõ mồn một trước mắt, phản phất là bẩm sinh ký ức. Tô Dương nhìn lấy dưới đài cái kia từng đôi lóe ra ngạc nhiên quang mang ánh mắt, hài lòng gật gật đầu. Liên quan tới quyển sách này tri thức, đã tự mình tiến vào đầu góc của các ngươi. Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục nói. Nhưng là, các ngươi cần chính mình đi tiêu hóa, đi hấp thu. Nội dung không coi là nhiều, cho các ngươi một ngày thời gian. Ngày mai, đến cái tiểu chất thí, nhìn xem hiệu quả. Vị sư ở văn phòng, không hiểu tới tìm ta. Nói xong, Tô Dương liền mang theo hắn giữ ấm ly, nện bước nhàn nhã bước chân rời phòng học, lưu lại một phòng còn trong sự hưng phấn vo hoàng nhóm. Tô Dương chân trước vừa đi, trong phòng học chân sau thì sôi trào. Ngoa tạo. Cảm giác này cũng quá sung sướng đi. Ta cảm giác ta hiện tại cũng là cái hành tẩu thư viện. Tạ Vũ Hàm càng là lòng tin bạo dạng, nàng đông nhiên vô bàn một cái, chống nạnh, Dương Dương đắc ý tuyên bố. Cái này không hay cùng mở sách thi giống nhau sao? Cầm mát điểm còn không phải dễ dàng. Nàng lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý trong đầu trang lấy tham khảo thư tịch đi khảo thí, cái này muốn là còn cầm không được mắt điểm, vậy đơn giản đạo trời khó tha thứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối ngày mai chắc thí tràn đầy trước nay chưa có chờ mong. Ngày thứ hai, chắc thí đúng hạn mà tới. Tô Dương đem in bài thi phân phát đi xuống, toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc. Năm ban mọi người thấy bài thi phía trên đề mục, trên mặt đều lộ ra nụ cười tự tin. Những đề mục này, bọn hắn thậm chí có thể tại trong óc của mình đều có thể tìm tới giống nhau như lúc nguyên văn. Thế mà quỷ dị một màn rất nhanh liền phát sinh. Khi bọn hắn làm xong đệ nhất đạo đề, chuẩn bị bắt đầu làm đề thi thứ hai lúc, tất cả mọi người động tác đều không có dấu hiệu nào ngừng lại. Bọn hắn nguyên một đám duy trì cầm bút tư thế, ánh mắt chạy không, biểu lộ ngốc trệ, dường như tập thể bị làm định thân thuật đồng dạng, không lúc đích. Toàn bộ phòng học lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tô Dương đứng trên bục giảng, nhìn trước mắt cái này như là đại hình phòng máy chết máy hiện trường một màn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải, các ngươi cái này lại tại làm cho gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Tạ Vũ Hàm thân thể hơi hơi bỗng lúc đích, nàng giống như là mới từ một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại, thật dài thở một hơi, sau đó mới cầm bút lên, bắt đầu ở đề thi thứ hai chống không chỗ múa bút thành văn. Viết còn về sau, nàng lại một lần lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tô Dương khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Hắn đi xuống bục giảng, đi vào Tạ Vũ Hàm bên người, gõ gõ bản của nàng. Làm gì đâu? Làm sao còn sững sờ một chút? Tạ Vũ Hàm bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, nàng mơ mịt ngẩng đầu, thấy là Tô Dương, vội vàng so cái suy thủ thế, thấp giọng, tìm ký ức đâu? Lao Tô, ngươi đừng quấy rối a. Ta chính tìm được đâu? Ngươi đừng ảnh hưởng ta thi mát điểm có được hay không? Nói xong, nàng lại tiếp tục ngẩn người, xem ra ngu đột xuất. Tô Dương nhìn trước mắt hàng này hàng lâm vào đứng máy trạng thái học sinh, cảm giác mình huyệt thái dương tại thỉnh thịch nhảy lên. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, tỷ như năm ban bởi vì tri thức lượng quá lớn mà nhức đầu, hoặc là bởi vì không hiểu mà phát điên. Nhưng hắn bạn bạn không nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại này tập thể ngẩn người quỷ dị tình huống. Các ngươi cái này tìm tòi trì hoãn có phải hay không hơi cao một chút? Ta đều đem tri thức nhét vào các ngươi trong đầu, trông thấy đề mục, không phải là tự động nhảy chuyển tới tương quan nội dung a? Cả đường này, các ngươi vẫn phải chính mình quay xong một hồi đi tìm a. Chương 1232, quá trình chương 1232, quá trình Tô Dương lại trong phòng học bước đi thong thả hai vòng, cuối cùng vẫn nhịn không được, đi tới Trình Bàng Châu ngồi bên cạnh. Chỉ thấy Trình Bàng chóp đuôi chính nôn nóng bất an tại trên mặt đất vẽ vài vòng, bản thân hắn thì hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào bài thi, miệng lẩm bẩm. Sắt, thiết tuyến hảo. Sinh trưởng tại ẩm thấp. Ẩm thấp cái gì tới? Tô Dương cúi đầu xem xét, đó là một đạo đơn giản nhất bổ khuyết đề, đáp án liền tại bọn hắn trong đầu vừa mới quán thâu đi vào sách giáo khoa chương 1, đoạn thứ 3. Hắn rội ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ Trình Bang đầu. Ôi! Trình Bang như bị điện giật, toàn thân run lên, cái đuôi đều thẳng băng, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn lấy Tô Dương.
"Lão,
lão Tô." Ẩm thấp vách đá hoặc khe cốc bên cạnh. Tô Dương mặt không thay đổi báo ra đáp án. Trình Bang ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn bu lùi, bừng tỉnh đại ngộ.
"Đúng đúng đúng, chính là cái này, ta nhớ ra rồi."
Nói xong, hắn tranh thủ thời gian cầm bút lên, xoát xoát đem đáp án điền đi lên, sau đó lại nhìn lấy hạ một đạo đề, lần nữa lâm vào ngốc trệ. Tô Dương thái dương gần xanh không tự giác hơi nhúc nhích một chút. Hắn yên lặng xoay người, nhìn hướng phòng học một bên khác. Tình huống tốt nhất, không hề nghi ngờ là Chu Đạo. Vị này năm ban duy nhất người bình thường, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, thần sát chuyên chú, bút trong tay cơ hồ không có ngừng qua, hạ bút trôi chảy, chữ viết tinh tế, năm ban những người khác liền lựa chọn đều không làm xong, hắn đã bắt đầu viết sau cùng một đạo luận thuật đề. Lại nhìn Lý Nhất Minh, tình huống so những người khác tốt hơn một chút, hắn đứng máy thời gian rõ ràng muốn ngắn một chút, đại khái sững sờ cái tầm 10 giây thì có thể tìm tới đáp án, sau đó phi tốc viết xuống, tiếp lấy lần nữa tiến vào tìm tòi trạng thái. Tô Dương trong lòng yên lặng thở dài, xem ra trời sinh ta tài nhị ca, cũng cứu không được thiên tư này ngu dốt a. Hắn trở lại trên bục giảng, cầm nâng chính mình giữ ấm ly, vặn ra cái nắp, yên lặng uống một ngụm nóng hổi nước trà. Ấm nước sôi có thể an ủi hắn dạ dày, lại không có thể vớt lên hắn nội tâm gợn sóng. Hắn vốn cho rằng ký ức quán thâu ma pháp có thể cực đại phúc độ giải quyết vấn đề, hiện tại xem ra hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Năm ban não tử tựa như là phối trí thấp nhất lão máy tính cũ. Hắn cái này lão sư hao tổn tâm cơ cho bọn hắn trang cái kiểu mới nhất hệ điều hành cùng lượng lớn phần mềm, kết quả bọn hắn liền làm sao theo mặt bàn tìm tới phần mềm mau lẹ phương thức đều phải thẻ đường này. Phối trí quá thấp thật sự là không có cách. Bất quá, may ra là có thể làm việc. Tạm lấy dùng đi, quen thuộc không chừng hiệu suất cũng nhanh rất nhiều. Đinh linh linh. Tiếng trung tan học rốt cục băng lên. Tất cả lâm vào đứng máy trạng thái năm ban mọi người, cơ hồ trong cùng một lúc sống lại. Bọn hắn nguyên một đám thở phào một cái, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn mọi mệnh. Hô. Rốt cục đã thi xong. Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái theo trên chỗ ngồi bắn lên, nàng giơ lên cao cao chính mình tấm kia chỉ viết một nửa bài thi, cao hứng bừng bừng bọn tới bục giảng trước.
"Lao Tô, ta viết xong."
Tuy nhiên không có viết xong, nhưng do ta viết khẳng định đều đúng. Tô Dương tiếp nhận nàng bài thi, chỉ nhìn lướt qua, khóe mắt thì khống chế không nổi co rúm lên. Chữ viết siêu siêu mẹo mẹo như là chữ như gà đới thì cũng thôi đi, mấy đạo đề đáp án đều dâu ông nọ cắm cằm bà kia, rõ ràng là tìm tòi thời điểm xuyên được. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Tạ Vũ Hàm tấm kia viết đầy nhanh khen ta đáp ý khuôn mặt nhỏ, cuối cùng vẫn không có nhận tâm đả kích nàng.
"Được rồi, chỉ ít có tiến bộ.
Theo hoàn toàn sẽ không, đến họp viết sai cũng là một loại trưởng thành." Tô Dương thu hồi tất cả mọi người bài thi, nhìn lấy dưới đài một đám giống như là bị ép khô tinh khí thần võ hoàng nhóm, hắng giọng một cái. Xem ra đại gia đối kiến thức mới nắm giữ, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bắt đầu từ ngày mai, tăng lớn để lượng. Cái gì thời điểm làm xong cái gì thời điểm rời đi phòng học. Tiếng nói vừa ra, trong phòng học vang lên một mảnh kêu rên. Một ngày này, Đông Hải Chu gia. Bên trong phòng tiếp khách, Chu gia tộc trưởng đang cùng một vị khí độ trầm ổn thanh niên ngồi đối diện nhau. Thanh niên chính là Chu Hạo. Hắn bởi vì công vụ đi ngang qua Đông Hải, liền tiện đường về nhà thăm viếng.
"Hạo, ngươi lần này trở về, thực lực tựa hồ lại tinh tiến không ít."
Chu gia tộc trưởng Chu Liệt nhìn lấy vị này gia tộc xuất sắc hậu bối, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Tuy nhiên thiếu niên này bộ dáng trên mặt vui mừng nụ cười xem ra có chút quá tại không hài hòa. Chu Hạo nết miệng cười một tiếng.
"Vẫn còn, tộc trưởng gia gia, trong nhà sự tình hết thảy còn thuận lợi."
"Tất nhiên là thuận lợi." Tộc trưởng Chu Liệt nâng chung trà lên uống một ngụm, giống như tùy ý mà hỏi thăm. "Đúng rồi, năm ban đã trở về, ngươi đây nhưng có biết?"
Chu Hạo không khỏi sững sờ.
"A, đám kia treo vách tường trở về rồi. Mất tích lâu như vậy thế nào lại đột nhiên trở về rồi?"
"Không cùng.
Nói cẩn thận, nói cẩn thận."
"Không có việc gì, ra ra, đều chính mình người."
Chu Hạo nhất thời tới hào hứng, "Vậy thì tốt quá, chính xung đầy, khá hơn chút năm không gặp, bọn hắn hiện tại thực lực gì?"
"Đều tấn thăng võ hoàng đi."
Tộc trưởng hít sâu một hơi, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng ngữ khí nói ra, "Hẳn là
toàn viên tiên võ hoàng."
Chu Hạo sát thực không có quá lớn phản ứng, ngược lại là một mặt đương nhiên.
Tộc trưởng thấy thế, ngược lại nghi ngờ nói, "Không cảm thấy kinh ngạc?"
"Có gì có thể kinh ngạc, vốn chính là một đám treo vách tường."
Chu Hạo lấy lại bình tĩnh, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Vậy bọn hắn lần này trở về là có cái gì đại động tác? Dù sao toàn viên tề tụ dựa theo bọn hắn ban đức hạnh không làm điểm đại động tĩnh đi ra thì không đúng a. Tại hắn muốn đến, như thế một cỗ kinh khủng lực lượng tập thể trở về, tất nhiên là có cái gì đại sự kinh thiên động địa muốn phát sinh." "Thế mà," tộc trưởng trả lời, lại làm cho hắn lần nữa lâm vào ngốc trệ.
"Tô lão sư an bài bọn hắn trở về,
tiếp tục lên lớp,
hoàn thành cao trung việc học."
Chu Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ.
Hắn móc móc lỗ tai của mình, hoài nghi là chính mình nghe lầm.
"A, phía trên
học cái gì?
Hơn nữa còn lên cấp 3.
Không phải là từ tiểu học năm nhất bắt đầu học bù a?"
Nửa giờ sau, Đông Hải Võ Đạo đệ tam cao trung, cửa bắc. Người giữ cửa Tần Sơn chính khoanh chân ngồi tại cửa cương vị bên trong, cố gắng muốn để cho mình tiến vào vật ngã lương vong tu hành trạng thái. Nhưng hắn thất bại. Trong khoảng thời gian này, hắn thần kinh một mực căng thẳng cao độ, luôn cảm thấy cửa trường học cái kia mảnh đất chống không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ giống một khối nát khăn lau một dạng bị xoa nắn mở, sau đó từ bên trong bò ra ngoài cái gì hình thù kỳ quái đồ vật tới. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút không gian ba động tở tở sợ.
Đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa mà đến gần, phi tốc tới gần. Tần Sơn giật mình trong lòng, đống nhiên mở mắt ngẩng đầu.
Còn tốt, không phải không gian vật mèo.
Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ cao không phiêu nhiên rơi xuống, động tác tiêu sái, rơi xuống đất vô thanh. Tần Sơn vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng làm hắn cảm nhận được trên người vừa tới cái kia quần quật như hải năng lượng ba độ lúc, cái kia hơi thở lại cứng rắn sinh cắm ở trong cổ họng. Lại
một cái võ hoàng. Nửa tháng này không đến, hắn gặp võ hoàng so với hắn đời này nghe qua đều nhiều. Đông Hải thành phố hiện tại là võ hoàng bán buôn thị trường sao? Người tới chính là Chu Hạo, hắn bước vàng sau khi hạ xuống, trực tiếp đi thẳng hướng cổng, mang trên mặt tấm áp nụ cười, hướng về phía Tần Sơn xa xa ô quyền. Tiền bối mạnh khỏe. Tại hạ Chu Hạo, đặc biệt tới thăm năm ban cố hữu, còn mời người giữ cửa thông báo một tiếng. Tần Sơn nhìn trước mắt cái này lễ nghĩa chu toàn, khí độ bất phàm tuổi trẻ võ hoàng, cảm giác đầu óc của mình đã triệt để sẽ không chuyển. Còn thông báo? Ta lấy cái gì thông báo? Dùng cuống họng hô sao? Các ngươi bọn này đại lão có thể hay không đừng như thế tuân theo quá trình a? Ta một cái nhìn cửa lớn võ tôn, cản cũng không được, không cản cũng không được. Chương 1232, không đủ xin phép nghỉ. Chương 1232, không đủ xin phép nghỉ. Tần Sơn cảm giác chính mình võ đạo chi tâm đều nhanh muốn không ổn. Hắn một cái võ tôn, thủ cái cửa trường mà thôi, làm sao lại cùng ngồi ở nhân tộc tiền tuyến một dạng, mỗi ngày kinh hồn bạc vía. Hắn chính suy nghĩ muốn hay không cùng hiệu trưởng thân thỉnh thay cái cương vị, Chu Hạo đã cất bước đi vào trường học. Tiền bối dừng bước, chúng ta đi vào liền có thể. Chu Hạo khách khí lần nữa ổn quyền, sau đó liền quen cửa quen mẹo hướng về cao nhất niên cấp giáo học lâu đi đến. Tần Sơn nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, há to miệng, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Được rồi, thông báo không được, cũng ngăn không được. Nói thật giống như trường học lãnh đạo dám không đồng ý giống như, liền xem như không đồng ý vậy ta dám cản a. Ngăn được a. Chu Hạo một đường đi vào năm ban phòng học cửa sau, đang muốn chào hỏi, lại bị bên trong quỷ dị tràng cảnh cho làm cho ngậm miệng lại. Chỉ thấy trong phòng học, năm ban mọi người thỉnh thoảng vò đầu bứt tai mà đối với trên bàn bài thi, trên mặt tất cả đều là thống khổ mặt nạ. Sau đó cách mỗi một hồi sẽ có một người không có dấu hiệu nào dừng lại tất cả động tác, hai mắt chạy không, cả người giống như là bị rút đi linh hồn, biến thành một tôn không có tư tưởng điều khác. Sau đó chờ một lúc, lại bỗng nhiên xuống tới, tại bài thi phía trên múa bút thành văn mấy chữ, tiếp lấy lần nữa tài xế. Trong cả phòng học, liên tiếp, trang diện tràn đầy khó nói lên lời chịu tượng cảm giác. Chu Hạo rủi rủi con mắt, một lần cho là mình là không phải là bởi vì đi đường quá mau, xuất hiện ảo giác. Đám người này, là đang làm gì? Tập thể ngộ đạo sao? Đúng lúc này, một cái duy nhất xem ra coi như bình thường Chu Đạo, để tay xuống bên trong bút, ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào cửa. Hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng, nện bước trầm ổn bước chân đi ra phòng học. Làm sao ngươi tới Đông Hải rồi? Chu Đạo thanh âm vẫn là trước sau như một bình thản, dường như đối Chu Hạo xuất hiện không có nửa phần ngoài ý muốn. Đi công tác đi ngang qua, nghe nói các ngươi đều trở về, thì đặc biệt tới xem một chút. Chu Hạo một bên nói, một bên lại nhịn không được hướng trong phòng học thăm dò. Uy, hắn thử hô một tiếng. Trong phòng học, ngoại trừ ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Những cái kia lâm vào đứng máy trạng thái năm ban mọi người, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Đừng hô. Chu Đào nhàn nhạt mở miệng. Bọn hắn vội vàng làm bài, nghe không thấy động tĩnh bên ngoài. Đợi chút nữa tiết chuông reo rồi nói sau. Chu Hạo gãi đầu một cái. Quả nhiên, vẫn là cái kia hắn quen thuộc, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường ước đoán năm ban. Hắn đành phải cùng Chu Đào sóng vai đứng ở trong hành lang, câu được câu không trò chuyện, kiên nhẫn chờ đợi. Chủ yếu là cùng Chu Đào thật sự là không có gì tốt nói chuyện. Cái này hài tử nói cái gì đều phải lắc một chút, đánh nhỏ thì không thích cùng Chu Đào nói chuyện phiếm. Đinh linh linh. Rốt cục, tiếng chuông tan học vang vọng toàn bộ trường học. Cơ hồ là tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, trong phòng học đám kia điêu khắc nhóm đồng loạt xuống lại. Hô, ta nào tử muốn tiêu làm đi. Cái này so cùng hung thú đánh nhau còn mệt hơn. Một mảnh sống sót sau hai nạn tiếng kêu rên bên trong, Trình Bang đệ nhất cái vặn eo bẻ cổ đi ra phòng học. Hắn liếc một chút thì thoáng nhìn đứng tại cửa ra vào Chu Hạo, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngoa tào, Chu Hạo, ngươi đến đây lúc nào? Ta đều đến hơn nửa ngày, xem các ngươi nguyên một đám học được như si như say, liền không có tốt ý tứ quấy rầy các ngươi. Ha 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 ha. Trình Bang phát ra một trận cởi mở cười to, hắn mới bước tiến lên, trực tiếp cùng Chu Hạo náo làm một đoàn, hai đạo thân ảnh tại không tính toán rộng rãi trong hành lang lan lộn, hoàn toàn như trước đây thế giới động vật. Nam ban những người khác cũng lục tục đi ra. Lý Nhất Minh nhìn đến Chu Hạo, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Chu Hạo, ngươi chừng nào thì tấn thăng võ hoàng? Nghe được Lý Nhất Minh tra hỏi, Chu Đào bình tĩnh mở miệng. Một năm trước tả hữu, tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thuận lợi tấn thăng. Lý Nhất Minh nghe vậy, nhất thời nhếch miệng. Đó không phải là bận học rồi? Đang cùng Trình Bang lẫn nhau gãi ngứa một chút, Chu Hạo động tác một trận, đột nhiên quay đầu, hướng về phía Lý Nhất Minh hô. Các ngươi năm ban tốt ý tứ nói ta bận học. Một câu nói kia, nhất thời đưa tới năm ban mọi người nhất trí nhìn hằm hằm. Ngươi mới là treo vết tường. Tạ Vũ Hàm chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng phản bác. Chúng ta cái này gọi thiên phú dị bẩm. Đúng, thiên phú. Những người khác cào cào phụ họa. Chu Hạo liếc mắt, lười nhác cùng bọn này không có chút nào tự biết rõ ra hỏa tranh luận cái này không có ý nghĩa chủ đề. Trình Bang cũng ngừng đùa giỡn, hắn vòng quanh Chu Hạo dạo qua một vòng, hiếu kỳ đánh giá. Ngươi bây giờ cũng là võ hoàng rồi. Ừm. Chu Hạo nhẹ gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu. Bất quá cùng các ngươi đám biến thái này không thể so sánh, ta trước mắt chỉ là nhân võ hoàng cảnh giới. Lý Nhất Minh nghe xong, lông mày nhất thời trống lên, chiến ý giật giảo. Vậy thì thật là tốt, luận bàn một chút. Chu Hạo không hề nghĩ ngợi, quả quyết khoát tay áo, liên tiếp lui về phía sau. Xin lỗi, ta không cùng con quay đánh nhau. Bất quá. Chu Hạo ánh mắt trên thân người khác đảo qua, cuối cùng rơi vào Trình Bang trên thân. Cùng người khác nho nhỏ luận bàn một chút, vẫn là có thể. Tốt. Đi,
đi dưới lòng đất thí luyện trường. Trình Bang lập tức hưng phấn lên. Chu Đào nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua chung quanh giáo học lâu, chuyển sang nơi khác, miễn cho không cẩn thận đem trường học cho đẩy ngang. Lời này muốn là theo trong miệng người khác nói ra, khẳng định là khoác lác, nhưng theo năm ban miệng bên trong nói ra, cái kia chính là trình bày sự thật. Đi. Chu Hạo vung tay lên, hào khí vượt mây. Đi với ta Nam Cương. Nam Cương, nơi nào đó. Bầu trời trong suốt, mặt trời chói chang trên. Tạ Vũ Hàm, Lý Nhất Minh đám người thân ảnh, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện trên phiến đại địa này. Bọn hắn riêng phần mình thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, cơ hồ đều chỉ tại thoáng qua ở giữa liền đã tới chỗ cần đến. Vì để tránh cho Giang Thừa Phong lạc đường, Chu Đạo vẫn là mang theo Giang Thừa Phong một khối tới. Thế mà, tất cả mọi người đến, lại duy trì có không thấy lần này so tài một trong những nhân vật chính, Chu Hạo. Người đâu? Tạ Vũ Hàm nhìn một phía, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Sẽ không phải là sợ Lâm Trận bỏ chạy đi? Không đến mức. Lý Nhất Minh lắc đầu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong, một cái chấm đen nhỏ chính từ xa mà đến gần, chậm rãi bay tới. Tốc độ chấm cảm động. Chờ Chu Hạo thật vất vả từ đằng xa thi triển ngự khí thiên hành mà đến, Tạ Vũ Hàm nhất thời một mặt ghét bỏ. Ngươi cũng quá chậm đi, chúng ta cũng chờ đã lâu. Chu Hạo nhất thời tức giận trừng Tạ Vũ Hàm liếc một chút. Ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi năm ban một dạng ý có thể tùy tiện dùng đó a? Không phải ngự khí thiên trùng cũng là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Ta tân tân khổ khổ tích lũy điểm ý dễ dàng sao ta? Vậy cũng là giữ lấy làm át chủ bài bảo mệnh dùng, làm sao có thể lấy ra đi đường? Lạn lội đường xa, đương nhiên vẫn là ngự khí thiên hành lớn nhất tính so sánh giá cả. Trình Bang đã hơi không kiên nhẫn, hoạt động cổ tay, phát ra một trận đùng đùng không dứt giòn vang. Được rồi, bớt nói nhảm, mau tới luật bàn. Tốt. Chu Hạo cũng tinh thần tỉnh táo, hắn hít sâu một hơi, khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên. Bất quá sự tình tuyên bố trước, hắn duỗi ra một ngón tay, biểu lộ nghiêm túc. Nhất định phải chạm đến là thôi, tuyệt đối không thể đánh thượng đầu. Trên người của ta nhưng còn có công vụ tại thân, lần này xin mời 2 ngày nghỉ. Ta thật sợ ngươi không cẩn thận cho ta đánh nửa tàn, đến thời điểm ta tích lũy ngày lễ giả đều không đủ ta thỉnh. Trình Bang nghe vậy, cười lên ha hả, tràn đầy tự tin. Yên tâm, ta thế nhưng là nghiêm túc tu hành lâu như vậy, đối lực lượng khống chế đã sớm lô hỏa thuần thành. Cam đoan không biết đánh tàn ngươi. Chương 1234, có thể cái đơ. Chương 1234, có thể cái đơ. Trình Bang cùng Chu Hạo đứng đối mặt nhau, cách nhau 100m, bốn phía không khí đều bởi vì hai người trên thân kéo lên khí thế mà biến đến sền sệt. Tới đi. Trình Bang liếm liếm mu bàn tay của mình, cả người trọng tâm chìm xuống, thân thể kề sát mặt đất, tư thái cùng một chỉ chuẩn bị săn bắt mèo hoang không khác chút nào. Chu Hạo hít sâu một hơi, đồng dạng tứ chi bò trên mặt đất, gân cốt phát ra như giang đậu bạo hưởng, thân hình hơi hơi cong lên, giống như một đầu bận sức chờ phát động báo săn. Ở phía sau hắn, một đầu uy mãnh lôi văn báo hư ảnh như ẩn như hiện, màu vàng kim con ngươi chết tập trung vào phía trước Trình Bang, tản mát ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Vậy ta cũng không khách khí. Chu Hạo lời còn chưa dứt, dưới chân đại địa ầm vang nổ tung. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, nguyên địa chỉ lưu lại một thâm thủy dấu chân cùng tứ tán bụi mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Trình Bang sau lưng, không có chút nào sức tưởng tượng động tác, ngưng tụ rồi rào khí kình nằm đấm, thẳng đến Trình Bang giữa lưng. Một quyền này, nhanh chuẩn hung ác, càng là ẩn chứa võ hoàng cường giả khủng bố uy năng, đủ để đem một tòa tiểu sơn san thành bình địa. Thế mà, ngay tại hắn nắm đấm sắp chạm đến Trình Bang thân thể nháy mắt, ông trên trăm đầu còn như thực chất màu vàng kim đuôi dài không có dấu hiệu nào theo Trình Bang sau lưng bạo phát đi ra, lít nhá lít nhít, giả thiên thế nhật. Chu Hạo cả người đều nhìn động. Ngoa tạo, cái này cái đuôi cũng quá là nhiều đi. Hắn còn chưa kịp theo cái này rung động đánh vào thị giác bên trong lấy lại tinh thần, cái kia trên trăm đầu đuôi dài liền lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng xen lẫn quấn quanh bệnh thành. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Bất quá trong nháy mắt, một cái từ vô số màu vàng kim cái đuôi tạo thành, không có không góc chết hình tròn mạng lưới phòng ngự, liền đem Trình Bang thân ảnh triệt để bao khỏa tại trong đó. Và anh, Chu Hạo nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia trăm đuôi mạng lưới phòng ngự phía trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc trầm đục. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, cuốn lên đầy trời cát đá. Thế mà, cái kia từ trăm đuôi bệnh thành mà thành mạng lưới phòng ngự, lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, kiên cố đến không tưởng nổi. Chu Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không tin tà, khí kình lần nữa bạo phát, song quyền hóa thành vô số tàn ảnh, như là cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống tại cái kia màu vàng kim bóng trên hạ thể. Ầm 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 ầm. Dây đặc tiếng oanh minh nối thành một mảnh, toàn bộ đại địa đều tại hắn cuồng bạo công kích đến kịch liệt rung động. Nhưng vô luận hắn như thế nào tiến công, cái kia màu vàng kim cái đuôi bóng đều vững như bàn thạch, thậm chí ngay cả một tia lắc lư đều không có. Chu Hạo càng đánh càng kinh hãi. Cái này hắn mụ là cái gì phòng ngự? Cái này căn bản liền không đánh tan được a. Hắn bỗng nhiên lùi lại, cùng cái kia màu vàng kim cái đuôi bóng kéo dài khoảng cách, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên trán đã rịn ra mồ hôi mịn. Hắn nhìn lấy cái kia kín không kẽ hở hình cầu, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Không đánh, không đánh. Chu Hạo liên tục khoát tay, gương mặt phiền muộn. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta liền ngươi phòng đều không phá được. Lớp các ngươi chính là như vậy làm nhân tâm hình dáng. Vừa dứt lời, cái kia to lớn màu vàng kim cái đuôi bóng cấp tốc co vào, một lần nữa hóa thành trên trăm đầu đuôi dài, cuối cùng biến mất tại Trình Bang sau lưng. Trình Bang một mặt vẫn chưa thỏa mãn duỗi lưng một cái, nhếch miệng. Cái này không đánh a? Ta cũng còn không có làm nóng người đâu. Đánh cái đơ. Chu Hạo tức giận nói, ngươi dạy ta đánh như thế nào?
Đúng lúc này, một cái thanh thúy lại mang theo vài phần khinh bị thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Chu Hạo, ngươi cũng quá tuổi bắt đi." Tạ Vũ Hàm chống lạnh, một mặt ghét bỏ đi tới. "Liên tiểu cựu phòng ngự đều không đánh tan được, vẫn là để ta tới đi. Với bạn, ta cũng đã lâu không có cùng tiểu cựu luận bàn qua." Chu Hạo vừa nghiêng đầu, chính muốn phản bác hai câu, lại nhìn thấy Tạ Vũ Hàm đột nhiên đưa tay phải ra, trực tiếp hướng về đầu của mình bên trong. "Rút đi vào." Chu Hạo nhăn cầu, kém chút không có theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì? Tạ Vũ Hàm vậy mà mặt không đổi sắc đem tay của mình cắm vào trong đầu của mình. "Không phải, cái này cái quái gì? Cái này kinh dị hình ảnh, để thường thấy năm ban chịu tượng Chu Hạo đều cảm thấy tê tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều dựng lên." Sau một khắc, tại Chu Hạo kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, Tạ Vũ Hàm chậm rãi theo đầu của mình bên trong rút ra lang nha bổng mềm mại. Khác biệt chính là, lúc này lang nha bổng mềm mại rõ ràng toàn thân đen nhánh, tản ra một cỗ hung lệ khí tức, tốt trên thân mỗi một cây gai nhọn đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhưng cũng một loại trong suốt lục quang bao khỏa, lại lộ ra một cỗ ôn hòa khí tức, quả thực quỷ dị. "Hắc hắc, mềm mại, cái kia đi ra hoạt động một chút gân cốt. Tiểu Cửu, chuẩn bị tiếp chiêu." Tạ Vũ Hàm đem mềm mại khiêng trên vai, hướng về phía Trình Bang lộ ra một cái nóng lòng muốn thử nụ cười. Chu Hạo đại não, triệt để đứng máy. "Không phải, cái này lại là cái quái gì?" Theo trong đầu móc ra vũ khí đến. "Cái này hợp lý sao?" "Chờ một chút, chờ chút." Trình Bang xem xét Tạ Vũ Hàm đem bảo bối của nàng lang nha bổng mềm mại đều cho móc ra, nhất thời hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, cái đuôi lông đều nổ đi lên. "Lục tỷ, Lục tỷ, tỉnh táo, tỉnh táo." Hắn vội vàng khoát tay, khắp khuôn mặt là bối rối. "Cũng không phải hai ta luật bàn, ngươi theo xem náo nhiệt gì a? Ta cũng muốn đánh một trận mà." Tạ Vũ Hàm ước lượng trên vai lang nha đồng, có chút bất mãn lẩm bẩm. "Tiểu Cửu, ngươi mấy năm này khẳng định lại biến cường, vừa bận để cho ta thử một chút phòng ngự của ngươi có cứng hay không. Tiểu Ngũ, ngươi cũng đừng nhúng vào. Không phải vậy Nam Cương cái này khu vực đoán chừng sắp địa chấn." Một bên Lý Nhất Minh rốt cục mở miệng, hắn nuốt nuốt mi tâm, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Chu Đào thì là vẫn như cũ chắp tay sau lưng, thần sắc bình thản, dường như đối trước mắt cái này ma miễn một màn sớm đã thành thói quen. Tạ Vũ Hàm thấy thế, chỉ có thể là không cam lòng niết miệng. Tốt ta, không đánh sẽ không đánh." Nói xong, nàng làm ra một cái để Chu Hạo thế giới quan lần nữa sụp đổ động tác. Nàng đem cái kia mềm mại, lại từng chút chỗ, một lần nữa nhét trở về trong đầu của mình. Hình ảnh kia, so vừa mới móc lúc đi ra, còn muốn quỷ dị, còn muốn cho người không thoải mái. Chu Hạo khỏe miệng điên cuồng run rẩy, hắn cảm giác mình huyệt thái dương tại thỉnh thịch nhảy lên. "Không phải, còn có thể nhét trở về. Lớp các ngươi, thật là càng ngày càng chịu tượng a." Trình Bang gặp nguy cơ giải trừ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn giải trừ trăm đuôi pháp tướng, nên ngang đi đến Chu Hạo bên người, dùng cùi trỏ thọc hắn, trên mặt tất cả đều là đắc ý. "Ta còn tưởng rằng ngươi tấn thăng võ hoàng thực lực mạnh một nhóm, kết quả ngươi cái này cũng không được a. Ngay cả ta phòng đều không phá được, tỉ thí này một điểm kình đều không có." Chu Hạo lật ra cái lườm ý, tức giận trả lời một câu. "Các ngươi năm ban cũng là chuyên môn sinh ra làm người tâm tính đi. Theo không gian bên trong chui ra ngoài, theo trong đầu móc vũ khí, còn có một cái lớn hơn 100 đầu cái đuôi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Trình Bang nghe nói như thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại nết miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ ngươi rất tinh mắt biểu lộ. Hắn thần thần bí bí tiến đến Chu Hạo bên hai, thấp giọng, "Có muốn hay không biến cường? Ta dạy cho ngươi cái biện pháp." Chu Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sở. "Cái gì?" Hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Trình Bang cái này não mạch kín khác hẳn với thường nhân ra hỏa, muốn dạy mình biến cường. "Ta nói, ta dạy cho ngươi làm sao biến cường." Trình Bang vỗ bộ ngực của mình, gương mặt tự tin. "Chỉ cần ngươi học xong, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt." Chu Hạo nhìn lấy hắn bộ kia bộ dáng nghiêm túc, tâm lý không khỏi nổi lên một tia yêu kỳ. Tuy nhiên năm ban mọi người đều cùng treo vách tường một dạng, nhưng bọn hắn thực lực là thực sự. Trình Bang có thể tự tin như vậy, chắc là có cái gì độc môn bí quyết. "Phương pháp gì?" Chu Hạo đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi dò. Trình Bang cười hắc hắc, nói ra một câu để Chu Hạo lần nữa lâm vào đờ đẫn lời nói. "Ta dạy cho ngươi ngưng tụ nội đan a. Chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ ra nội đan đến, thực lực khẳng định cọ dâng đi lên." Chu Hạo đầu chậm rãi hướng về bên cạnh lệch ra tới. Hắn móc móc lỗ tai của mình, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang. "A, nội đan? Ngươi nói là yêu thú mới có loại kia nội đan?" "Đúng vậy a." Trình Bang chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, phản phất tại nói một kiện lại chuyện không quá bình thường. Chu Hạo cảm giác huyết áp của mình bắt đầu không bị khống chế đi lên tăng gọn. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để ngữ khí của mình nghe chẳng phải giống như là đang mắng người. "Trình Bang, ngươi nói đây là tiếng người sao?" "Ta là người, nhân tộc, làm sao có thể ngưng tụ ra yêu thú nội đan đến? Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Từ xưa đến nay thì chưa nghe nói qua cái nào cái nhân tộc võ giả có thể tu luyện ra yêu tộc nội đan. Cái này hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện." Thế mà Trình Bang lại dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn. "Có thể a, ta đều ngưng tụ ra, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra chín viên, ta làm được ngươi cũng làm được, làm sao lại không thể?" Chu Hạo nhìn lấy Trình Bang tấm kia viết đầy lao đệ, mau tới cầu ta dạy cho ngươi chân thành khuôn mặt, cảm giác mình góp nhặt nửa đời người thô tục đều vọt tới bên miệng. Hắn rốt cục nhịn không được, hướng về phía Trình Bang nộ hống lên tiếng. "Có thể cái được a?"